Chương 1649, đục nước méo cỏ. Chương 1649, đục nước méo cỏ. Người xuất thủ chính là La Thiên Tám Tôn chi một phục hổ tôn giả. Chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, tay phải chậm rãi duỗi ra, đỉnh đầu bị kim quang bao phủ, một cỗ huyền ảo khó lường khí tức từ thân trên bên trên tán phát ra. Cùng lúc đó, biển mây trên không, kim quang bàn tay từ thương khung chậm rãi rơi xuống, đem mọi người pháp thuật thần thông đều bao phủ ở bên trong. Đến lúc này, đám người pháp thuật kỳ thật đã ở vào hai tầng không gian bên trong, thứ nhất là Thương Long lão đạo chỉ xích thiên nhai, thứ hai chính là phục hổ tôn giả đại la Phật thủ. Cái này hai tầng không gian lẫn nhau được ra, nhưng lại lẫn nhau xung đột lẫn nhau, chỉ gặp kim thanh hai màu vầng sáng ở giữa không trung loạn nổ, phảng phất từng đóa hoa mỹ pháo hoa, lộng lẫy, khó phân thật giả. Đây là không gian loạn lưu. Mảnh không gian này đã bất ổn. Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc để ý giải cảnh giới này cường đại, đến hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên tu sĩ, cơ hồ không có kẻ yếu, mà lại mỗi vượt qua một khó, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Có thể nói, hóa kiếp cảnh cuối cùng mấy khó thực lực chênh lệch phi thường lớn, muốn vượt cấp 10 phần khó khăn, coi như thủ đoạn thần thông viễn siêu cùng giai, tối đa cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, muốn chiến thắng so với mình nhiều độ một khó khăn tu sĩ, kia là rất khó làm được sự tình. Ở đây đại bộ phận đều là độ 7 khó khăn tu sĩ, mà phục hổ tôn giả lại là độ 8 khó khăn cảnh giới, chỉ một chiêu đại la Phật thủ cũng đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người. Ngay tại Lương Luân trong lòng âm thầm lúc than thở, đại điện bên trong không gian đã hoàn toàn tan vỡ, thanh kim hai màu ánh sáng quét sạch toàn bộ biển xanh mây cùng, tất cả mọi người thần thức đều bị không gian loạn lưu tách ra, không cách nào nhìn thấy bên ngoài trăm trượng địa phương. Lương Luân trong lòng giật mình, quay đầu nhìn một chút bên cạnh, phát hiện Hùng Bác, Tương Cầm thậm chí Lục Thanh Hà đều đã không tại. Không gian chung quanh bị kim thanh hai màu hào quang chiếu lên có chút lóa mắt, nhưng lại hỗn độn một mảnh, căn bản không biết bọn hắn đi nơi nào. Lần này làm sai lầm. Lương Luân âm thầm lắc đầu. Vị này phục hổ tôn giả thật đúng là làm loạn. Vậy mà tại Thương Long lão đạo chỉ xích thiên ngay bên trong thi triển đại la Phật thủ, bây giờ hai cái này không gian chồng chất lên nhau, bạo phát kịch liệt xung đột, không chỉ có khiến cho biển mây không gian sụp đổ, thậm chí còn ảnh hưởng đến đám người chỗ đại điện, khiến cho không gian xung quanh xuất hiện hỗn loạn. Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ, mình ở trong môi trường này muốn thế nào tự xử mới có thể không bại lộ thân phận thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa Thụ Linh lão giả thanh âm: "Lương tiểu tử, ngươi cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn chia ăn linh lung tạo hóa quả, mình chẳng lẽ liền không có một chút điểm tâm động sao?" Nghe được thanh âm này, Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói: "Coi như ta không cam tâm, thì có biện pháp gì? Tại bên trong cung điện này tu sĩ đều là cao thủ, mà thân phận của ta bây giờ chỉ là Lục Thanh Hà bên cạnh một người đệ tử, chẳng lẽ ta còn đi cùng bọn hắn cướp đoạt linh quả? Bây giờ không phải là tuyệt thời cơ tốt sao? Nơi này không gian đã sụp đổ, các ngươi phân biệt ở vào khác biệt không gian bên trong mảnh vỡ, liền ngay cả thần thức đều khuyết tán không đi ra, chính là hạ thủ cơ hội của ta. Ngươi điên rồi. Không gian sụp đổ chỉ là tạm thời, lấy Thương Long lão đạo cùng phục hộ tôn giả thực lực, rất nhanh liền có thể chữa trị mảnh không gian này." Lui một vạn bước tới nói: "Coi như ta có thể đục nước béo cò trộm đi một viên tiên quả, nhưng kia linh lung tạo hóa quả chỉ có 12 quả, một khi bọn hắn chữa trị không gian, phát hiện thiếu một quả, ta chỉ sợ đi không ra tòa đại điện này. Ai bảo ngươi đi trộm linh lung tạo hóa quả rồi?" "Ngươi?" Lương Luân trong lòng hơi động, sắc mặt thay đổi mấy lần: "Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Không ăn trộm linh lung tạo hóa quả kia trộm cái gì?" "Đương nhiên là đi trộm linh lung tiên thụ thụ tâm." Thụ Linh lão giả ha ha cười nói: "Một viên cực phẩm linh lung tạo hóa quả chỉ có thể giảm xuống lần sau độ kiếp 3 thành độ khó, nhưng nếu như đạt được linh lung tiên thụ thụ tâm, liền có thể giảm xuống lần sau độ kiếp 1 nửa độ khó." "Thụ tâm?" Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái, hỏi: "Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy?" "Ngươi đây liền chớ để ý, không muốn quên ước định của chúng ta, lẫn nhau ở giữa không thể lẫn nhau tìm hiểu, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cây này tâm đến cùng có muốn hay không muốn." Thụ Linh lão giả lo lắng nói. Lương Luân nghe xong, tại nguyên chỗ trầm mặc một lát. Nói thật, nếu như kia linh lung tiên thụ thụ tâm thật có hắn nói tới như vậy công hiệu, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả hóa kiếp cảnh tu sĩ đều điên cuồng. Lương Luân cũng không ngoại lệ. Hạ thấp xuống lần độ kiếp 1 nửa độ khó, đây là khái niệm gì? Chỉ cần không phải thần thông thực lực quá kém người, phục dụng thụ tâm về sau, lần sau độ kiếp cơ hội là tất qua. Bực này nghịch thiên chi vật, ai không tâm động? Lương Luân trầm mặc sau một lát, chậm rãi hỏi: "Có điều kiện gì sao?" Căn cứ Thụ Linh lão giả cùng mình minh ước, nó sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp mình, mỗi lần mang đến cơ duyên đồng thời, cũng tất nhiên sẽ có chỗ cầu. Rất đơn giản, thụ tâm tới tay về sau, chúng ta một người một nửa. Ngươi không cần phục dụng hoàn chỉnh thụ tâm liền có thể đạt tới hiệu quả, còn lại kia bộ phận đối ngươi không có hiệu quả chút nào. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, lại hỏi: "Trộm cắp thụ tâm, bị Thương Long phát hiện làm sao bây giờ?" "Ngươi yên tâm, ta tự có diệu pháp, cam đoan kia Thương Long lão đạo không phát hiện được." Thụ Linh lão giả ngữ khí 10 phần tự tin, dừng một chút lại nói: "Bất quá trộm cắp thụ tâm cần thời gian, ta không có cách nào lập tức vì ngươi mang tới, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền cho ta mấy ngày thời gian, ta khẳng định đem thụ tâm hoàn chỉnh mang về." Nghe Thụ Linh lão giả một phen, Lương Luân chỉ là thoáng suy tư một lát, liền gật đầu nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hắn biết cái này Thụ Linh lão giả chính là ất mục chi tinh, cần đại lượng một hệ thiên tài địa bảo, cái này linh lung tiên thụ thụ tâm, chỉ sợ đối với nó cũng có tác dụng lớn. "Vậy phải như thế nào lấy được?" Lương Luân hỏi. "Ngươi trước nghĩ biện pháp giấu giếm được đám người, đổ bộ đảo nhỏ, sau đó lại sâu xuống lòng đất, đem ta đặt ở linh lung tiên thụ rễ cây bên trên là được. Chỉ đơn giản như vậy." "Chỉ đơn giản như vậy." "Tốt." Lương Luân nhẹ gật đầu, rốt cuộc quyết định. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, thôi động thiên cơ châu, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn tàng, sau đó lại thi triển một cái ẩn thân thuật, để thân hình trở nên trong suốt. chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lương Luân lại ngắm nhìn một phía, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, xác định chung quanh không có những người khác thần thức hoặc là thần thông phép thuật về sau, cái này mới rời khỏi nguyên địa, hướng trong trí nhớ biển mây bay đi. Đại điện bên trong cao thủ nhiều như mây, không phải do hắn không cẩn thận. Lương Luân cẩn thận từng ly từng tí phi hành một lát, rốt cục nghe được phía trước truyền đến nước biển thanh âm, không khỏi trong lòng vui mừng, tăng thêm tốc độ, quả nhiên tại một lát sau liền xông vào biển mây trên không. Nơi đây là Thương Long lấy chỉ xích thiên nhai thần thông tạo dựng ra tới không gian, nguyên bản tại lão đạo kia trong khống chế, ai ngờ phục hổ tôn giả tại bên trong vùng không gian này sử xuất đại la phật thủ, dẫn đến hai cái không gian lẫn nhau đối xông, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, hai người đều đã mất đi trưởng khống chi lực. Cái này cũng liền cho Lương Luân đục nước béo cỏ cơ hội. Lúc đầu tại trước mắt bao người, cho dù hắn có thiên cơ châu, cũng không có nắm chắc giấu giếm được nhiều người như vậy hai mắt. Nhưng bây giờ không gian hỗn loạn như thế, đám người ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào sẽ còn chú ý tới hắn. Lương Luân tại biển mây trên không phi hành, thỉnh thoảng sẽ có độ đạo nước từ bên người bay qua, nhưng bởi vì hắn vận chuyển thiên cơ châu nguyên nhân, những này độ đạo nước căn bản không phát hiện được khí tức của hắn, coi như dán bên cạnh hắn bay qua đều không có nửa điểm phản ứng. So sánh cùng cái khác hóa kiếp lao tổ, tốc độ phi hành của hắn ngược lại là nhanh nhất. Mà vì chống cự trung quanh không gian loạn lưu, Lương Luân đem Thái Hư Hổ Lô cũng tế lên đỉnh đầu, mỗi khi gặp được không gian loạn lưu chặn đường, liền thôi động pháp quyết, đem nó hút tới trong hồ lô, cho nên một đường thông suốt. Cứ như vậy hết tốc độ tiến về phía trước, khoảng cách trong biển đảo hoang càng ngày càng gần, nơi xa kim quang cũng càng ngày càng lóa mắt. Rốt cục, Lương Luân nhìn thấy phía trước xuất hiện một con to lớn phật thủ. Cái này bàn tay màu vàng nóng, phản phất một tòa núi cao nguy nga, đứng vững tại trong mây, năm ngón tay tựa như năm tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, hướng lên thẳng cắm thẳng vào thương khung, một chút không nhìn thấy đỉnh núi. Đây là phục hổ tôn giả đại la phật thủ. Lương Luân trong lòng sợ hãi than nhất thanh. Vừa rồi tại Bạch Ngọc Vân Đài bên trên, bởi vì khoảng cách quá xa, còn khó có thể lĩnh hội một chiêu này cường đại. Bây giờ khoảng cách như thế tiếp cận, nhìn thấy trong lòng bàn tay đường vân, cùng đường vân bên trong 3000 thế giới, lúc này mới khắc sâu cảm nhận được đối phương cường đại. Phản phất một tòa khó mà dung chuyển núi cao, coi như mình bốn kiếm tế xuất, chỉ sợ cũng không phải vị này phục hổ tôn giả đối thủ. May mà ta không cần đối địch với hắn. Lương Luân trong lòng có một tia may mắn. Hắn tránh ra thật xa bàn tay màu vàng nóng, điềm độn qua xuống, hướng phía dưới bay đi. Rất nhanh, một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở trên đảo hào quang bắn ra, linh lực cuồn cuộn, sát khí lao nhanh. Nhìn kỹ, chỉ gặp thần tiễn kim long, lôi âm điện long, sát ý phân thân chờ một chút thần thông đều tụ tập ở trên đảo, đám người ngươi tới ta đi, chính đánh đến khó phân thắng bại. Lương Luân ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh cũng không có tu sĩ khác khí tức. Xem ra ta là cái thứ nhất đến người nơi này. Lương Luân mừng thầm trong lòng, nhìn chăm chú lại nhìn, phát hiện trung ương đảo linh lung tiên thụ bị một tầng Phật quang bao phủ, phàm là tiếp cận tiên thụ không gian đều trở nên cực kỳ vặn mẹo, thần thông phép thuật nghĩ muốn tới gần, tất nhiên sẽ trở nên vô cùng chậm rãi. Mà ở thời điểm này, rất dễ dàng bị người khác đánh lén. Đây cũng là vì sao đám người pháp thuật thần thông đều tại đảo nhỏ bên ngoài chém giết, lại không đi tranh đoạt linh lung tạo hóa quả nguyên nhân. Nếu ai dám làm cái này chim đầu đàn, liền tất nhiên sẽ bị những người khác pháp thuật thần thông vây công, mà bọn hắn bản tôn khoảng cách đảo nhỏ còn có cự ly rất dài, một khi mình pháp thuật thần thông bị diệt, cũng liền đại biểu người này đánh mất tranh đoạt linh lung tạo hóa quả tư cách. Lương Luân đem đây hết thể thấy được rõ ràng, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Những người này hao tổn tâm cơ, không ai nhường ai, chỉ vì tranh đoạt một viên cực phẩm linh lung tạo hóa quả, thật tình không biết mục tiêu của mình lại là cái này linh lung tiên thụ căn bản, linh lung thụ tâm. Đánh cho lại kịch liệt một điểm mới tốt. Lương Luân yên lặng chờ một lát, trên đảo đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, rốt cục bị hắn bắt lấy một cái cơ hội, thôi động thiên cơ châu, hóa thành một cỗ vô hình thành phong, rơi vào trên đảo nhỏ. Hai chân rơi xuống đất một cái mắt, Lương Luân mười phần cảnh giác, quan sát bốn phía, để phòng có người phát hiện mình, hoặc là có mưu đồ làm loạn người âm thầm đánh lén. Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Đám người long tranh hổ đấu, chỉ vì đầu cành mấy quả linh quả, căn bản không có người chú ý tới hắn. Lương Luân không có dừng lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình chui vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc dù không tu luyện thổ hệ đạo pháp, nhưng đến cảnh giới này, thuật độn thổ đương nhiên cũng là hạ bút thành văn, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Lương Luân liền đã đến sâu trong lòng đất. Nơi này rắc rối khó gỡ, lít nha lít nhít rễ cây chiếm cứ tại bốn phía, phản phất một cái cự đại lòng đất mê cung, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Đem ngươi phóng tới đầu nào rễ cây bên trên? Lương Luân hướng thụ linh lão giả hỏi. Xuống chút nữa điểm, thụ tâm cùng rễ chính tương liên, ta nhất định phải tìm tới rễ chính. Được. Lương Luân gật đầu, thôi động pháp thuật, lại tiếp tục hướng sâu trong lòng đất thăm dò. Trung quanh sợi rễ càng ngày càng mật, đột nhiên, một đầu tráng kiện rễ cây đập vào mi mắt. Đầu này rễ cây cùng còn lại rễ cây cũng không giống nhau, tráng kiện đến ít không chỉ gấp 10 lần, mặt trên còn có rất nhiều cổ lão đường vân, tựa hồ ẩn chứa ất một lực lượng phát tác. Tìm được. Đó chính là linh lung tiên thụ chủ rễ cây. Lương tiểu tử, mau đưa lão phu để lên. Thụ linh lão giả thanh âm lần thứ nhất xuất hiện ba động, cùng hắn di vãng bình tĩnh hoàn toàn khác biệt. Lương Luân không do dự, thôi động đột pháp, rất nhanh liền đạt tới đầu kia tráng kiện rễ cây trước. Hắn tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng vỗ, một đạo bạch quang bay ra, rơi vào rễ cây bên trên, trong nháy mắt hóa vì một người mặc áo xanh già trên 80 tuổi lão ông. Rất tốt, rất tốt. Lương tiểu tử, hai ta lần này hợp tác, cần phải chiếm cái đại tiện nghi. Thụ linh trên mặt lão giả tràn đầy tiêu dung, hơn 200 năm đến, vẫn là lần đầu lộ ra loại nụ cười này. Lương Luân nghĩ, hỏi, trộm lấy thụ tâm, ngươi cần muốn thời gian bao lâu? Cái này nói không chính xác, ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 7-8 ngày. Thế nhưng là khoảng cách Thương Long độ kiếp chỉ có không đến 8 ngày, vừa rồi hắn cũng đã nói, cái này linh lung tiên thụ là hắn dùng để độ kiếp chi vật, vạn nhất cho đến lúc đó. Thụ linh lão giả nghe xong, nhíu nhíu mày nói, đây đúng là cái vấn đề, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng nhất định tại thương long độ kiếp trước đó xong. Coi như ngươi có thể tại hắn độ kiếp trước đó trộm lấy thụ tâm, nhưng ta lại như thế nào đem ngươi tiếp đi? Cái này, thụ linh lão giả sững sờ chỉ chốc lát, lập tức tức giận nói, tiểu tử ngươi, làm sao nhiều vấn đề như vậy? Làm sao tiếp ta đó là ngươi hẳn là nghĩ sự tình, lão phu chỉ phụ trách trộm lấy thụ tâm. Nói không phải nói như vậy, nếu như không trước hết nghĩ tốt đường lui, coi như ngươi thành công, cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, được không bù mất. Lương Nôn lắc đầu nói, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Thụ linh hỏi. Lương Nôn nghĩ nghĩ, hồi đáp, ngươi có thể hay không lưu lại một điểm gì đó, chí ít có thể để cho ta liên lạc với ngươi bên trên, nếu không đến lúc đó ngay cả ngươi ở đâu cũng không biết, như thế nào đem ngươi tiếp đi. Lần này, thụ linh lão giả nhẹ gật đầu, ừm, vẫn là tiểu tử ngươi nghĩ đến chu toàn. Vừa dứt lời, nó ngay tại tay phải của mình trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, vết thương vỡ ra, bên trong không có máu tươi, lại có lục sắc chất lỏng nhỏ giọt xuống. Ngươi đem những này chất lỏng bôi lên tại mi tâm, trong vòng 10 ngày, coi như ta và ngươi cách xa nhau cách xa vạn dặm, cũng có thể thông qua tâm thần cảm ứng liên hệ với. Được. Lương Nôn không do dự, dùng ngón tay chấm một giọt xanh biết chất lỏng, bôi lên tại mi tâm của mình bên trên. Chương 1650, các đi việc chương 1650, các đi việc Lương Nôn có thể cảm giác được, những này màu xanh biết chất lỏng, nhưng thật ra là thụ linh lão giả bản mệnh tinh nguyên, đem bôi lên tại mi tâm của mình bên trên, quả nhiên cùng đối phương ý niệm sinh ra cảm ứng. Lương tiểu tử, những ngày này ta nhất định phải chuyên tâm luyện hóa thụ tâm, đồng thời còn muốn làm một cái giả thụ tâm thả ở bên trong, tốt man tiên quá hải. Cho nên ngươi không có việc gì tuyệt đối không nên quấy rầy ta, sau khi chuyện thành công ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Thụ linh lão giả dặn dò. Yên tâm, trừ phi ngươi đến Thương Long Độ kiếp một ngày trước còn không thành công, vậy ta vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi đón đi. Lương Nôn trầm giọng nói. Tốt. Thụ linh lão giả hết sức hài lòng gật gật đầu, không nhìn hắn nữa, quay người nhảy lên, nhảy vào rễ cây bên trong, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lương Nôn không có lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ, nhìn xem tráng kiện rễ cây có chút mà người. Cái này thụ linh lão giả thật đúng là quỷ dị, hắn lại có biện pháp tại Thương Long dưới mí mắt trộm đổi thụ tâm. Phải biết Thương Long thế nhưng là á thánh tu vi, liền xem như mình, tại trước mặt người này chỉ sợ cũng đi bất quá ba chiêu, cái này thụ linh lão giả đến tuột cùng lai lịch ra sao, lại có thể man thiên quá hải. Lương Nôn trong lòng càng thêm hiếu kỳ, thân phận của đối phương, chỉ sợ không chỉ là Thái Hư Thiên La quả thụ linh đơn giản như vậy. Nhớ ký tại Minh Ngục thời điểm, hắn nói mình sở dĩ đi minh giới là vì tìm một người, mà khi hắn tìm tới người kia thời điểm, chính là rời đi thời điểm. Hẳn là, hắn làm hết thảy cũng là vì tìm kiếm người kia. Nghĩ tới đây, Lương Nôn khe khẽ thở dài. Nói thật, hắn đã thành thói quen thụ linh lão giả tồn tại, Thái Hư Hồ Lô bên trong thế giới đều là người này giúp hắn cấu trúc mà thành, tương đương với mình nửa cái quảng gia, nếu có một ngày đối phương muốn đi, thật là có điểm không quen. Ngay tại Lương Nôn âm thầm suy nghĩ thời điểm, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ phía sau có động tĩnh gì. Loại cảm giác này cực ít xuất hiện, bởi vì có rất ít người có thể giấu giếm qua hắn cảm ứng, chỉ ít phạm vi trăm trượng bên trong không được. Nhưng bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện. Lương Nôn trong lòng giật mình, vội vàng xoay người quay đầu, ánh mắt nhìn, phát hiện cách đó không xa một đoạn rễ cây già bên trên, vậy mà nằm sấp một con đen xì chuột. Con chuột này cùng người không xê xích bao nhiêu, lúc này chính ôm một đoạn rễ cây loạn gặm, ở phía trên lưu lại lít nha lít nhít dấu răng. Lương Nôn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện con chuột này không tầm thường. Nó mặc dù khí tức nội liễm, từ bên ngoài nhìn vào không ra thực lực mạnh yếu, nhưng Lương Nôn tâm tư tỉ mỉ, phát hiện trên người nó lông tóc sắc bén vô song, cảm giác mỗi một cây đều có thể địch nổi mình toàn lực chém ra kiếm khí. Nếu như con chuột này muốn cùng người khác đánh nhau, thần thông khác thủ đoạn không nói, chỉ cần đoàn thành một đoàn, hướng trên thân người khác va chạm, đối phương ngay lập tức sẽ biết cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Còn có một chút đáng lưu ý chính là, kia chuột tại rễ cây bên trên lưu lại dấu răng, tựa hồ cũng rất có môn đạo. Mặc dù Lương Nôn nhìn không ra huyền cơ trong đó, nhưng luôn cảm giác những này dấu răng nối liền cùng một chỗ, tựa hồ là một cái cực kỳ huyền ảo phù văn ấn ký. Đại khái là phát giác được Lương Nôn đang nhìn hắn, kia chuột gặm, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đều nói tầm nhìn hạn hẹp, nhưng con chuột này ánh mắt lại hết sức sáng tỏ, cùng Lương Nôn liếc nhau, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có hai chữ, xảo trá. Còn không đợi Lương Nôn làm ra phản ứng, kia chuột đột nhiên nết miệng cười một tiếng, hướng hắn nháy nháy mắt, thậm chí còn nâng lên móng vuốt hướng hắn phất phất tay. Nó đây là tại cùng ta chào hỏi sao? Lương Nôn có chút khó tin, ấn tượng bên trong, mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua con chuột này. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đối phương nhấc móng vuốt cũng không phải là hướng mình phất tay thăm hỏi, mà là chỉ hướng đỉnh đầu. Giờ này khắc này, hướng trên đỉnh đầu thổ địa truyền đến chấn động kịch liệt. Một cổ lực lượng cường đại cuốn tới, cho dù thân ở lòng đất, cũng cảm giác đối mặt mình lấy nộ hải sóng lớn, chung quanh sóng cả mãnh liệt, lúc nào cũng có thể đem mình nuốt hết. Lương Nôn trong lòng giật mình, vội vàng thả ra thần thức, muốn xem xét phía trên tình huống. Nhưng mà thần thức sẽ bị linh lung tiên thụ dễ cây hạn chế, rất khó khuyết tán quá xa, Lương Nôn không nhìn thấy mặt đất tình huống bên ngoài, nhưng hắn từ cỗ lực lượng này ba động bên trong phát hiện hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực. Trong chốc ngắn này, Lương Nôn minh bạch, cũng không phải là mình bại lộ vị trí, mà là bên ngoài có hai cái thực lực cường đại tu sĩ ngay tại giao thủ. Nơi này xuất hiện dị động, kỳ thật đều là hai người kia giao thủ sinh ra lực lượng dư ba. Nơi đây không nên ở lâu, mục đích của ta đã đạt tới, hẳn là sớm cho kịp rời đi. Lương Nôn manh động thấy, ánh mắt nhìn lướt qua xa xa chuột ống, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này, giống như là hai tên trộm đồng thời đi trong nhà người khác trộm cắp, Kết quả thật vừa đúng lúc, hai người đụng phải, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, coi như không chuyện phát sinh. Chuẩn huynh. Lương Nôn chắp tay, thử thăm dò nói ra, người ta nước giếng không phạm nước sông, mọi người tự đi con đường của mình, xin từ biệt, như thế nào? Chuột cống nhẹ gật đầu. Gặp lại. Lương Nôn cũng không quay đầu lại, bấm một cái pháp quyết, quay người hóa thành một đạo đột quang, rất nhanh liền biến mất tại trong đất. Cũng liền tại Lương Nôn rời đi cùng một thời gian, trên mặt đất, kim quang cùng tử khí lẫn nhau đan xen kẽ, lực lượng cường đại lẫn nhau đối xông, cuối cùng bạo phát ra từng vòng hoa mỹ vầng sáng. Giờ này khắc này, Linh Lung Tiên Thụ phía trên xuất hiện hai cái to lớn thân ảnh. Bên trong một cái là Kim Thân Phật Đà, cao có trăm trượng, diện mục hiền lành, kim quang vạn đạo. Một cái khác thì là Ma Tôn Pháp Tướng, ba đầu sáu tay, cầm trong tay bảo tháp, đồ đao, âm châu, mau cầu, câu hồn khóa, bạch cốt phiên sáu món pháp bảo, ma khí chủ tiên, thần uy lẫm liệt. Cái này hai cái to lớn thân ảnh tại tiên thụ phía trên giao thủ, nhất quyền nhất cước đều có lớn lao uy lực, trung quanh vốn là hỗn loạn không gian bị chấn động đến trời sập sập liên đối lấy Linh Lung Tiên Thụ đều có chút đung đưa. Thư giữa không trung, đột nhiên truyền tới một nam tử tiếng cười khẽ, "Ngộ pháp đạo hữu, cây này bên trên ba đầu linh quả thế nhưng là có hai viên, chúng ta làm gì ở chỗ này lòng tranh hổ đấu, không bằng ngươi một mình ta một viên, há không đẹp quá thay?" Rất hiển nhiên, người nói chuyện còn không có đổi tới đảo nhỏ phụ cận, chỉ là trước ngưng tụ ra Ma Tôn pháp tướng, đoạt trước một bước phá toái hư không mà đến, muốn tranh đoạt Linh Lung Tiên Thụ bên trên linh quả. Vừa dứt lời, trong hư không lại có một thanh âm khác vang lên, "A Di Đà Phật, Ti Mã đạo hữu mai danh nhận tích nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, thần thông thực lực đã đến tình trạng như thế. Bất quá ngươi vừa rồi nói một người một viên không biết đến tột cùng cái nào quả về ngươi, viên kia về ta." Ha ha ha. Ti Mã Hàn cười tiếng vang lên, cất cao giọng nói, "Đại sư nói đùa, đều là ba đầu linh quả, có tập khác nhau. Liên theo ngươi ta phương vị tới phân chia đi, phía đông đầu kia về ngươi, phía tây đầu kia về ta." Phục Hổ Tôn giả nghe xong, đồng dạng cười nói, "Ti Mã đạo hữu hẳn là lấn mắt của ta vụ. Mặc dù cùng là ba đầu linh quả, nhưng cái này linh quả ở giữa cũng có khác nhau, phía đông viên kia trái cây bên trên có chút tí vết, hiệu lực khẳng định không bằng mặt khác một viên, đạo hữu sao không cùng lão nạp đổi một cái? Xem ra là không thể đồng ý rồi." Ti Mã Hàn hừ lạnh nói, "Tâm không thành thì mất linh. Vậy liền xem ai thủ đoạn càng hơn một bậc." Vừa dứt lời, kia Ma Tôn pháp tướng liền cầm trong tay bảo tháp nhìn trời ném đi, bảo tháp ở giữa không trung không ngừng biến lớn, cường đại ma khí ngưng tụ như thật, từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại Phật Đà Kim Thân đỉnh đầu. "Ha ha, nghịch sát ma tháp quả nhiên bất phàm." Phục Hổ Tôn giả khẽ cười một tiếng, Kim Thân Phật Đà đột nhiên giơ tay hướng lên đánh ra hai trường, kim quang bắn ra, hội tụ thành một tòa kim sơn, cùng kia ma tháp một kích cỡ tương đương. Ầm ầm. Núi vàng, ma tháp đụng thẳng vào nhau, bạo phát ra nổ rung trời, kim thử hai màu gợn sóng không ngừng hướng bốn phía quét tán, nguyên vốn là có chút hỗn loạn không gian, tại cố lực lượng này dư ba ảnh hưởng dưới, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo tương tự thiểm điện vết rách. Hai người này thần thông thực lực quá mạnh, đến mức tu sĩ khác sau khi nhìn thấy, lần lượt từ bỏ tranh đoạt ba đầu linh quả chi tâm. Giờ này khắc này, Linh Lung Tiên Thụ bị kim quang cùng ma khí bao phủ, tất cả mọi người pháp thuật thần thông đều không thể tới gần. Rất rõ ràng, tại Phục Hổ Tôn giả cùng Ti Mã Hàn phân ra thắng bại trước đó, không ai có thể hái đến trái cây trên cây. Mà hai người đấu pháp cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Nhưng gặp núi vàng cùng ma tháp gắt gao đỉnh cùng một chỗ, khi thì kim quang áp chế ma khí, khi thì ma khí phản công kim quang, song phương không ai nhường ai, chính đánh đến khó phân thắng bại. Liên ở thời điểm này, kia Ma Tôn pháp tướng đột nhiên cầm trong tay âm châu vung ra, đồng thời vung vẩy đồ đao, một đao bổ về phía Phật Đà Kim Thân phần eo. Âm châu ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, một cỗ băng hàn chi khí quét sạch mà ra, trung quanh thương không trở nên âm u vô cùng, vô số đông tuyết rơi xuống, vậy mà đem Phật Đà Kim Thân không gian trung quanh cấp tốc đông kết. Kim quang dần dần trở tối, tựa hồ bị cỗ này âm hàn chi lực phong cấm, liền ngay cả Phật Đà Kim Thân động tác cũng biến thành cứng ngắc vô cùng. Cùng lúc đó, dài 10 trượng đồ đao phá không mà đến, còn chưa tới gần, liền tản mát ra ung tùm sát ý, trên thân đao có quỷ dị phức tạp phù văn, trên lưới đao còn có chớp động tử mang, một cỗ túc sát chi khí quét sạch thiên địa, liền xem như lấy sát ý ngưng hình dương phàm phân thân, lúc này cũng không khỏi đến con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. "Nộ pháp đạo hữu, xin lỗi, cỗ này kim thân ta cho ngươi hủy, tân khổ đạo hữu trở về lại tu luyện cái 300 năm đi." Giữa không trung truyền đến Ti Mã Hàn thanh âm lạnh lùng, hắn đổ đao không chút do dự, trực tiếp bổ về phía Phục Hổ Tôn giả Phật Đà Kim Thân. Nhưng mà, sau một khắc, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Kia nguyên bản bị âm châu băng phong Phật Đà Kim Thân, đột nhiên trợn to hai mắt, từ trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Cái này hai đạo kim quang ở giữa không trung chậm chậm triển khai, vậy mà hóa thành hai cái to lớn phù văn chữ viết mặc dù có chút mơ hồ, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn ra, tựa hồ là hư cùng linh. Hai cái chữ to mới vừa xuất hiện, trung quanh hư không liền bị chấn nát, khí âm hàn bị kim quang gột rửa không còn, liền ngay cả âm châu cũng bắt đầu lắc lư không ngừng, phía trên xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Ta chín lạnh châu. Trên bầu trời, truyền đến Ti Mã Hàn kinh hô thanh âm, nghe vào tâm thương yêu không dứt. Còn không đợi hắn có phản ứng, kia Phật Đà Kim Thân lại là bang bang hai quyền, đánh vào trước mặt hư giữa không trung. Không gian bị xé rách, từ bên trong bay ra một đầu kim xí đại bằng, đương theo lấy nhất thanh tê minh, vậy mà một ngụm mổ tại kia chạm mặt tới đồ trên đao. Nguyên bản đằng đằng sát khí đồ đao, rất nhanh liền ở giữa không trung dừng lại, trên thân đao phủ văn không ngừng lấp lóe, vị dị tử mang đằng không mà lên, muốn chui vào kim xí đại bằng thể nội. Nhưng mà kim xí đại bằng lông vũ đồng dạng rời đi thân thể, ở giữa không trung hóa vì một cái kim sắc bình bát, từ trên trời giáng xuống, đem tất cả tử mang đều thu nhập trong đó, không có bỏ sót nửa điểm. Ma Tôn pháp tướng thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Cánh tay của hắn phát lực, muốn từ kim sĩ đại bằng trong miệng đem đồ đao rút ra, nhưng mà kia kim sĩ đại bằng cũng không hé miệng, một cô nóng dực khí tức theo nó trong miệng tuôn ra, truyền đến trên thân đao, lập tức để đồ đao rung động. Ti Mã Hàn lấy làm kinh hãi, hắn nhận ra cái này kim sĩ đại bằng là phục hộ tôn giả tịch diệt tâm kinh biến thành, đây là Phật môn khô thiền một mạch linh lực, đúng là mình món pháp bảo này khắc tinh, còn như vậy bị ăn mòn xuống dưới, chỉ sợ đao cũng muốn hủy. Thời khắc nguy cấp, ma tôn pháp tướng cầm trong tay máu câu cũng ném ra ngoài, muốn dùng cái này móc đi câu kia kim sĩ đại bằng cái cổ, để nó buông ra mình đồ đao. Nhưng kim sĩ đại bằng lại tại nguyên chỗ nhất chuyển, quanh thân kim quang trào lên, hóa thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, đem kia máu câu cuốn vào. Máu câu biến mất không thấy gì nữa, Ti Mã Hàn hơi sững sờ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy một con hỏa phượng từ kim quang trong biển phóng lên tận trời, chỉ một nháy mắt liền đi tới trước mặt mình, rắn rắn chắc chắc đâm vào trên lồng ngực của hắn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ma tôn pháp tướng hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước, thẳng đến quanh thân ma khí trào lên, sau lưng nó hóa thành một tòa núi nhỏ, mới khó khăn lắm ngừng lại bước chân, để tôn này pháp tướng ngừng lại. Song phương pháp thuật thần thông đều là tinh diệu vô cùng, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, giao thủ trong pháp thuật đã ẩn chứa mười mấy cái biến hóa, cuối cùng vẫn là phục hộ tôn giả cao hơn một bậc, thoáng áp chế đối phương. Xem ra bần tăng kim thân là không cần lại một lần nữa luyện qua. Trong hư không truyền đến phục hộ tôn giả thanh âm, hắn cũng không có trào phúng đối phương ý tứ, mà là thôi động Phật Đà kim thân, xoay người sang chỗ khác, từ trên trời giáng xuống, rơi vào linh lung tiên thụ ngọn cây, muốn hái viên kia hoàn mỹ nhất linh lung tạo hóa quả. Hừ, Ti Mã Hàn lại không cam tâm, lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay bạch cốt phiên giữa không trung vung lên. Rét lạnh bạch khí quét sạch mà ra, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, bạch khí biến mất, ma tôn pháp tướng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Kim thân Phật Đà lúc này đã đến ngọn cây, nhưng thần trí của hắn ý nguyên bao phủ bát phương, mắt thấy Ti Mã Hàn ma tôn pháp tướng đột nhiên biến mất, phục hộ tôn giả cũng là lấy làm kinh hãi. Ma đầu kia còn có thần thông như thế, hư không không giấu vết, có thể giấu giếm được ta pháp mắt. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trước mặt hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó một cây xiềng xích màu đen bùng ra, chính là kia ma tôn pháp tướng thứ 6 món pháp bảo, Sâm La Câu Hồn Khóa. Nộ pháp không dám thất lễ, kim thân Phật Đà vận khởi linh lực, hướng về phía trước một trường gỗ ra, kim quang ở giữa không trung ngưng tụ thành trường ấn, gắt gao ngăn trở đối phương câu hồn quá. Cùng lúc đó, nộ pháp đem một cái tay khác cũng nô ra, linh lực lao nhanh, muốn đem trên ngọn cây linh quả quyển vào trong tay. Ti Mã Hàn cũng là ý tưởng giống nhau, cánh tay của hắn cũng từ trong hư không rối ra, ma khí lao nhanh, phóng tới biên kia hoàn mỹ nhất linh lung tạo hóa quả muốn đoạt trước một bước đem nó lấy xuống. Kim quang, ma khí đụng vào nhau, vậy mà đem viên kia linh lung tạo hóa quả từ trên ngọn cây đánh rơi xuống. Không được. Thấy cảnh này, nộ pháp cùng Ti Mã Hàn đều là biến sắc. Linh lung tạo hóa quả gặp thổ thì tiêu, không thể gặp thổ, nếu không lập tức tan thành mây khói. Hai người đồng thời từ bỏ tranh đấu, Phật Đà Kim Thân cùng Ma Tôn Pháp Tướng tất cả đều phóng tới mặt đất, muốn tại viên kia trái cây trước khi rơi xuống đất đem nó lấy đi. Nhưng mà, ngay tại hai người tới gần linh lung tạo hóa quả một mấy mắt, mặt đất đống nhiên vỡ ra, một con màu đen chuột đống nhiên từ lòng đất chui ra. Linh lung tạo hóa quả từ trời rơi xuống, vừa lúc bị con chuột này ôm chặt lấy. Chuột con mắt quay tít một vòng, nhìn về phía đỉnh đầu Phật Đà Kim Thân cùng Ma Tôn Pháp Tướng. Nguyên bản khí thế hung hăng hai người, lại tại nhìn thấy con chuột này trong nháy mắt, như là gặp ma, đồng thời ngừng lại thân hình. Chương 1651, phân quả chương 1651, phân quả hắc thử mặc dù không nhỏ, nhưng ở ngộ pháp Phật Đà Kim Thân cùng Ti Mã Hàn Ma Tôn Pháp Tướng trước mặt, hình thể căn bản không có ý nghĩa, thậm chí còn không bằng hai người một ngón tay. Nhưng chính là như vậy nho nhỏ một con chuột, lại làm cho hai cái thân ảnh cao lớn không dám núp đích. Ti Mã Hàn Ma Tôn Pháp gần giống nhau gặp quỷ, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, cùng cái này từ lòng đất toát ra chuột cống kéo dài khoảng cách. Ngộ pháp Phật Đà Kim Thân thì là chắp tay trước ngực, hát một tiếng niệm Phật, thân hình phiêu nhiên lui lại, đồng dạng cùng nó kéo dài khoảng cách. Chuột cống chấp chấp chân trượt mắt nhỏ, tại Kim Thân Phật Đà cùng Ma Tôn Pháp Tướng trên thân riêng phần mình nhìn lướt qua, sau một khắc đông nhiên từ trong hầm nhảy ra ngoài. Nương theo lấy hai tiếng ai cũng nghe không hiểu kêu to, chuột cống phá toái hư không, chui vào trong cái khe, mang theo vừa mới rơi xuống linh lung tạo hóa quả biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Thân Phật Đà cùng Ma Tôn Pháp Tướng cứ như vậy lăng lăng nhìn xem một màn này, thẳng đến chuột toái không rời đi, đều không có xuất thủ ngăn cản. Sau một lát, hai người lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, siêu nhất thanh đồng thời hóa thành đột quang, hướng linh lung tiên thụ còn sót lại một viên ba đầu linh quả bay đi. Giờ này khắc này, mục đích của hai người đều rất rõ ràng. Đã hoàn mỹ nhất viên kia linh lung tạo hóa quả đã bị vừa rồi chuột công lấy đi, như vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem còn lại viên này ba đầu linh quả bỏ vào trong túi. Mặc dù viên này linh lung tạo hóa quả có một chút tí vết, nhưng cũng hầu như so hai cái đầu mạnh hơn. Ngắn ngủi một điểm khoảng cách, hai người chớp mắt là tới. Nộ pháp cùng Ti Mã Hàn, cái này hai đại cao thủ không còn có giữ lại chút nào. Kim sát Phật quang cùng tử sát ma khí phóng lên tận trời, các loại tinh diệu thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp ở giữa không trung đánh cho thiên hôn địa ám. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, nộ pháp chiếm thượng phòng, chiêu thức bên trong lại sinh biến hóa, bước bách Ti Mã Hàn cùng mình chính diện giao phong. Cương đại Phật quang rất nhanh liền xua tán đi ma khí, hơn 300 cái trưởng ấn đồng thời đánh vào Ti Mã Hàn Ma Tôn pháp tướng bên trên, đem nó đánh cho bay ngược mà quay về, bị ép cách xa linh lung tiên thụ. Lần này nộ pháp không còn cho đối phương nửa điểm cơ hội, chỉ gặp kim thân Phật đã thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt liền đi tới linh lung tiên thụ ngọn cây, vung tay lên, đem còn sót lại một viên ba đầu linh quả lấy xuống. Ti Mã đạo hữu đa tạ. Ngộ pháp thanh âm trong hư không ông tác hưởng, sau một khắc, kim quang tiêu tán, Phật Đà Kim Thân hóa thành một đạo Phật quang sông lên phía trên trời mà đi, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong tầng mây. đáng chết. Ti Mã Hàn Ma Tôn pháp tướng thật vất vả ổn định thân hình, chờ hắn hóa giải mất thể nội Phật pháp chi lực, một lần nữa có thể hành động thời điểm, ngộ pháp đã hái được linh quả, đồng thời trốn xa mà đi. Giờ này khắc này, bởi vì ngộ pháp rời đi, cùng Ti Mã Hàn thần thông bị hao tổn, nguyên bản bao phủ linh lung tiên tụ Phật quang cùng ma khí đều đã tiêu tán. Cái này biểu thị, những người còn lại pháp thuật thần thông cũng có thể đến gần linh lung tiên tụ. Xoát. Cơ hồ ngay tại kim quang, ma khí tiêu tán cùng một thời gian, tất cả mọi người pháp thuật thần thông đều hướng linh lung tiên tụ bên trên bay đi. Ý nghĩ của bọn hắn đều là giống nhau, đã ba đầu linh quả không có duyên với mình, như vậy vô luận như thế nào, cũng muốn cướp được một viên song đầu linh quả. Ti Mã Hàn Ma Tôn pháp tướng hai mắt nhíu lại, một cỗ băng lãnh sát khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Sau một khắc, pháp tướng thân hình nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện tại linh lung tiên thụ trên ngọn cây. Tại hắn phụ cận, có một viên hoàn mỹ không một tì vết song đầu linh lung tạo hóa quả, mà cách đó không xa, không còn có ba loại pháp thuật thần thông chính hướng bên này gần lại gần. Trong đó tốc độ nhanh nhất là một đạo thanh quang, cái này thanh quang đến từ cơ không bụi có vô tâm kinh truy, tại phía sau hắn chính là đủ thật lôi âm điện lòng cùng dương phám sát ý phân thân. Cái quả này ta muốn chư vị khác chọn nó quả đi. Ti Mã Hàn thanh âm mười phần băng lãnh, Ma Tôn cánh tay vung lên, trùng thiên ma khí quét sạch mà ra, trong đó còn ẩn tàng đồ đao, câu hồn hóa, máu câu trở nhiều loại pháp bảo, sát ý cơ hồ ngưng nhập thực chất. Cơ không đuổi thanh quang đứng núi chịu sào, bị ma khí xông lên, trong nháy mắt toát ra mảng lớn khói đen, liền ngay cả trùng quanh hư không cũng bị băng hàn chi lực đông cứng, tốc độ đột nhiên giảm bớt ba thành. Các hạ thật ác độc thủ đoạn. Hư giữa không trung truyền đến cơ không đuổi phẫn hận thanh âm. Sau một khắc, thanh quang ngừng lại, không tiếp tục hướng phía trước, mà là thay đổi phương hướng, hướng phía mặt khác một viên song đầu linh quả bay đi. Phía sau đủ thật cùng Dương Phàm mắt thấy hắn như thế quả quyết, cũng đều nhao nhao đè xuống thần thông, không còn dám tiếp tục đi tới. Ti Mã Hàn lạnh hừ một tiếng, đưa tay từ đầu cảnh lấy xuống linh quả, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, ma khí vần quanh, rất nhanh liền biến mất tại giữa không trung. Theo ngộ pháp, Ti Mã Hàn thần thông lần lượt rời đi, đám người cũng bị mất cố kỵ, tại linh lung tiên thụ bên trên đại triển quyền cước, vì chính là kia còn sót lại bốn quả song đầu linh quả. Trong mọi người, Thần An tốc độ nhanh nhất. Vận khí của hắn tương đối tốt, nhìn chúng song đầu linh quả mặc dù cũng là hoàn mỹ không một tí vết, nhưng không có bị ma đầu Ti Mã Hàn để mắt tới, chỉ có hắn một người đi tới trái cây bên cạnh. Liệt Hoàng chân khí đột nhiên tăng gọn, thần tiễn kim long từ trên trời giáng xuống, một ngụm đem kia trái cây ngậm lên miệng, ngay sau đó long thân bại xuống, biến mất tại giữa không trung. Song đầu linh quả tổng cộng chỉ có 5 viên, bị Ti Mã Hàn cùng Tần An riêng phần mình lấy đi một viên về sau, vẹn vẹn chỉ còn lại có 3 viên. Tiếu Hồng Trần, Thanh Vân Ma Tôn, Quy Vô Kỳ đồng thời coi trọng một viên. Ba người này thực lực gần, tại trái cây trên không đánh cho khó phân thắng bại, trong đó thảm nhất chính là Quy Vô Kỳ, lúc đầu bằng vào bá hải kình nuốt quyết thần không biết quỷ không hay tới gần đảo nhỏ, không nghĩ tới lại bị ngộ pháp cùng Ti Mã Hàn thần thông ngăn cản, khiến cho hắn đánh mất tiên cơ. Bây giờ đám người hỗn chiến với nhau, bá hải kình nuốt quyết liền đã mất đi ưu thế, luận thực lực chân chính, Quy Vô Kỳ cùng Tiếu Hồng Trần, Thanh Vân Ma Tôn hẳn là cùng một ngăn ba người thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Về phần đủ thật, Dương Phàm hai đại cao thủ, nguyên bản thực lực hơn một chút, nhưng bọn hắn thật vừa đúng lúc, coi trọng trái cây cũng bị Ti Mã Hàn chọn trúng, khiến cho bọn hắn không thể không ở nửa đường cải biến phương hướng, cái này so những người khác chậm rất nhiều. Hai người không kịp nghĩ nhiều, đồng thời phóng tới khoảng cách gần nhất một viên song đầu linh quả, mà cơ không đủ thành quang mặc dù nhưng đã bị Ti Mã Hàn đả thương, nhưng lúc này cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng vào tới, muốn cùng hai người tranh đấu viên này linh quả thuộc về. Cùng lúc đó, tại linh lung tiên tụ tít ngoài rìa một cây đầu cảnh bên trên, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, sau một lát, bốn cái tuấn tiếu nam tử đồng thời xuất hiện. Bốn người này chính là tiên chỉ mô mô khôi lỗi, bốn thần vệ. Sau đầu của bọn họ đều bị một cây tơ bạc đâm vào, tơ bạc một chỗ khác không có vào hư không, lúc này chính có chút rung động, tựa hồ từ bên kia chuyển đến mệnh lệnh. Bốn cái khôi lỗi nam tử không do dự, nhanh chân lăng không, hướng phía đầu cảnh một viên song đầu linh quả chạy đi. Viên này trái cây là năm viên song đầu linh quả bên trong tỷ vết nghiêm trọng nhất một viên. Thiên chỉ mô mô cực có tâm cơ, nàng biết mình thực lực không bằng những người khác, dứt khoát từ bỏ những cái kia phẩm tướng hơi tốt linh quả, tránh đi cùng người khác tranh đấu, trực tiếp chạy về phía khoảng cách xa nhất, đồng thời phẩm tướng kém nhất một viên song đầu linh quả. Mắt thấy bốn phía không người, Thiên chỉ mộ mộ mừng thầm trong lòng, hắc hắc, tùy cho các ngươi làm sao đấu, bản tọa chỉ cần có thể cầm tới một viên song đầu trái cây liền tốt. Nghĩ như vậy, bay ở phía trước nhất một cái khôi lôi đã đi tới song đầu linh quả trước mặt, ở Thiên chỉ mộ mộ điều khiển ở dưới, đưa tay liền muốn đi hái trên ngọn cây trái cây. Nhưng ngay lúc này, hư giữa không trung bỗng nhiên bắn ra 6 cái ngân châm. Những ngân châm này tam tam một tổ, phân biệt đâm về khoảng cách gần nhất hai cái khôi lỗi. Phúc! Nương theo lấy rất nhỏ tiếng vang, ngân châm không có vào khôi lỗi thể nội, chuyện bị dị phát sinh hai cái này khôi lỗi ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, một cỗ hung sát chi khí từ thể nội lan tràn mà ra. Sau một khắc, hai cái này khôi lỗi song trưởng tề xuất, ầm ầm. Hai trưởng, vậy mà phân biệt đánh vào mặt khác hai cái khôi lỗi trên lưng. Sự biến hóa này, để cho người ta bất ngờ. Cho dù là Thiên chỉ mô mô cũng chưa kịp phản ứng. Bất kỳ một cái nào tu luyện khôi lỗi chi đạo tu sĩ đều đem khôi lỗi xem vì sinh mệnh mình kéo dài giống như là mình thân ngoại hóa thân, tuyệt đối nghĩ không ra có một ngày khôi lỗi của mình sẽ phản bội mình. Nhưng hiện đối với việc này lại phát sinh, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra, bay ở phía trước hai cái khôi lỗi căn bản không có phòng bị, bị phía sau khôi lỗi đánh thành trọng thương, trong đó có một cái khôi lỗi bàn tay cơ hồ phải bắt đến linh quả lại bị sau lưng cự lực đánh bay, cùng biên kia song đầu linh quả càng ngày càng xa. Hoa Mai Tiên Trâm, nguyên lai là ngươi tiện nhân này. Thiên chỉ mỗ mỗ tựa hồ nghĩ tới điều gì, không có nửa điểm hàm dưỡng, trực tiếp chửi ầm lên. Vừa dứt lời, trong hư không liền truyền đến một tiếng cười khẽ, Mộ Mộ đã đủ mạnh hoàn toàn có thể bằng thực lực của mình độ kiếp, ngược lại là tiểu muội thực lực không đủ, cái này song đầu linh quả vẫn là để cho tiểu muội đi. Người nói chuyện chính là Diệu Thủ Thần Y Lâm Tố Tâm. Từ đám người tranh đoạt linh quả đến bây giờ, nàng từ đầu đến cuối không có xuất thủ, nguyên lai là chầm chậm lên trời ao Mộ Mộ, đem ngân châm giấu tại hư không, chỉ chờ đối phương hái linh quả một nháy mắt lại hành động. Thiên chỉ Mộ Mộ bốn cái khôi lỗi nhưng thật ra là dùng thân người luyện chế mà thành, Lâm Tố Tâm danh xưng Diệu Thủ Thần Y, với thân thể người kinh mạch rõ như lòng bàn tay. Nàng Hoa Mai Tiên Châm chính là vì này mà luyện chế pháp bảo, chỉ cần bị cái này ngân châm đâm nhập thể nội, cho dù là khôi lỗi thân thể, cũng lại bởi vì kinh mạch ngăn chặn mà tạm thời mất đi cùng chủ nhân liên hệ. Lâm Tố Tâm cũng không cần cái hiệu quả này tiếp tục quá lâu, chỉ cần giúp nàng đánh lén đắc thủ liền tốt. Soát. Ngay tại hai cái khôi lỗi bị khống chế, mà khác hai cái khôi lỗi bị đánh bay cùng một thời gian, hư không đống nhiên vỡ ra, một đầu ngân sắc tấm lụa bay ra. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này thất tấm lụa liền đã bay đến đầu cảnh, đem viên kia song đầu linh quả cuốn vào trong đó, sau đó tại nguyên chỗ nhất chuyển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không. Mắt thấy tới tay trái cây bị trộm đi, Thiên Chỉ Mộ Mộ giận không kèm được, nóng nảy thanh âm từ trong hư không truyền ra, Lâm Tố Tâm, ngươi tiện nhân kia dám cùng Mộ Mộ giở trò, có bản lĩnh đến cùng ta quyết cái sinh tử. Lâm Tố Tâm cười nói, Mộ Mộ đừng nóng nội, một viên quả mà thôi, nơi này không phải còn có rất nhiều sao? Chúng ta tại Ngũ Trang Sơn làm khách, không đáng vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí, tiểu muội cái này cây ngân châm rút lui, cho Mộ Mộ đổi cái không phải. Vừa dứt lời, sáu cái ngân châm đồng thời từ khôi lỗi thể nội bay ra, sau đó chui vào hư không, không lưu nửa điểm vết tích. Lâm Tố Tâm, ngươi đi ra cho ta. Thiên Chỉ Mộ Mộ giống to, nhưng lúc này lại không cảm ứng được đối phương khí tức, hiển nhiên đã đi xa. Nàng vốn là khí lượng nhỏ hẹp, lúc này càng là lửa giận công tâm, cố ý đuổi theo giết Lâm Tố Tâm, nhưng nghĩ lại, mình đây là tại Ngũ Trang Sơn làm khách, nếu như bởi vì chuyện này trở mặt, chỉ sợ là muốn bị trục xuất Ngũ Trang Sơn, đến lúc đó nhưng liền được không bù mất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thiên Chỉ Mộ Mộ tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Tiêu Hồng Trần, Uy Vô Kỳ cùng Thanh Vân Ma Tôn tranh đấu. Kỳ thật Lâm Tố Tâm vừa rồi có một câu nói làm cho không tệ, Thiên Chỉ Mộ Mộ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nàng là 12 hóa kiếp bên trong, vì số không nhiều độ 6 khó tu sĩ. Phải biết đại điện bên trong, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là độ 7 khó khăn tu vi, mà Thiên Chỉ Mộ Mộ sở dĩ có thể thu được thiệp mời, là bởi vì thần thông của nàng thực lực cực mạnh, viễn siêu cùng giai, thậm chí có thể địch nổi một bộ phận độ 7 khó khăn tu sĩ. Mắt thấy tới tay trái cây bị người đoạt đi, Thiên Chỉ Mộ Mộ còn không cam tâm, một lần nữa thôi động bốn thần vệ hướng phía mặt khác một viên song đầu linh quả bay đi. Nhưng ngay tại những này khôi lỗi bay đến nửa đường thời điểm bên kia chiến cuộc đã xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp giữa không trung, một đầu màu lam cự kình hư ảnh trống rông xuất hiện, đầu tiên là đụng nát Thanh Vân Ma Tôn ma khí vòng xoáy, tiếp theo lại giải khai Tiếu Hồng Trần Hồng Trần Tiên Lăng, ngay sau đó há mồm hút mạnh, hấp lực cường đại tạo thành một cái vòng xoáy màu xanh lam, đem phụ cận nhánh cây đều hút điên cuồng loạn chiến. Viên địa treo ở đầu cành linh lung tạo hóa quả vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một lát, liền từ trên ngọn cây rơi xuống, hướng cự kình miệng bên trong bay đi. Mơ tưởng là được. Trong hư không truyền đến nhất thanh quát, khoảng cách đảo nhỏ bên ngoài 8000 dặm cái nào đó mặt biển. Tiếu Hồng Trần sắc mặt thanh lãnh, một tay bấm niệm pháp quyết. Hồng Trần Tiên Lăng theo nàng tâm ý, ở giữa không trung diễn hóa thành mấy chục đóa tiên diễm kỳ hoa, cánh hoa từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống, bao trùm tại cự kình trên thân, vậy mà để đầu này cá voi hình thể cấp tốc thu nhỏ. 300 trượng, 200 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, mới vừa rồi còn diếu võ dương ai bá biển cự kình đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu dài khoảng 10 trượng màu lam nhỏ kình. Mà tại cá voi trên thân, những cái kia cánh hoa toàn đều biến mất, lại lần nữa biến thành một đầu màu đỏ dài lăng, đem đầu này cá voi buộc chặt chẽ bước vàng. Ngươi, Quy Vô Kỳ mắt nhìn thần thông của mình bị chế, phát ra gầm lên giận dữ, nhưng lại cầm đối phương không thể làm gì. Tiếu Hồng Trần căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục thôi động Hồng Trần Tiên Lăng một chỗ khác cấp tốc kéo dài, đem kia đối diện bay tới song đầu linh quả cuốn vào trong đó, sau đó Hồng Lăng bung ra, biến mất tại giữa không trung. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giữa không trung truyền đến Thanh Vân Ma Tôn tiếng thở dài. Mắt thấy linh quả bị người cướp đi, hắn cũng đã mất đi tranh đấu chi tâm, thu quần quận ma khí, liền ngay cả vòng xoáy cũng hóa thành vô hình. Mà Thiên Chỉ Mộ Mộ bốn cái khôi lỗi lúc này mới vừa đổi tới, thấy cảnh này khi chân khí đến thổ huyết, không nghĩ tới mình gắng sức đuổi theo, kết quả là vẫn là bị người đoạt trước một bước. Hận a. Khoảng cách đảo nhỏ bên ngoài 6000 dặm, Thiên Chỉ Mộ Mộ sắc mặt tâm trầm, nếu như nộ khí có thể giết người, nàng bên cạnh trăm dặm chi địa chỉ sợ đã không có một mảng cỏ. Chương 1652, trở lại cung điện. Chương 1652, trở lại cung điện. Từ đám người lại bắt đầu lại từ đầu giao thủ đến bây giờ, toàn bộ quá trình chỉ có không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Giờ này khắc này, năm viên song đầu linh quả, bốn quả đã bị người lấy đi, bây giờ chỉ còn lại Đủ Thật, Dương Phàm, Cơ Không Bụi ba người tranh đoạt một viên. Nếu như vẹn vẹn từ trường tranh đấu này bên trong triển lộ ra thực lực nhìn, thực lực của ba người này hẳn là hơi kém tại Thiên Ma Sơn Ti Mã Hàn, nhưng lại so Tiếu Hồng Trần, Thanh Vân Ma Tôn chỉ lưu mạnh nửa phần. Giờ này khắc này, ba người ở giữa tranh đấu đã đến mức độ kịch liệt. Cơ Không Bụi có vô tâm kinh mặc dù huyền diệu, nhưng lúc đó hắn phát ra cái này đạo thanh quang dự tính ban đầu chỉ là vì lách qua độ đạo nước cướp đoạt linh quả, pháp thuật tốc độ cực nhanh, nhưng sát lực không đủ, ở chính diện trong lúc giao thủ dần dần ở vào hạ phong. Đương nhiên, Đủ Thật lôi âm điện long ở giữa không trung gào thét nhất thanh, liên tiếp phun ra 33 quả lôi cầu, những này lôi cầu đều từ Trảm Tà Thần lôi biến thành, khí thế kinh người, uy lực mười phần, đồng thời đánh về phía Cơ Không Bụi Thanh Quang cùng Dương Phàm sát ý phân thân. Cơ Không Bụi Thanh Quang vốn là có chút tràn ngập nguy hiểm, bị bất thình lình biến chiêu đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị, thanh quang tại lôi cầu hành kích phía dưới chợt sáng chợt tắt, nhìn qua tùy thời đều có thể sụp đổ. So sánh dưới, Dương Phàm sát ý phân thân ngược lại là lù lù không sợ. Đến hay lắm. Chỉ nghe phân thân hét lớn một tiếng, nâng tay lên bên trong huyết đao, hướng về phía trước bay thẳng, bổ về phía chạm mặt tới lôi cầu. Ầm ầm. Giữa không trung, không ngừng có lôi âm nổ vang, Dương Phàm tựa như một tôn sát thần, tại lôi cầu tạo thành trong trận pháp tà xung hữu đột, lấy chạm tà thần lôi đi lực, thế mà cũng ngăn không được hắn. Khoảng cách đảo nhỏ bên ngoài 9000 dặm biển mây nơi nào đó, đủ thân sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, tự lẩm bẩm, bá đồ tâm kinh thật đúng là có chút không giống bình thường, công pháp này chỉ có tiến không có lùi, thẳng tiến không lùi, người này thực lực rõ ràng không bằng ta, nhưng hắn ôm liều mạng tâm tư, thế mà có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Nghĩ như vậy, đủ thực tình niệm chuyển động, trong tay pháp quyết lại phát sinh cải biến. Phía trên đảo nhỏ, lực lượng cường đại tứ tán lao nhanh, những cái kia bị Dương Phàm chém vỡ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ không tan, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một chương lôi đỉnh lưới lớn. Chương này lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem Cơ Không Bụi Thanh Quang cùng Dương Phàm sát ý phân thân đều vây ở trong lưới, vô luận hai người thần thông phép thuật dễ rủa như thế nào, trong lúc nhất thời vậy mà đều tránh thoát không được. Thiên cương lôi bóng, lỗ mũi châu thế này sao trá. Cơ Không Bụi Thanh Quang phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ không có cam lòng. Đắc tội. Lôi âm điện long miệng nói tiếng người, hướng về sau nhất chuyển, há miệng đem viên kia linh lung tạo hóa quảng ngậm trong cửa vào. Thẳng đến lúc này, Thanh Quang cùng sát ý phân thân mới xông ra lôi bóng, nhưng hết thảy đều đã trễ. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu này lôi long hóa thành một sợi khói xanh liên đới trong miệng nó linh lung tạo hóa quả cùng nhau biến mất tại giữa không trung. Đến tận đây, cuối cùng một viên song đầu linh quả cũng bị người lấy đi. 12 vị hóa kiếp lao tổ bên trong, còn thừa lại cụt một tay thần quân Dương Phàm, Nguyên Vệ Thành Quy Vô Kỳ, Thiên Chỉ Mỗ Mỗ, Thanh Vân Ma Tôn cùng Cơ Không Đuổi năm người này không có cướp được linh quả. Năm người này cũng không tiếp tục bộc phát tranh đấu, năm loại pháp thuật thần thông tất cả đều ngừng lại. Trong đó, một cái ma khí vòng xoáy bên trong truyền đến Thanh Vân Ma Tôn thanh âm, "Chư vị, chúng ta còn muốn tiếp tục đánh xuống sao?" Ta nhìn không cần như thế. Dương Phàm sát ý phân thân thản nhiên nói. Không tệ, ba đầu linh quả cùng song đầu linh quả đều đã bị người nhanh chân đến trước, còn lại những này một đầu linh quả đều có tí vết, phẩm tướng đều thuộc hạ thừa, không cần thiết lại tranh đấu. Quy Vô Kỳ cũng phụ hòa nói. Chỉ có thể trách chúng ta không có cái cơ duyên này. Cơ Không Đuổi thở dài. Thanh Vân Ma Tôn lại nói, đã như vậy, không bằng liền theo chúng ta bây giờ vị trí phương vị tới phân chia, mọi người riêng phần mình hái khoảng cách gần nhất một viên linh lung tạo hóa quả như thế nào. Có thể. Dương Phàm lời ít mà ý nhiều, thôi động sát ý phân thân, bay thẳng hướng về phía cách mình gần nhất một viên linh quả. Còn lại đám người thấy thế, cũng bắt đầu hành động, mặc dù cái này một đầu linh quả hiệu quả không tính quá tốt, chỉ có thể giảm xuống lần sau độ kiếp một thành độ khó, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, dù sao việc quan hệ sinh tử chi kiếp, coi như chỉ nhiều 1/10 niềm tin, cũng đủ làm cho những người này chạy theo như vịt. Trong mọi người, chỉ có Thiên Chỉ Mỗ Mỗ căm giận bất bình. Nguyên bản có một viên song đầu linh quả liền bày ở trước mặt nàng, không nghĩ tới lại bị Lâm Tố Tâm bày một đạo. Nàng vốn là khí lượng nhỏ hẹp, có thủ tất báo, chớ nói chi là loại này thiệt thòi lớn. Lúc này Thiên Chỉ Mỗ Mỗ đã đem Lâm Tố Tâm ghen ghét lên, nếu như có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết đối phương. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Thiên Chỉ Mỗ Mỗ tuy có đầy mình lửa giận, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc trở mặt, chỉ có thể lòng mang oán hận tháo xuống thuộc về mình viên kia linh quả. Đến tận đây, 12 quả linh lung tạo hóa quả chia cắt hoàn tất. Khoảng cách đảo nhỏ ở ngoài mấy ngàn dặm các cái địa phương, 12 vị hóa kiếp lao tổ đều lấy được một viên thuộc về mình linh quả, chỉ là có người vui vẻ có người sầu, bọn hắn hiện tại riêng phần mình tâm tình, chỉ sợ rất khác nhau. Nhưng vô luận như thế nào, mọi người đã không tiếp tục hướng đảo nhỏ tiến lên cần thiết. Kết quả là, cái này 12 vị hóa kiếp lao tổ đều ở giữa không trung theo ngừng đột quang, có người đứng chắp tay, có người nhắm mắt ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Thương Long lão đạo giải khai chỉ xích tiên nhai thần thông. Qua thời gian một chén trà công phu, hỗn độn trên bầu trời xuất hiện một vòng màu xanh hào quang. Hào quang cấp tốc quyết tán, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ biển mây, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu thương khung bị người xé rách, một viên màu xanh vòng tròn từ đó bay ra. Vòng tròn bên trong có một cỗ thanh hà lưu chuyển không ngừng, không gian chung quanh mảnh vỡ cùng những cái kia hỗn loạn không gian loạn lưu, bị cỗ này thanh hà vừa chiếu, vậy mà bắt đầu cấp tốc chữa trị. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi biển mây không gian, đã chữa trị gần ba thành. 12 vị hóa kiếp lão tổ, vô luận ở vào biển mây vị trí nào, lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, đều cảm giác cái này mai màu xanh vòng tròn liền treo tại đỉnh đầu của mình. Những người này cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, lúc này đều nhận ra vòng tròn lai lịch. Càn khôn một mạch vòng. Nghe đồn đây là Ngũ Trang Sơn chí bảo, đời trước Ngũ Trang Sơn sơn chủ tất cả, không nghĩ đến người này mất tích nhiều năm, pháp bảo vẫn còn một mực lưu tại trong tông, bây giờ cũng đã bị Thương Long lão đạo luyện hóa. Mọi người thấy đỉnh đầu pháp bảo, ánh mắt chớp động, sắc mặt khác nhau, trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Như thế lại một lát sau, màu xanh vòng tròn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thanh hà chiếu bắn phía dưới, toàn bộ biển mây không gian đã chữa trị cái 7-8 phần. Hỗn loạn không gian phong bạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một chút lẻ tẻ vết nứt không gian. Loại trình độ này không gian hỗn loạn, căn bản không ảnh hưởng tới một đám hóa kiếp lao tổ. Cũng liền trong cùng một lúc, biển mây bên trong độ đạo nước nhao nhao xông ra mặt biển, ngưng tụ thành một đầu thủy long sông lên phía trên trời mà đi, trong nháy mắt liền tiến vào thường khung khe hở, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng người biết, đây là biển mây không gian bên ngoài Lục Thanh Hà xuất thủ thu độ đạo nước thuận tiện đám người ra ngoài. không gian khôi phục, độ đạo nước cũng biến mất, đám người không còn có lo lắng, trong tay pháp quyết vừa bấm, đồng thời hóa thành một đạo đột quang, hướng biển mây bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, 12 vị hóa kiếp lao tổ tiên sau xông ra biển mây không gian, một lần nữa về tới đại điện bên trong. Cái này 12 người riêng phần mình quý vị, rơi vào mình bạch ngọc vân đài phía trên, có sắc mặt người nhẹ nhõm, có người cười không ngớt, có người lại là sắc mặt âm trầm, im lặng không nói. Lại nhìn đại điện chủ vị, Thương Long lao đạo còn cùng trước đó, ngồi tại Phỉ Thúy Vân trên đài, mặt mũi hiền lành, và khối không khí đoàn. Chúng tiên đoạt quả, thật sự là chỗ hết tài năng a. Lão đạo ta hôm nay cũng coi là mở con mắt, một trận yến hội, có thể kiến thức đến các loại hoa mắt thần diệu pháp thuật, Nam Cực Tiên Châu quả nhiên tàng long ngọa hổ. Thương Long tay vuốt hàm râu, cười ha ha, tiếp lấy lại có chút tiếc nuối nói ra, bất quá đáng tiếc, nộ pháp đạo hữu một cái đại la Phật thủ làm vỡ nát bần đạo chỉ xích tiên nhai dẫn đến không gian hỗn loạn, phía sau đấu pháp lại là nhìn không thành nghĩ đến bần đạo hẳn là bỏ qua rất nhiều điểm đặc sắc. A Di Đà Phật. Nộ pháp trên vân đài hát một tiếng nhập Phật, trầm giọng nói, các vị đạo hữu thần thông phép thuật quá mạnh, lao nạp tốc độ lại chậm, theo không kịp các vị đạo hữu, rơi vào đường cùng chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng Thương Long đạo huynh cùng các vị đạo hữu đừng nên trách. Mọi người tại đây đều là nhân tình, nghe hắn một phen giải thích, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm, cái này lão lửa chọc thật không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn một trưởng hành đè ép đám người, để tất cả mọi người lấy không được quả, hiện tại lại ở chỗ này giả bộ đáng thương, quả nhiên là người không muốn mặt, Phật cũng đành chịu. Ha ha, nộ pháp đạo hữu tịch diệt tâm kinh để lão đạo mở rộng tầm mắt. Đạo hữu đã được linh quả, lần này thương mỗi lúc độ kiếp, nhưng phải nhiều hơn xuất lực a. Dễ nói, dễ nói. Nộ pháp vẻ mặt tươi cười, trên mặt thịt mỡ loạn chiến, tựa như một tôn ngồi ngay ngắn vân đài Phật Di Lặc. Thương Long đạt được hắn trả lời chắc chắn, khẽ gật đầu, nhìn qua có chút hài lòng, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào một mặc lôi thôi nam tử trung niên trên thân. Vui lên đạo hữu, ngươi yên tâm đi. Còn không đợi Thương Long nói xong, người kia liền chủ động mở miệng nói, tại hạ đã cầm ngươi ba đầu linh quả, đến lúc đó liền nhất định sẽ xuất lực. Tốt. Thương Long nụ cười trên mặt càng tăng lên. Còn lại đám người thấy thế, biết mặt ngoài công phu vẫn là phải làm, vô luận cầm xong đầu linh quả vẫn là một đầu linh quả lúc này đều hướng Thương Long chắp tay nói, Thương Long đạo huynh yên tâm, chúng ta này đến chính là vì giúp ngươi một tay. Sau 7 ngày đạo huynh độ kiếp, chúng ta nhất định đem hết toàn lực các trận. Rất tốt, rất tốt. Thương Long giơ ly rượu lên, cười nói, đến, chúng ta cùng uống chén này, hôm nay không nói chuyện tu luyện, cùng nhau thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt. Vừa dứt lời, trong đại điện biển mây không gian đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là 100 cái xinh đẹp như hoa thanh lệ nữ tu, trên quảng trường nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng lúc đó, các loại tiên nhạc đồng bền mà đến, phảng phất vào tiên trong hoa cảnh, làm cho người say mê trong đó. Đám người điểm linh quả, lúc này tâm tình cũng không tệ, trong đại điện nhất thời ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Nhưng không ai chú ý tới, một cái phổ phổ thông thông ngũ trang sơn đệ tử, ánh mắt hơi có chút chớp động. Ngay ở chỗ này không gian được chữa trị trước trong nháy mắt, Lương Luân vừa vặn quay trở về biển xanh mây cùng, đồng thời tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lần nữa về tới Lục Thanh Hà sau lưng. Lúc ấy, không gian xung quanh xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, dẫn tới Lục Thanh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua mình mấy người đệ tử. Còn tốt Lương Luân đã quý vị, đồng thời dùng thiên cơ châu che đậy khí tức ba động, cái này mới không có bị Lục Thanh Hà nhìn ra sơ hở. Vị này ngũ trang sơn thủy bộ chi chủ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu thi pháp thu hồi mình độ đạo nước. Nguy hiểm thật. Lương Luân ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Lục Thanh Hà cũng không phải kẻ đơn giản, tại Ngũ Trang Sơn địa vị gần với Thương Long, tu vi thâm bất khả trắc, nếu như bị hắn nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, mình khả năng liền đi không ra tòa này biển xanh mây cung. Nghĩ tới đây, Lương Luân có chút may mắn. Lúc này, hỗn loạn không gian đã khôi phục bảy thành, Lương Luân quan sát bốn phía, phát hiện Tương Cầm cùng Hùng Bát đều tại bên cạnh mình. Hắn biết, vừa rồi chỉ là bởi vì không gian bị đánh loạn, cho nên mới không thấy hai người thân ảnh, bây giờ không gian khôi phục bảy thành, ba người ở giữa vị trí đương nhiên cũng hẳn là khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là Hùng Bát vị trí tựa hồ cùng vừa rồi có sơ qua khác biệt. Lương Luân ánh mắt không tự giác nhìn về phía Hùng Bát, lại thấy đối phương cũng đồng dạng quay đầu nhìn lại, song phương ánh mắt giao hội, Lương Luân nhạy cảm bắt được cái gì. Không đúng, vừa rồi hắn cũng rời đi. Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại, lại gặp ánh mắt của đối phương bên trong hiện lên mỉm cười, tựa hồ muốn nói tất cả mọi người là có mưu đồ khác, cũng vậy. Khá lắm Hùng Bát, xem ra so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất hành, thu hồi ánh mắt. Sắc mặt lần nữa trở nên giếng cổ không gợn sóng. Nhưng vào lúc này, cánh tay của mình bỗng nhiên bị người ôm lấy, ngay sau đó chỉ nghe thấy một cái mềm mại thanh âm ở bên cạnh nói ra, "Núi xanh sư minh, vừa rồi chiêu kia lại là Phật thủ cũng quá bá đạo a. Vậy mà chấn vỡ hư không? Ta không gian chung quanh tất cả đều loạn không chỉ có không nhìn thấy sư phụ, liên sư minh ngươi cũng không nhìn thấy dọa đến ta à? Ở chỗ này không nhúc nhích, cái nào cũng không dám đi." Ôn Hương Nguyễn Ngọc Thiếp đi qua, Lương Luân nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tương Cầm khuôn mặt đỏ bừng hai tay ôm mình cánh tay, nhìn qua tựa như một con dính người mèo con. Nếu như là tại bình thường, Lương Luân căn bản sẽ không làm cho đối phương nhích lại gần mình, càng không khả năng để một cô gái xa lạ tiếp xúc đến thân thể của mình. Nhưng là hiện tại, thân phận của hắn là núi xanh, Lục Thanh Hà đệ tử, Tương Cầm sư minh. Lương Luân không thể làm ra làm trái lương thân phận của mình sự tình, cho nên chỉ có thể mặc cho đối phương ôm mình cánh tay. Một bên Hùng Bát đứng nghiêm, nhìn không chớp mắt, căn bản nhìn cũng không nhìn hắn. Còn Lục Thanh Hà, lúc này ngay tại thu lấy độ đạo nước hoặc là nói hắn đã sớm ngầm cho phép giữa hai người tình duyên, căn bản không có ý định quấy rầy hai người bọn họ. Tiểu sư muội đừng sợ, có sư minh ở chỗ này, không có khả năng để ngươi thụ thương. Lương Nôn cười ha hả, muốn đem cánh tay từ Tương Cầm trong ngực rút ra, ai biết nàng này ôm chặt hơn nữa. Thu thập mấy cái vai phụ tên, pháp bảo tên, pháp thuật tên, mọi người có thể tại chương mới nhắc nhắn lại, rút ra điểm tán cao nhất mấy cái dùng tại về sau nội dung bên trong. Chương 1653, tan cuộc chương 1653, tan cuộc sư minh, ta sợ mà. Tương Cầm thanh âm 10 phần kiểu dính. Nếu như Lương Nôn còn là năm đó tại Nam Thủy thời điểm bao đầu tiểu tử, chỉ sợ chỉ nghe thanh âm này xương cốt liền sốt giòn. Nhưng bây giờ, nội tâm của hắn hào không gợn sóng, đã không tránh thoát, dứt khoát liền theo nàng đi. Sư muội chớ sợ, cho ngươi cái này, lần sau gặp lại nguy hiểm lúc ngươi liền thổi lên nó, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, sư minh ta đều sẽ đổi tới. Lương Nôn trong tay Tương Cầm lắp một cây sáo trúc. Đây là hắn từ trong tay địch nhân tịch thu được một kiện âm luật pháp bảo, phẩm chất không tính quá cao, miễn cưỡng đủ thông huyền sơ kỳ tu sĩ sử dụng. Mấu chốt nhất là, trong cây sáo có một ít cơ quan huyền thiếu, không hiểu đạo lý bên trong người nếu như lung tung thổi, rất có thể sẽ làm mình lâm vào huyễn cảnh, cuối cùng nằm ngáy ho ho mấy ngày. Lấy Lương Nôn bây giờ tình huống, hắn tại Ngũ Trang Sơn bên trong kiêng kỵ nhất người nhưng thật ra là Tương Cầm. Trên đầu chữ sắc có cây đao, hắn cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Nàng này thường xuyên cùng núi xanh dính cùng một chỗ, đối nguyên bản núi xanh khẳng định hết sức quen thuộc, mình ứng phó được nhất thời, chỉ sợ ứng phó không được quá lâu, trường kỳ đợi cùng một chỗ, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Tiến hội lập tức liền phải kết thúc, nàng này sau này trở về nói không chừng sẽ thử thổi sáo trúc, một khi phát động địch bên trong cơ quan liền sẽ ngủ đông mấy ngày, mình thì có thể thừa dịp cái này mấy ngày âm thầm hành động, tìm tới cũng mở ra thiên cơ các truyền thừa chi địa. Hắn những ngày tâm tư, Tương Cầm đương nhiên không biết. Mắt thấy mong nhớ ngày đêm sư huynh đưa cho mình một món pháp bảo, hơn nữa còn là thông huyền chân quân pháp bảo sử dụng, nhưng làm cô gái nhỏ này sướng đến phát rồi. Sư huynh, vẫn là sư huynh ngươi đối ta tốt nhất rồi. Tương Cầm đời này cùng định sư huynh. Khụ khụ. Nói cái gì ngốc lời nói, sư phụ còn ở đây. Lương Nôn giả vờ đứng đắn ho khan nhất thành. Sư phụ mới mặc kệ đâu, kỳ hỉ, kỳ thật ta đã sớm cùng lão nhân gia ông ta nói. Tương Cầm tại Lương Nôn bên thai truyền âm nói. Lương Nôn nghe xong, ở trong lòng thở dài, Lục Thanh Hà người sư phụ này làm, thật đúng là phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Tương Cầm muốn làm gì thì làm. Giờ này khắc này, 12 vị hóa kiếp lao tổ tất cả đều về tới đại điện bên trong. Đám người khách sáo một phen, Thương Long lại gọi nữ tu ca múa tấu nhạc, đám người chuyện trò vui vẻ, phảng phất vừa rồi tại biển mây bên trong tranh đấu căn bản không có phát sinh. Qua ba lần rượu, đủ thật đột nhiên hỏi, Thương Long đạo huynh, đã sớm nghe nói Ngũ Trang Sơn có một môn kỳ trận, tên là Phản Ngũ Hành Càn Khôn Tử Phụ trận, có thể mượn trợ thiên địa chi lực, đạo phản ngũ hành, nghịch chuyển sinh tử, chắc hẳn đạo huynh lúc độ kiếp chính là dùng trận này bảo mệnh a. Không tệ. Thương Long nhẹ gật đầu. Trận pháp này thần kỳ như thế, đáng tiếc chúng ta chỉ nghe tên, không thấy kỳ thật, bây giờ khoảng cách độ kiếp kỳ hạn chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, Thương Long đạo huynh có thể để chúng ta nhìn trước cho thỏa chí. Cái này, chỉ sợ không được. Thương Long trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, lắc đầu nói, Tề đạo hữu, không phải là lão đạo không nguyện ý thỏa mãn mọi người, mà là trận pháp này quá mức vi tiên, cách mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, nếu để cho các vị đạo hữu nhìn trận pháp, kia thương mộ độ kiếp liền không trận có thể dùng. Thì ra là thế. Đủ thật nghe xong, sờ lên cái cằm, cười nói, là Tề mộ đường đột, như có chỗ đắc tội, mong rằng đạo huynh không muốn để vào trong lòng. Chuyện này, Thương Long đồng dạng cười nói, kỳ thật tại Phản Ngũ Hành Càn Khôn Tử phụ trận bên trong, còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái tiểu trận, cần chư vị 22 một tổ chủ trì trận pháp, thương mộ nhìn chư vị vừa rồi đấu pháp, trong lòng đã có một cái đại khái an bài, chư vị nghe một chút nhìn có được hay không? Lời vừa nói ra, trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, nguyên bản chuyện trò vui vẻ mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thương Long. Đầu tiên là kim trận, từ Tân An cùng Ti Mã Hàn hai vị đạo hữu chủ trì. Tiếp theo là một trận, từ Cơ Không Bụi cùng Lâm Tố Tâm hai vị đạo hữu chủ trì. Sau đó là thủy trận, từ Thanh Vân Ma Tôn cùng Quy Vô Kỳ hai vị đạo hữu chủ trì. Lại sau đó là hỏa trận, từ Dương Phàm cùng Tiếu Hồng Trần hai vị đạo hữu chủ trì. Cuối cùng là thổ trận, do Trời Ao Mộ Mô cùng Đủ Thật hai vị đạo hữu chủ trì. Nghe Thương Long kỹ càng an bài, đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi. Nhất là bị điểm danh phận đến một tổ hai cái tu sĩ, lúc này đều lẫn nhau nhìn lướt qua, nhìn qua vẻ mặt tươi cười, hòa hợp êm thấm, nhưng trong đấy lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết. Nếu là Thương Long đạo hữu an bài, chúng ta như thế nào lại phản đối? Cơ Không Đuổi cái thứ nhất mở miệng, đồng thời lại hướng Lâm Tố Tâm chắp tay nói, Diệu Thủ Thần Y uy danh lan xa, không nghĩ tới lần này có thể cùng Tố Tâm tiên tử cộng tác, Cơ Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, hy vọng tiên tử có thể vui lòng chỉ giáo a. Lâm Tố Tâm lạnh nhạt như cúc, khẽ cười nói, chỉ giáo không dám nhận, không đủ cư sĩ nhưng có chỗ hỏi, Tố Tâm biết gì trả lời đó. Ha ha, Tố Tâm tiên tử, kính ngươi một chén. Mời. Hai người này, một cái nho nhã hiền hòa, một cái điểm tĩnh lạnh nhạt, lúc này nâng chén đối ẩm, lộ ra phong nhã vô song. Mọi người không khỏi tán thưởng, duy chỉ có Thiên Chỉ Mộ Mô đầy bụng oán khí, ở trong lòng mắng thầm, tiện nhân này, mặt ngoài giả bộ chứng trạc đàng hoàng, sau lưng còn không biết có bao nhiêu dâm tiện rượu thủ thần ý đi. Ta nhổ vào. Mộ Mô nhìn ngươi chính là cái buồn bực hồ ly lẳng lơ, đừng chờ ta bắt được cái đuôi của ngươi. Đến lúc đó không chỉ có muốn ngươi thân tử đạo tiêu, còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Nàng bình thường tự xưng là phong tao, tại tướng mạo bên trên cực kỳ tự tin, thường thường lấy mỹ thuật câu dẫn cùng thế hệ tu sĩ làm bình, lại không nghĩ tại bọn này anh hội tụ đại điện bên trong, bị một cái khác nữ tu đoạt danh tiếng. Cái này nữ tu không chỉ dung mạo không bằng mình, mới vừa rồi còn tại biển mây bên trong đánh lén tính kế mình, thù mới hận cũ cùng tính một lượng, Thiên Chỉ Mộ Mộ đã đối nàng hận thấu xương. Đáng tiếc nơi này là tại Ngũ Trang Sơn, không phải do mình làm ẩu, chỉ có thể đè xuống phẫn nộ, ở trong lòng đem đối phương mang cái cầu huyết lâm đầu. Ngay tại nàng âm thầm đoán thầm thời điểm, còn lại tu sĩ đã nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị tán đồng Thương Long lão đạo an bài. Rất tốt. Thương Long lão đạo mỉm cười, lại nói, đến lúc đó, ta sẽ an bài bốn vị sư đệ giữ vững đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, phòng ngừa chân linh tiêu tán. Ngoài ra còn có cản khôn hai cái này cực kỳ trọng yếu trận nhãn, nhưng liền cần phục hộ tôn giả cùng vui lên đạo hưu xuất thủ chủ trì. A Di Đà Phật, lão nạp nhất định dốc hết toàn lực. Ngộ pháp chắp tay trước được nói. Hắc hắc, bắt người tiên quả, trừ tai họa cho người, Thương Long đạo huynh yên tâm. Ta Lý Nhất Nhạc đã cầm ngươi đồ vật, liền nhất định sẽ xuất thủ. Lý Nhất Nhạc ha ha cười nói, đa tạ hai vị đạo hữu. Thương Long sắc mặt chân thành nói một tiếng cảm ơn, ngay sau đó nhìn khắp bốn phía, lại nói, ta hiểu rõ chút đạo hữu rất sớm đã tới Ngũ Trang Sơn, những ngày này chắc hẳn đối thông thiên mắt có bất mãn. Không tệ. Dương Phàm cái thứ nhất mở miệng, lạnh lùng nói, mặc dù thuyết khách theo chủ liền, nhưng Dương Mộ cực kỳ chán ghét bị người giám thị, cái này thông thiên mắt mỗi giờ mỗi khắc không treo tại đỉnh núi, coi như ta tại động phủ của mình bên trong cũng bị nó thăm dò đến nhất thanh nhị sở, loại cảm giác này quả thực làm cho người khó chịu. Ha ha. Thương Long cười nói, điểm này đích thật là Thương Mộ xử lý không chu toàn, bất quá kể từ hôm nay, các ngươi sẽ không nhận thông thiên mắt giám thị, bởi vì cái này linh lung tạo hóa quả cùng thông thiên mắt đều bắt nguồn từ linh lung tiên thụ, hai đồng tông đồng nguyên, chỉ muốn ăn linh lung tạo hóa quả liền sẽ không bị thông thiên mắt giám thị. Ồ. Đám người nghe xong đều là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt khác nhau. Thương Long đạo huynh nói tới là thật. Thiên Chỉ Mỗ Mỗ nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Thương Mỗ lấy tự thân tâm ma phát thệ, vừa mới nói câu câu là thật, như có nửa câu lời nói dối, gọi ta sau 7 ngày độ kiếp hình thần câu diện. Thương Long trầm giọng nói, cái này lời thề có thể nói là đối Thương Long ác độc nhất lời thề. Đám người nghe xong tất cả đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, bị thông thiên mắt giám thị cảm giác ai cũng khó chịu, chỉ bất quá trước đó một mực giấu ở trong lòng, bây giờ biết được có thể không bị nhìn trộm, đám người cũng coi là yên lòng. Bất quá Thương Long lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, Ngũ Trang Sơn dù sao cũng là chúng ta tông môn lãnh địa, tổ sư gia truyền thừa ở đây, vì tránh hiểm nghi, hy vọng các vị đạo hữu tại về sau trong 7 ngày, tận lực đợi tại động phủ của mình bên trong, không muốn tùy ý đi ra ngoài đi lại, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Cái này hiển nhiên, chúng ta cũng không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa người. Cơ không đuổi cái thứ nhất cười nói, còn lại đám người cũng đều gật đầu nói phải. Tốt. Thương Long tay vướt hàng râu, vẻ mặt tươi cười, đứng lên nói, hôm nay có hạnh cùng chư vị cao thủ ở đây uống rượu, quả thật lao đạo bình sinh may mắn. Bất quá thời gian đã lâu, có muốn giữ lại cùng ta luận đạo người, nhưng theo lão đạo rời bước Bích Tiêu lâu nếu như cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng tự hành du lãm sơn hà, hoặc là trở về đạo phủ. Đám người nghe xong, biết yến hội đã kết thúc, thế là nhao nhao đứng dậy. Có người hướng Thương Long tạm biệt, có người vẫn còn muốn cùng Thương Long cùng ngồi đàm đạo, đám người riêng phần mình rời đi, biển xanh mây cũng rất nhanh liền người đi nhà trống. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Thanh Hà đứng dậy, mang theo Lương Nôn, Hùng Bát cùng Tương Cẩm, cùng nhau đi ra biển xanh mây cùng. Bốn người đi thuyền mà quay về, không bao lâu liền về tới Vô Danh Phong. Đứng tại trên đường núi, Lục Thanh Hà đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt xuyên qua trùng điệp mây trắng, tựa hồ nhìn về phía bị mê vụ bao phủ đỉnh núi. Tương Cẩm tâm tư cẩn thận, lúc này tiến lên một bước, ở trước mặt hắn thấp giọng nói, sư phụ thế nhưng là có tâm sự. Ai? Lục Thanh Hà thở dài, ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ tự nhủ, vi sư thấy không rõ. Thấy không rõ a? Tương Cẩm nghe xong cũng không hiểu, chu mỏ một cái nói, Vô Danh Phong đỉnh núi bị ngũ linh sương mù bao phủ, toàn bộ Ngũ Trang Sơn trên dưới, ngoại trừ sơn chủ lão nhân ra ông ta có thể xem thấu, những người còn lại đều không được, liền xem như Thương Long sư thúc cũng làm không được a. Ngươi không hiểu. Lục Thanh Hà lắc đầu, bóng lưng có chút tiêu điều. So sánh cùng Tương Cầm cái này đệ tử chân chính, Lương Nôn ngược lại có thể lý hiểu hắn mấy phần tâm tư. Bây giờ Ngũ Trang Sơn nhìn như tường hòa, kỳ thực quần quận sóng ngầm, già sơn chủ mất tích, Thương Long độ kiếp lại không có nắm chắc, bị ép mời nhiều cao thủ như vậy đến đây, trong đó nhất định có không ít chuyện ẩn ở bên trong. Lục Thanh Hà trong miệng thấy không rõ là chỉ thấy không rõ Ngũ Trang Sơn tương lai, thấy không rõ cái này rắc rối phức tạp tình thế. Đích thật là có đủ phức tạp. Lương Nôn rất tán thành, trong lòng âm thầm may mắn, may mà ta không phải Ngũ Trang Sơn đệ tử. Không cần đối diện với mấy cái này bẩn thỉu, chờ hôm nay sau khi trời tối, ta liền bắt đầu tìm kiếm thiên cơ các truyền thừa cửa vào, đến lúc đó nơi này nhao nhao hỗn loạn không liên quan gì đến ta. Lời tuy nói như vậy, Lương Nôn vẫn là giữ vững 12 phần cảnh giác, mục đích đúng là không để cho mình quấn vào người khác phân tranh bên trong, từ đó để cho mình tầm bảo sự tình xuất hiện biến số. Bốn người trầm mặc một hồi, Lục Thanh Hà chậm rãi mở miệng nói, lần này chiêu đãi khách quý nhiệm vụ từ chúng ta thủy bộ phụ trách, mấy người các ngươi cũng không cần trở về Thủy Tiên lĩnh tại Vô Danh Phong đệ tử cư tùy tiện tìm ba cái trống không đập phủ, nếu như những này ngoại lai chi khách có việc gọi đến, các ngươi cần phải hỏa tốc chỉnh diện. Đệ tử tuân mệnh. Lương Nôn, Hùng Bác, Tương Cầm đồng thời đáp. Lục Thanh Hà nhẹ gật đầu, quay người mười bậc mà xuống, một lát sau hóa thành một hơi gió mát, tiêu tán tại trên sơn đạo. Mắt nhìn mình sư tôn rời đi, Tương Cầm lập tức lại trở nên hòa bát. Núi xanh sư minh, lâu như vậy không gặp, ngươi theo giúp ta đến hậu sơn đi dạo a. Lương Nôn nhìn thoáng qua Hùng Bác, phát hiện đối phương đã đi xa, ngay cả không muốn nhiều lời nữa. Hôm nay coi như xong đi. Lương Nôn thở dài nói, sư minh ta thật sự là có chút mệt mỏi, muốn về động phủ ngồi xuống điều tức mấy ngày, đợi ta khôi phục nguyên khí về sau, lại bồi sư muội chơi đùa đi. Dạng này a? Tương Cầm trên mặt lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Nhưng nàng tựa hồ rất nghe núi xanh, nghe vậy cũng không có phản bác, mà là nhu thuận địa gật gật nói, vậy chúng ta quyết định chờ sư minh ngươi khôi phục về sau, nhất định phải tới tìm ta nha. Nhất định. Lương Nôn mỉm cười, quay người từng bước mà lên, trước khi đi vẫn không quên dặn dò, sư muội, có rảnh có thể thử một chút sư minh đưa cho ngươi sáo trúc, nghĩ đến ngươi hẳn sẽ thích. Tốt. Tương Cẩm cười thật ngọt ngào, nhìn xem Lương Nôn bóng lưng, tựa hồ có chút suy nghĩ xuất thần. Lương Nôn rời đi về sau, rất nhanh liền đuổi kịp Hùng Bát. Hùng Bát chân bước không nhanh, giống như là cố ý chờ hắn. Làm sao không có lưu lại? Ôn Nhu Hương bên trong không thoải mái sao? Hùng Bát nhìn hắn một cái, tự tiểu phi tiểu nói, làm gì nói những lời nhảm nhí này? Lương Nôn sắc mặt lãnh đạm, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Hắc hắc, ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn, ta lão hùng nhưng hâm mộ không tới. Lương Nôn không để ý tới hắn, hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiến hội vừa mới kết thúc, này lại nhiều người phức tạp, chúng ta trước tìm hai cái tới gần động phủ ở lại chờ đêm xuống lại các đi về đi. Hùng Bát trầm ngâm nói, ý nghĩ của hắn cùng Lương Nôn không như mà hợp. Hai người mặc dù đề phòng lẫn nhau, nhưng ở Ngũ Trang Sơn nơi này, bọn hắn tính là người trên một cái thuyền, chọn lựa hai cái tới gần động phủ, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng rồi. Lương Nôn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mười phần tùy ý mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy Dương Phàm người này thực lực như thế nào? Nghe nói lời ấy, Hùng Bát bước chân có chút dừng lại. Mặc dù nhưng cái này dừng lại chỉ có không đến một hơi thời gian, nhưng lại bị Lương Nôn thấy rất rõ ràng. Dương Phàm, ta lại không có cùng hắn giao thủ qua, làm sao biết sâu cạn của hắn? Hùng Bát mười phần bình tĩnh hồi đáp. Ha ha. Lương Nôn hí mắt, mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đợt, thu thập vai phụ tên, công pháp tên, pháp bảo tên. Hai ngày này đều có thể tại chương mới nhất nhắn lại, mọi người cũng có thể cho mình thích nhân vật tên điểm tán, mặt khác nói rằng, đừng lại lên Hàn Phi Vũ loại này, là thật không dám dùng à. Chương 1654, Thiên Cơ Các Phong Ấn. Chương 1654, Thiên Cơ Các Phong Ấn. Lương Luân cùng Hùng Bát dựa theo tấm bảng gỗ bên trong ký ức, rất nhanh đã tìm được Vô Danh Phong đệ tử cư. Nơi này là một vùng thung lũng, cây xanh thành âm, nước suối róc rách, trong cốc có chừng trăm cái biệt viện, phòng ốc lịch sự tao nhã, linh khí rậm rạp. Lương Luân chú ý tới, những đệ tử này cư đại bộ phận là trống không, mà lại phân bố tại sơn cốc các nơi. Có tại thác nước bên cạnh, có tại trong rừng cây, lẫn nhau ở giữa cách nhau rất xa. Vũ Trang Sơn đúng là danh môn đại sơn, chỉ cái này một người đệ tử cư, phía dưới linh mạch đã vượt qua cỡ lớn tông môn. Hùng Bát ôm bụng nói. Lương Nôn nhẹ gật đầu, ở trên cao nhìn xuống, trong sơn cốc quét mắt một vòng, đột nhiên đưa tay chỉ hướng cốc bên trong một góc vắng vẻ, nói, chúng ta liền tuyển bên kia hai tòa động phủ a. Hùng Bát thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện là một mảnh tĩnh mịch đầm nước phía trên có hai tòa động phủ, bởi vì chỗ sơn cốc nơi hẻo lánh, cho nên cùng cái khác động phủ đều cách nhau rất xa, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách lại không tính quá xa. Không tệ, chính là chỗ đó. Hùng Bát nhẹ gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí, rất nhanh liền đi xuống sân cốc, đi tới chọn chúng địa điểm. Lương Nôn lấy ra núi xanh đệ tử lệnh bài, tại đình viện trước nhẹ nhàng rung lên, lập tức có một đạo hào quang bắn ra, xuất vào động phủ trong lầu cát. Rất nhanh, lầu cát trên không sáng lên óng ánh hào quang, hóa thành một tầng thật mỏng cấm chế, đem chọn tòa động phủ bao phủ ở bên trong, cho thấy nơi này đã có chủ nhân. Lương Nôn nhìn thoáng qua Hùng Bát, thấy đối phương đồng dạng bắt chước làm theo, tại là mỉm cười. Chuyện ông nói, Hùng Bát đạo hữu, hiện tại hai ta đã thành công lẫn vào Ngũ Trang Sơn, chuyện sau đó liền phải đều bằng bạn sự hy vọng tất cả mọi người có thể thành công. Hắc hắc, chỉ mong đi. Hùng Bát cười hai tiếng, nhanh chân đi vào động phủ của mình bên trong. Lương Nôn thấy thế, cũng tiến vào động phủ, ở trung quanh liên tiếp thiết hạ ba lớp cấm chế, sau đó mới đi vào gian phòng của mình. Bên trong căn phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một bức tranh sơn thủy, một bức thái cực đồ, còn lại còn có cái bàn, bồ đoàn, gương đồng vân vân. Lương Nôn tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, phát hiện nơi này đồ dùng trong nhà mặc dù không nhiều, nhưng trưng bày vị trí cùng thuộc tính lại không bàn mà hợp ngũ hành tương sinh chi đạo. Tỷ như bồ đoàn, chiếu rơm sử dụng vật liệu đều vì một thuộc tính thiên tài địa bảo, mà phía dưới gạch thì làm thủy thuộc tính linh thạch gen đúc, thủy sinh mục, linh khí quán thông, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Giống ví dụ như vậy còn có rất nhiều, nho nhỏ một cái phòng bên trong, ẩn chứa ngũ hành linh khí, tương sinh tương hợp, nếu như không phải tự quan sát kỹ, khả năng còn không phát hiện được. Ở chỗ này tu luyện ngũ hành pháp thuật, hẳn là sẽ làm ít công to đi. Lương Luân cười cười, trong phòng cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có dấu giếm cái gì cơ quan về sau, mới tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Hán tử trong tay áo lấy ra một chi màu đỏ quyển trục, trước người chậm chậm triển khai, chăm chú quan sát một hồi, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Căn cứ thiên cơ song thánh đưa cho miếng bản đồ này, mục tiêu địa điểm hẳn là nơi này không sai. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Thương Hải Tam Điển, năm đó thiên cơ các gì chỉ đã sớm biến mất, thay vào đó là bây giờ Ngũ Trang Sơn, miếng bản đồ này bên trên đánh dấu vị trí đã rất khó phán đoán. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu, năm đó thiên cơ song thánh đã sớm dự liệu được bây giờ tình huống, vì bảo hộ thiên cơ các truyền thừa, một khi có tu sĩ khác đến nơi này, ở chỗ này khai tông lập phái, thiên cơ các gì chỉ liền sẽ tự động che giấu. Mà vì để hậu nhân có thể được đến thiên cơ các truyền thừa, cửa vào biến mất đồng thời, trung quanh sẽ xuất hiện hai cái phong ấn. Hai cái này phong ấn chỉ có thiên cơ châu có thể cảm ứng được, đương truyền thừa nhân thủ cầm thiên cơ châu, tại phong ấn phụ cận miệng tụng chú ngữ lúc, phong ấn liền sẽ tự động giải khai. Mà một khi hai cái phong ấn tất cả đều giải khai, cửa vào vị trí chính xác sẽ xuất hiện tại người thừa kế thức hải bên trong. Ngũ Trang Sơn to lớn như thế, trên núi cao thủ tụ tập, cấm chế dày đặc, muốn trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tìm tới cửa vào hiển nhiên không thực tế, hiện tại chỉ có khởi động khẩn cấp phương án, đầu tiên giải khai kia hai cái phong ấn. Lương Luân rất nhanh liền làm ra quyết định. So sánh dưới, hai cái phong ấn rất dễ tìm đến, sớm khi tiến vào Ngũ Trang Sơn một khắc này, thể nội thiên cơ châu đã có cảm ứng. Đến bây giờ, loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt, đã có thể xác định trong đó hai cái phong ấn đại khái phương hướng. dựa theo Thiên Cơ Châu nhắc nhở, trong đó gần nhất một cái phong ấn hẳn là tại phương bắc. Lương Luân một bên suy tính, một bên cũng tại lục soát tấm bảng gỗ bên trong tin tức. Phương bắc, dựa theo phương vị này suy tính, cũng đã rời đi Vô Danh Phòng, chẳng lẽ là Thủy Tiên Lĩnh? Đạt được cái kết luận này, Lương Luân cũng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Bên trong một cái phong ấn ngay tại Thủy Tiên Lĩnh bên trên, mà mình bây giờ thân phận vừa lúc là Thủy Tiên Lĩnh đệ tử, cái này chẳng phải là thuận tiện mình hành sự? Trời cũng giúp ta. Lương Luân cười cười, đem địa đồ thu nhập trong tay áo. Hiện tại là giờ dậu ba khắc, trời lập tức nhanh hắc. Chính như Hùng Bát vừa rồi nói, yến hội vừa mới kết thúc, nhiều người phức tạp, không thích hợp độc thủ, vẫn là đợi thêm hai canh giờ, đợi trời tối người yên về sau lại hành động cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Lương Luân tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, xa vào đến trong nhập định đi. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt trên ánh trăng trung đỉnh, đến giờ hợi. Lương Luân từ trong nhập định chậm rãi mở mắt. Hắn thả ra thần thức, phát hiện cả cái sơn cốc yên tĩnh, mấy cái cùng là thủy bộ sư minh đệ cửa đều đã tiến vào động phủ của mình, bắt đầu bế quan ngồi xuống. Hùng Bát bên kia hoàn toàn yên tĩnh, không biết người khác còn ở đó hay không trong phòng. Thời gian không sai biệt lắm, hiện tại là hành động thời cơ tốt nhất. Lương Luân hai mắt nhắm lại, từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, tìm kiếm thiên cơ cấp cái thứ nhất phong ấn. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, bước chân bỗng nhiên ở giữa không trung. Trong thức hải truyền đến một cô không thuộc về mình ba động. Ngay sau đó, một cái tiểu mỹ nữ tử thanh âm trong đầu vang lên, tâm can bảo bối của ta, nhanh đến mộ mộ cái này đến. Thiên chỉ mộ mộ. Cảm ứng được cô ba động này, Lương Luân trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc trước giả trang núi xanh, lần thứ nhất nhìn thấy thiên chỉ mộ mộ thời điểm, đối phương trực tiếp xuất thủ, tại trong thức hải của chính mình gieo một cái khôi lỗi hạch tâm. Hiện ở loại tình huống này, rõ ràng là thiên chỉ mộ mộ ngay tại thôi động cái này khôi lỗi hạch tâm. Nếu như là nguyên bản núi xanh, bị hóa kiếp lao tổ xâm lấn thần thức, tất nhiên phát giác không được, mà lại này lại cũng đã thành đối phương điều khiển một cỗ khôi lỗi. Nhưng thật vừa đúng lúc, nguyên bản núi xanh đã bị Lương Nôn thay thế, loại thủ đoạn này đối phó được núi xanh, chỗ nào đối phó được hắn. Lương Nôn thôi động lực lượng thần thức, rất nhanh liền đem cái này khôi lỗi hạch tâm bao vây lại. Hắn không trực tiếp phá hủy, là sợ đánh cỏ động rắn, kinh động đến thiên chỉ mộ mộ, từ đó bại lộ thân phận của mình. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt mình cũng là một nan đề, đối mặt thiên chỉ mộ mộ triệu hoán, đến cùng có đi hay là không. Lương Nôn trong lúc nhất thời có chút do dự. Nếu như có thể lựa chọn, Lương Nôn đương nhiên không muốn để ý tới thiên chỉ mộ mộ, dù sao thiên cơ các truyền thừa liền ở trước mặt mình, sự tình khác với hắn mà nói đều không trọng yếu. Chỉ khi nào cự tuyệt thiên chỉ mộ mộ, đối phương khẳng định biết mình có vấn đề, đến lúc đó sẽ hái lấy hành động gì sẽ rất khó nói. Lương Nôn rơi vào trầm tư. Nơi này là Ngũ Trang Sơn, nếu như thiên chỉ mộ mộ dùng một chút thủ đoạn nhỏ để Lục Thanh Hà chú ý tới ta, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao hoài nghi một khi sinh ra, biện pháp tốt nhất chính là tự mình nghiệm chứng, mà lấy Thương Long, Lục Thanh Hà thực lực, nếu quả như thật muốn nghiệm ta, ta là không thể nào che giấu đi. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng kỳ thật đã có quyết định. Thôi, thiên cơ các có hai cái phong ấn, không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải, vẫn là đi trước thiên chỉ mộ mộ nơi đó nhìn nàng một cái đến cùng đường nghịch cái gì yêu thiêu thân, nói không chừng còn có thể bắt lấy nàng tại cẩm. Lương Luân làm ra quyết định, không do dự, bước nhanh đi ra động phủ của mình. Ngay tại hắn đi ra ngoài một cái mắt, bên cạnh cách đó không xa, Hùng Bát cửa sân cũng bị đẩy ra. Nhìn xem vị này cùng mình cùng nhau chui vào Ngũ Trang Sơn đồng đạo Lương Luân biết, hắn cũng cùng mình làm ra lựa chọn tương đương. Hùng Bát nhìn thấy Lương Luân, cười lạnh nói, lão yêu bà thật sự là không được can sinh, lúc này mới ngày đầu tiên vào đêm liền kêu gọi ta hai. Không kỳ quái, nàng đến Ngũ Trang Sơn vốn chính là có ý khác, nàng này nhìn như ác độc thật trọng, kỳ thực bụng về như trâu, chúng ta nếu như cùng với nàng cùng một chỗ hành động, nói không chừng cũng sẽ gặp nạn. Nghe Lương Luân một phen, Hùng Bát trầm ngâm nói, kia theo ý kiến của ngươi, nên đương xử lý như thế nào? Đi, vẫn là không đi? Đi khẳng định là muốn đi. Chỉ bất quá, chúng ta không thể như nàng mong muốn. Ồ, nói thế nào? Hùng Bát hai mắt sáng lên. Lão yêu bà thực lực cao hơn nhiều chúng ta, nàng sở dĩ kêu gọi chúng ta, khẳng định là muốn lợi dụng chúng ta Ngũ Trang Sơn đệ tử thân phận. Lương Luân nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, chờ một chút gặp lão yêu bà, vô luận nàng phát ra cái gì mệnh lệnh, chúng ta đều dùng đệ tử lệnh bài sớm đem hành động địa điểm gửi đi cho Lục Thanh Hà, liền nói phát hiện một chút dị trạng, mời sư tôn tới thăm dò. Dạng này kết quả tốt nhất là lão yêu bà bị người nhìn thấu, sau đó bị trục xuất Ngũ Trang Sơn, hai ta như vậy gối cao không lo. Kém một chút kết quả là lão yêu bà phát hiện Lục Thanh Hà, sinh ra lòng kiêng kỵ, hủy bỏ hành động lần này. Vậy chúng ta cũng có một đêm tự do hành động thời gian, có thể làm chính mình sự tình. Ha ha, tốt một chiêu ác nhân cáo trạng trước. Hùng Bát cười to nói, không hổ là ngươi a, đủ gian hoạt. Tốt, cứ làm như thế. Đi thôi. Hai người không do dự nữa, đồng thời rời đi sân gốc, hướng thiên chỉ mộ mộ vị trí đi đến. Sau nửa canh giờ, hai người đã tới Vô Danh Phong giữa sườn núi một tòa lầu các trước. Nơi này là thiên chỉ mộ mộ độc phủ, ban ngày thời điểm hai người đem nó đưa đến đây, không nghĩ tới ban đêm lại tới đây. Không có chút nào ba động, lầu các cấm chế tự động mở ra, đem Lương Luân cùng Hùng Bát đón vào. Giờ này khắc này, Lương Luân cùng Hùng Bát đều đã đổi lại đờ đẫn biểu lộ, ánh mắt trống rỗng, hai mắt vô thần, phảng phất hai cố cái xác không hồn, cùng vừa rồi đơn giản tưởng như hai người. Dựa theo thức hải bên trong cái thanh âm kia chỉ thị, hai người rất nhanh xuyên qua đình viện, đi tới lầu các tầng cao nhất. Gian phòng bên trong, đứng đấy một cái vóc người uyển chuyển yêu diễm nữ tử, đưa lưng về phía cổng. Tham kiến Mộ Mộ. Lương Luân cùng Hùng Bát cơ hồ trăm miệng một lời. Rất tốt, Mộ Mộ tiểu tâm can, các ngươi cuối cùng tới. nữ tử cười lớn, xoay người lại, phản phất thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Không thể không nói, Vũ Trang Sơn thật sự là địa linh nhân kiệt, nơi này nam đệ tử từng cái tuấn thiếu, nhất là các ngươi hai cái, Mộ Mộ ta đánh trong đáy lòng thích. Thiên Chỉ Mộ Mộ nói, đi đến Lương Nôn cùng Hùng Bát trước mặt, ánh mắt bên trong lóe ra yêu mị ánh mắt. Tay của nàng đầu tiên là tại Hùng Bát trước ngực gãi gãi, về sau lại tại Lương Nôn trên gương mặt sờ lên. Hai người cũng không hề nhúc nhích, mặc cho nàng này muốn làm gì thì làm. Chậc chậc, thật sự là hạt giống tốt. Đợi Mộ Mộ rời đi Ngũ Trang Sơn thời điểm, nhất định đem các ngươi chế thành khôi lỗi cùng một chỗ mang đi. Thiên Chỉ Mộ Mộ khắp khuôn mặt là ý cười, trong miệng lẩm bẩm nói, Mộ Mộ coi trọng nam tử, đều muốn vĩnh viễn đi theo Mộ Mộ bên người, hảo hai tử nhóm, không cần chờ quá lâu, đến lúc đó các ngươi chính là ta mới nhất chân tàng phẩm. Thanh âm mặc dù kiều mị, nhưng trong giọng nói ác độc chi ý, lại làm cho người không rét mà run. Đối với cái này, Lương Luân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, ngược lại là Hùng Bát khí tức gần ẩn có một tia chấn động. Thiên Chỉ Mộ Mộ nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Hùng Bát, tự đủ, chẳng lẽ là ta khôi lỗi hạch tâm còn không có hoàn toàn khống chế người này thần hồn. Thôi, vẫn là làm chính sự quan trọng, hai người này chờ ta sau khi chuyện thành công mới hảo hảo hưởng dụng đi. Nói đến đây, Thiên Chỉ Mộ Mộ trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị hờ mang, thanh âm hình như có ma lực, ngẩng đầu lên, nhìn xem Mộ Mộ con mắt. Lương Luân, Hùng Bát theo lời làm theo. Các ngươi sẽ vì Mộ Mộ mà chết, đúng không? Lương Luân, Hùng Bát gật đầu. Thủy Tiên Lĩnh, phía sau núi có một tòa tổ sư từ đường, nhất định phải là Lục Thanh Hà hạch tâm đệ tử mới có thể tiến nhập, đúng không? Nghe được vấn đề này, hai người đều do dự một chút. Về phần do dự nguyên nhân, là bởi vì tấm bảng gỗ bên trên không có viết tin tức này. Bọn hắn dù sao không phải Thanh Sơn, Bích Thủy bản nhân, có quan hệ Ngũ Trang Sơn tất cả tin tức đều bắt nguồn từ Lạc Đình đưa cho tấm bảng gỗ. Mà tấm bảng gỗ bên trong ký ức là từ đệ tử đã chết tàn hồn bên trong rút ra, tin tức không được đầy đủ, căn bản không có ghi chép tòa này phía sau núi từ đường. Bất quá Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vẻn vẹn chỉ là do dự một lát, liền bật thốt lên, Mộ Mộ nói không sai, phía sau núi hoàn toàn chính xác có một tòa từ đường, nhất định phải là thủy bộ hạch tâm đệ tử mới có thể tiến nhập. Nghe hắn trả lời như vậy, Hùng Bát lập tức kịp phản ứng, gật đầu nói, không tệ, đúng là như thế. Rất tốt. Thiên Chỉ Mộ Mộ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, cười nói, Mộ Mộ muốn đi cái này từ đường cầm ít đồ, các ngươi phụ trách dẫn đường đi. Nói xong, nàng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái vòng tay, bọc tại Hùng Bát trên cổ tay phải. Theo trong miệng pháp quyết mặc niệm, Thiên Chỉ thân thể hóa thành một sợi khói xanh, rất nhanh liền chui vào đến Hùng Bát tay phải trong vòng tay, không còn có nửa điểm khí tức lưu lại. Hùng Bát vẫn như cũ mặt không biểu tình, quay người đẩy cửa phòng ra, hướng ra phía ngoài sải bước đi tới. Nhưng trên thực tế, hắn lại trong bóng tối hướng Lương Luân truyền âm, cái này lao yêu bà thật đúng là ngốc đến đáng yêu, nàng như bây giờ chẳng khác gì là mua dây buộc mình, chỉ cần chúng ta nguyện ý, lập tức liền có thể đem nàng phong ấn tại vòng tay bên trong. Long Ngũ đạo hữu, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lương Luân nghe xong, ánh mắt có chút chớp động. Nếu như là trước khi tới, hắn có lẽ sẽ đồng ý Hùng Bát đề nghị, nhưng bây giờ, nhưng trong lòng có cái ý nghĩ khác. Chương 1655, phía sau núi từ đường. Chương 1655, phía sau núi từ đường. Căn cứ Thiên Cơ Châu cảm ứng, cái thứ nhất phong ấn rất có thể ngay tại Thủy Tiên Lĩnh bên trên. Lương Luân đối Lục Thanh Hà vẫn còn có chút kiên kỵ, đêm nay hành động cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thật không nghĩ đến lão yêu bà mục tiêu thế mà cũng là Thủy Tiên Lĩnh, như thế có thể lợi dụng một chút. Nếu như cái này lão yêu bà khả năng hấp dẫn Lục Thanh Hà lực chú ý, đạt tới điệu hổ ly sơn hiệu quả, mình liền có thể thừa cơ đi tìm cái thứ nhất phong ấn. Đương nhiên, mục đích này tuyệt đối không thể cùng Hùng Bát nói. Nghĩ tới đây, Lương Luân mặt không biểu tình, bí mật truyền âm nói, Hùng Bát đạo hữu, cử động lần này tuyệt đối không thể. Dù nói thế nào, Thiên Chỉ Mộ muốn là Thương Long mời 12 hóa kiếp một chồng, một khi mất tích, thế tất gây nên manh động, đến lúc đó toàn bộ Ngũ Trang Sơn trên dưới tra rõ việc này, đối với chúng ta loại này ẩn tàng người cực kỳ bất lợi. Kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta vẫn là phải đem nàng đưa đến Thủy Tiên Lĩnh phía sau núi. Hùng Bát trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trước mắt chỉ có biện pháp này, bất quá chúng ta có thể tính tốt thời gian cho Lục Thanh Hà truyền lại tin tức, tốt nhất để Lục Thanh Hà bắt nàng một cái tại chỗ, đem nó trục xuất Ngũ Trang Sơn, dạng này đã không liên lụy đến chúng ta, cũng có thể diệt trừ Thiên Chỉ Mộ Mộ cái này không ổn định nhân tố. Nhưng chúng ta căn bản không biết nàng nói tới từ đường ở nơi nào. Không sao, chỉ ít chúng ta biết Thủy Tiên Lĩnh phía sau núi vị trí, chỉ cần đến phía sau núi, nhìn cái nào cái phương hương hỏa khí hơi thở nặng nhất, nơi đó liền nhất định là tổ sư từ đường. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra lầu cát, hướng Thủy Tiên Lĩnh phương hướng hành động. Hùng Bát trầm mặc hồi lâu, cuối cùng truyền âm nói, được, lần này ta nghe ngươi, hy vọng ngươi quyết sách không sai. Đa tạ đạo hữu tín nhiệm. Lương Luân ở trong lòng cười cười, trên mặt vẫn là không có một chút tình cảm ba động, cứ như vậy cùng Hùng Bát sóng vai mà đi, hướng Thủy Tiên Lĩnh phương hướng bước đi. Sau nửa canh giờ, hai người rời đi Vô Danh Phong đi tới Lục Thanh Hà chấp trưởng Thủy Tiên Lĩnh. Đã tới đây, muốn cho Lục lao đầu truyền tin sao? Hùng Bát đống nhiên truyền âm hỏi. Lương Luân đã tính toán một chút thời gian, âm thầm trả lời, chờ một chút. Hai người tiếp tục tiến lên. Thủy Tiên Lĩnh bên trong có thật nhiều cấm chế, nhưng Lương Luân cùng Hùng Bát cầm có đệ tử lệnh bài, những cấm chế này sẽ tự động mở ra, thả hai người bọn họ qua thứ. Ven đường còn gặp được không ít thủ hộ cấm chế sư đệ, nhìn gặp bọn họ đến, cũng là lập tức mở ra cấm chế cho đi. Phải biết, Thanh Sơn Bích Thủy thân vì hạch tâm đệ tử, tại Thủy Tiên Lĩnh địa vị cực cao, ngoại trừ Lục Thanh Hà cùng số ít mấy cái sư mình, những người còn lại gặp đều muốn dừng lại đối hai người bọn họ hành lễ. Lương Luân cùng Hùng Bát thời khắc nhớ kỹ mình bây giờ là bị người điều khiển khối lỗi, cho nên đối diện với mấy cái này đồng môn sư đệ thời điểm, không có nửa điểm đáp lại, từ đầu đến cuối nghiêm mặt ra, một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới Thủy Tiên Lĩnh phía sau núi. phía sau núi phạm vi cũng không lớn, đến nơi này về sau, hai người lập tức ngưng thần cảm ngộ, thật đúng là bị bọn hắn tìm được một chỗ hương hỏa cường thịnh chi địa. Xem ra cái này phía sau núi hoàn toàn chính xác có một tòa tổ sư từ đường. Hùng Bát truyền âm nói, chờ lao yêu bà sau khi đi bảo, chúng ta lập tức gửi tin tức cho Lục Thanh Hà. Lương Luân đồng dạng truyền âm nói, tốt. Hai người đạt thành chung nhận thức, hướng hương hỏa cường thịnh phương hướng đi đến. Chỉ một lúc sau, phía trước xuất hiện một tòa màu xám từ đường cũng có hai tên đệ tử trông coi, hai người đều là kim đan hậu kỳ, thần sắc ăn nói có ý tứ. Dùng các ngươi thân phận, mang Mô Mô đi bảo. Thiên chỉ Mô Mô thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Lương Luân cùng Hùng Bát trong thức hải. Lương Luân trầm mặc một lát, trực tiếp đi hướng tổ sư từ đường. Sư Minh, trông coi từ đường hai người có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút Lương Luân, hỏi, ngài không phải tại Vô Danh Phong tiếp đãi các nơi tiền bối sao? Làm sao có rảnh đến phía sau núi từ đường rồi? Những cái kia tiền bối đều đã an bài thỏa đáng, không cần ta đi phụng dưỡng, tối nay ta lòng có cảm giác, muốn thăm viếng một chút tổ sư từ đường. Lương Luân dựa theo Thiên chỉ Mô Mô bàn giao, đem nàng ý nguyên không thay đổi nói ra. Nguyên lai là dạng này. Trông coi từ đường hai người đệ tử đồng thời nhẹ gật đầu. Thủy Tiên Linh tổ sư từ đường là cấm địa, chỉ có Lục Thanh Hà cùng hắn bảy cái thân truyền đệ tử có thể đi vào. Thanh Sơn Bích Thủy chính là trong bảy người hai cái, bọn hắn muốn đi vào từ đường, tự nhiên là thông suốt. Lại là sư minh muốn đi vào, chúng ta không dám ngăn trở, còn xin sư minh đưa ra đệ tử lệnh bài, mở ra từ đường kết giới. Lương Luân khẽ gật đầu, đưa tay lấy ra đại biểu thân phận của mình đệ tử lệnh bài. Lệnh bài bên trong tự động bay ra một đạo thủy lam sắc hào quang. Kia hai cái kim đan cảnh đệ tử cũng đều lấy ra một tấm lệnh bài, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lệnh bài bên trong riêng phần mình bắn ra một đạo hào quang, xông lên trên trời, cùng Lương Luân lệnh bài bên trong hào quang giao hội cùng một chỗ. Ba đạo hào quang dung hợp là một, ở giữa không trung hóa vì một cái huyền diệu phù văn, khắc ở từ đường trên không. Rất nhanh, từ đường cấm chế bị mở ra. Sư Minh mời. Hai vị kim đan cảnh đệ tử đồng thời chắp tay nói. Lương Luân khẽ gật đầu, cùng Hùng Bát cùng nhau đi vào trong đường. Trong từ đường bài trí rất đơn giản, chỉ có bốn ngọn đèn trong, phân biệt ở vào bốn nơi hẻo lánh. Gian phòng chính phía sau có một trường bàn thờ, trên bàn có ba tầng bài vị, hẳn là Thủy Tiên lĩnh lịch đại tổ sư. Bọn hắn mới vừa vặn đi vào, sau lưng liền có một trận luồng gió mát thổi qua, từ đường đại môn ẩm. Nhất thanh đóng lại, theo một tầng cấm chế phong tỏa, ngoài cửa thế giới cùng trong môn không gian hoàn toàn phân tách rời ra. Cùng lúc đó, Hùng Bát tay phải vòng tay chấn động không ngừng, sau một lát, một cỗ khói đen từ vòng tay bên trong bay ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, hóa vì một cái vóc người luyện chuyển vũ mị nữ tử. Các ngươi làm rất khá. Thiên chỉ Mô Mô hai chân rơi xuống đất, cười lên ha ha. Mới vừa vào cửa một cái mắt, nàng liền thi pháp phong bế từ đường không gian, người bên ngoài không có khả năng cảm ứng được trong từ đường tình huống, bởi vậy cười đến không kiêng nể gì cả. Vì Mô Mô làm việc, chúng ta cam tâm tình nguyện. Lương Luân cùng Hùng Bát đồng thời trả lời. Rất tốt, chờ Mô Mô ta thu Huyền Thủy Tiên Mục sau này tại Khôi Lỗi chi đạo bên trên liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó cũng có thể đưa ngươi nhóm chế tác đến càng thêm hoàn mỹ. Thiên chỉ Mô Mô nhất thời đắc ý quên hình, vậy mà đem mục đích của chuyến này nói thẳng ra. Lương Luân cùng Hùng Bát nghe xong, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, trong mắt lại có tinh quang chợt lóe lên. Huyền Thủy Tiên Mục là một loại đặc thù thiên tài địa bảo, nghe nói đồng thời ẩn chứa nước, một hai loại lực lượng pháp tắc, là rèn đúc pháp bảo cùng một chút cơ quan thuật pháp cực phẩm vật liệu. Không nghĩ tới Thiên chỉ Mô Mô đêm khuya đến đây, lại là vì cái này. Huyền Thủy Tiên Mục không là bình thường vật liệu, giá trị liên thành, liền ngay cả Lương Luân cùng Hùng Bát cũng có chút động tâm, nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao loại tài liệu này không tại tàng bảo các bên trong, mà là tại phía sau núi tổ sư từ đường bên trong. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Thiên chỉ Mô Mô rất nhanh liền công bố đáp án. Chỉ gặp nàng bước nhanh đi hướng bàn thờ, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía bàn thờ trên cùng, một cái đơn độc bài vị. Kia bài vị có chút không giống bình thường, toàn thân lam nhạt, phản phất dòng nước chập chờn sinh sóng. Lương Luân cùng Hùng Bát ngưng thần nhìn lại, phát hiện phía trên viết số hàng chữ nhỏ. Trong đó bên phải viết là lò vàng không tắt ngàn năm lửa, bên trái viết là chén ngọc dài minh vạn tuế đèn. Chính giữa còn có một hàng chữ nhỏ, chính là Thủy Bộ Tiên sư Tôn Tiêu Phong chi vị. Tôn Tiêu Phong là Ngũ Trang Sơn Thủy Tiên lĩnh thứ nhất đại tổ sư. Hùng Bát đống nhiên truyền âm nói, trách không được bài của hắn vị không giống bình thường. Tựa hồ cái này bài vị vật liệu có chút đặc biệt. Lương Luân mặt lộ vẻ do dự. Hùng Bát mỉm cười nói, ta nhìn bài của hắn vị chính là dùng Huyền Thủy Tiên Mục chế tạo. Ha ha, cái này lao yêu bà thật độc tâm tư, thế mà chạy tới Ngũ Trang Sơn trộm người ta bài vị. Ha ha, nàng nghĩ hay thật, cái này bài vị không phải tốt như vậy trộm. Lương Luân hai mắt nhắm lại, thông qua bồ đề gương sáng tướng hắn đã cảm ứng được bài vị phụ cận có mấy loại cấm chế, những cấm chế này ẩn tàng cực sâu, người bình thường rất khó phát hiện. Lao yêu bà đợi lát nữa sợ là muốn chuyện xấu a. Hùng Bát trong mắt lóe lên một tia sát ý, thời cơ đã đến. Lương Luân mặt không biểu tình, hướng Hùng Bát truyền âm nói, chúng ta bây giờ liền dùng tấm bảng gỗ cho Lục Thanh Hà truyền lại tin tức, để hắn đến phía sau núi từ đường một chuyến, một khi lão yêu bà phát động cấm chế, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn rời đi, đến lúc đó Lục Thanh Hà đuổi tới, chúng ta nhưng có một trận trò hay nhìn. Hắc hắc, nghe ngươi. Hùng Bát cười cười, giấu ở trong tay áo tay phải âm thầm bấm một cái pháp quyết, trong nhận chứa đồ đệ tử lệnh bài lập tức sáng lên yếu ớt hào quang, tin tức từ lệnh bài bên trong truyền ra ngoài. Giờ này khắc này, Thiên chỉ Mô Mô chạy tới bàn thờ trước mặt. Nàng nhìn xem bàn thờ trên cùng bài vị, ánh mắt lửa nóng. Huyền Thủy Tiên Mục, ngươi là của ta. Vừa dứt lời, Thiên chỉ Mô Mô liền bấm một cái pháp quyết, ba đạo linh quang bắn ra, phân biệt không có vào trùng quanh hư giữa không trung. Ngay sau đó, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra, ở giữa không trung hóa vì một con bích cánh tay màu xanh lục, cách không đưa về phía Tôn Tiêu Phong bài vị. Không nghĩ tới ngày này Ngao Mô Mô còn có chút tâm cơ thủ đoạn, cái này thần thông tựa hồ chuyên môn dùng để trộm bảo, có thể giấu giếm được đại bộ phận cấm chế. Hung Bát âm thầm truyền âm nói, vô dụng. Lương Luân cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, Vũ Trang Sơn nội tình lâu đời, nàng thủ đoạn mặc dù có thể giấu giếm được đại bộ phận cấm chế, nhưng trong đó có mấy cái ẩn tàng sâu nhất cấm chế, nhưng không có dễ dàng như vậy bị nàng lừa qua. Đang nói, Thiên Chỉ Mô Mô dùng thần thông huyễn hóa ra cánh tay màu xanh lục, mắt thấy là phải bắt được bản thờ bên trên cung cấp bài. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Giữa không trung, một đạo hào quang không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, hóa thành một thanh nước trường đao màu xanh lam, trực tiếp chặt ở Thiên Chỉ Mộ Mộ thần thông trên cánh tay. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù mạnh như Thiên Chỉ Mộ Mộ cũng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi này trường đao đem mình vừa mới ngưng tụ ra cánh tay chặt đứt. Thần thông bị phá, Thiên Chỉ Mộ Mộ thể nội khí huyết cuộn, trên mặt nổi lên một cô ửng hồng. Là ai? Nàng hét lên nhất thanh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Không có người trả lời, sau lưng hư không lần nữa vỡ ra, một cây thủy lam sắc mảnh dây thường dài bay ra, chỉ một nháy mắt liền trói lại Thiên Chỉ Mộ Mộ, ở trên người nàng quấn lại quấn, tựa như một cái to lớn bánh trưng. Lương Luân hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp đầu này dây nhỏ hoàn toàn là từ nước chảy tạo thành, phía trên ẩn chứa nồng đậm thủy chi pháp tắc, vô luận Thiên Chỉ Mộ Mộ dây rủa như thế nào, nó đều gắt gao quấn ở trên người của người này, căn bản là không có cách tránh ra. Đột nhiên bị biến cố, Thiên Chỉ Mộ Mộ quá sợ hãi. Sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, đột nhiên cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại hư không. Sau một khắc, bị nước chảy trói lại Thiên Chỉ Mộ Mộ dần dần phát sinh biến hóa. Da mặt của nàng giống như là ngọn nến hòa tan dần dần mơ hồ, thân hình cũng đang nhanh chóng cất cao. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Thiên Chỉ Mộ Mộ bề ngoài đã hoàn toàn cải biến, bị nước chảy trói lại không còn là cái kia vũ mị yêu kiều phong tao nữ tử, mà là một cái tuổi trẻ tuấn tiếu mặt trắng nam tử. Là nàng nhất kiểu người. Lương Ngôn nhìn thấy nam tử này trong ngay mắt, lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại sớm đã thả ra thần thức, cẩn thận xem xét bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc nhìn từ đường góc trái trên cùng xà nhà. Ở nơi đó, một cỗ khói đen đột nhiên xuất hiện, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhất chuyển, một lát sau hóa thành nhân hình, lại chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Thiên Chỉ Mộ Mộ. Tốt một chiêu khôi lỗi thuần thân chi thuật. Lương Luân ở trong lòng âm thầm sợ hãi than nhất thành. Hắn đã sớm nghe nói qua, nghiên cứu khôi lỗi chi đạo tu sĩ có một môn pháp thuật, có thể cùng khôi lỗi của mình trong nháy mắt trao đổi vị trí, để khôi lỗi thay thế mình nhận gánh phong hiểm, chiêu này pháp thuật liền gọi khôi lỗi thuần thân. Bây giờ nhìn Thiên Chỉ Mộ Mộ sử xuất, đơn giản tự nhiên mà thành, không có một tia linh lực ba động, cũng không có nửa điểm khí tức lưu lại. Thiên Chỉ Mộ Mộ sử dụng khôi lỗi thuần thân chi thuật, tránh thoát người đánh lén chí mạng tính toán, tại trên xà nhà thoáng điều tức một hồi, trên mặt lại lần nữa khôi phục huyết sắc. Mà kia người đánh lén, tựa hồ có kiên kỵ, một kích không trúng, lập tức liền ẩn độn. Thiên Chỉ Mộ Mộ hai mắt sáng lên kỳ dị hờ mang, đảo mắt từ đường các nơi, cười lạnh nói, "Túc hạ đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đôi." Trong đường vẫn như cũ yên lặng, không có nửa điểm đáp lại. Thiên Chỉ Mộ Mộ trong mắt hờ mang không ngừng lấp lóe, trong miệng tiếp tục nói, "Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, dám làm không dám chịu tiểu nhân. Đã đều đã xuất thủ đánh lén, chẳng lẽ còn sợ cùng Mộ Mộ giao thủ? Ngươi nói đúng sao?" Quy Vô Kỳ. Nói đến Quy Vô Kỳ ba chữ thời điểm, trong từ đường một góc, trong hư không xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Cái này ba động mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trận đều là hóa kiếp cảnh cao thủ, không chỉ là Thiên Chỉ Mộ Mộ, Lương Luân cùng Hùng Bát cũng đều cảm thấy. "Hảo tiểu tử, ngươi giấu đủ sâu." Trên xà nhà Thiên Chỉ Mộ Mộ cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, bốn thần vệ bên trong ba người khác đồng thời hiện thân. Tại sự điều khiển của nàng phía dưới, ba người này riêng phần mình đánh ra một quyền, lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, hình thành to lớn quyền ảnh, đánh về phía từ đường một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Ầm ầm, một tiếng vang trầm truyền đến, hư không bị xé mở, một áo trắng như tuyết thư sinh trẻ tuổi từ đó đi ra. Người này mặc dù bị ép hiện thân, nhưng lại sắc mặt không thay đổi, thậm chí trên mặt ý cười. Chỉ gặp hắn nhấc vung tay lên, nguyên bản trói buộc chặt khôi lỗi dòng nước chi dây thường hướng về sau bay ngược mà quay về, tại trước người hắn hóa vì một cái màu lam cự mãng, đem chạm mặt tới to lớn quyền ảnh một ngụm nuốt xuống. Trong đường, quay về bình tĩnh. Thiên Chỉ Mộ Mộ nhìn một chút trước mắt bạch y thư sinh, cười lạnh nói, "Đã sớm đoán được là ngươi, 12 hóa kiếp bên trong, chỉ có ngươi tu luyện chính là thủy hệ công pháp." Thiên Chỉ Mộ Mộ quả nhiên thông minh. Quy Vô Kỳ cười ha hả, nhìn từ trên xuống dưới Thiên Chỉ Mộ Mộ, trong mắt hình như có tinh quang chợt lóe lên. Chương 1656, chia ra hành động. Chương 1656, chia ra hành động. Quy Vô Kỳ, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ngươi vừa rồi đến tuột cùng sử cái gì yêu pháp? Vậy mà theo dõi ta đến nơi này. Thiên Chỉ Mộ Mộ sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn thấy Quy Vô Kỳ một khắc này, nàng liền minh bạch, mình là bị người lợi dụng. Vị này quên về thành thành chủ chi tử, không biết là như thế nào khám phá mình tâm tư, biết mình có biện pháp tiến vào Thủy Tiên lĩnh phía sau núi từ đường. Hắn bất động thanh sắc, sử dụng bí pháp nào đó bám theo một đoạn mà đến chờ Thiên Chỉ Mộ Mộ mở ra từ đường cấm chế về sau, cũng đi theo tiến vào nơi đây, sau đó tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén. Ta quên về thành bí thuật, ngươi một tán tu như thế nào lại lý giải? Quy Vô Kỳ quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt lóe lên một tia ngạo khí. "Tốt, bảy núi 12 thành, uy phong thật to a." Thiên Chỉ Mộ Mộ hai mắt nhắm lại, sắc ý không che giấu chút nào. Thức thời liền mau chóng rời đi, làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả. Quy Vô Kỳ trầm giọng nói. Nghe hắn, Thiên Chỉ Mộ Mộ này lại ngược lại không đổi. Nàng nhìn thoáng qua bản thờ bên trên bài vị, lại nhìn một chút trước mắt Bạch Y thư sinh, cười hắc hắc nói, "Quy Vô Kỳ, ta nhìn ngươi mục đích cũng là người ta bài vị à. Của ngươi lấy bảy núi 12 thành tự cho mình là, không nghĩ tới cũng là một cái đào mộ đào mộ, trộn người bài vị ngụy quân tử. Quy Vô Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Phượng Tiêu Kiều, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Quy Mỗ mặc dù không yêu giết nữ nhân, nhưng ta Bá Hải Tình nuốt quyết nhưng không biết cái gì nữ lưu hạng người. Thiên Chỉ Mỗ Mô nghe xong, cười lạnh nói, bản tọa cùng ngươi cũng không đồng dạng, bản tọa thích nhất giết liền là nam nhân, nhất là tuấn tiếu nam nhân, giết xong sau còn muốn làm thành khối lỗi, liền có thể vĩnh viễn hầu ở Mỗ Mô bên người. Mỗ Mô nhìn ngươi rất có vài phần tư sắc, nếu như nguyện ý tán đi thần hồn, chủ động cùng ta, ta cũng có thể cân nhắc để ngươi giữ lại một điểm ý thức. Làm cản. Quy Vô Kỳ hét lớn một tiếng, ra tay trước. Chỉ gặp hắn quanh thân nổi lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, cả người bị dòng nước bao khỏa, chật thân hình lóe lên, hóa thành lao nhanh chi thủy, định hành hướng lên, lao thẳng tới Thiên Chỉ Mỗ Mỗ bản tôn mà đi. Hừ. Thiên Chỉ Mỗ Mỗ toàn vẹn không sợ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hướng về sau tung bay. Đồng thời tay phải bung lên, bốn cái tơ bạc phân biệt từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, một chỗ khác thì đâm vào mình bốn cái khôi lỗi đỉnh đầu huyết bách hội. Kia bốn cái trẻ tuổi tuấn tiếu nam tử, trong nháy mắt này khí tức tăng vọt, rất nhanh liền tới gần hóa kiếp cảnh độ 22 khí tức. Quy Vô Kỳ một chiêu dùng hết, bị Thiên Chỉ Mỗ Mỗ lách mình tránh thoát, đang muốn tiếp tục truy kích, lại thình lình từ phía sau mình truyền đến rét lạnh sắc khí. Hắn biết, cái này hẳn là Thiên Chỉ Mỗ Mỗ bốn thần vệ đuổi tới, muốn đánh lén phía sau của mình. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ truy kích đối thủ, quay người hô. Hô. Đánh ra hai trường. Quy Vô Kỳ mặc dù tu luyện chính là thủy hệ công pháp, nhưng Bá Hải Kính Nuốt Quyết cũng không phải là biến hóa đa đoan pháp thuật, mà là đi thẳng về thẳng cương mãnh công pháp. Cái này hai trường đánh ra, giống như biển xanh triều tịch, sóng gió ngập trời, một cổ lực lượng cường đại đập vào mặt, phảng phất biển cả đấu đá, đem bốn cái khôi lỗi đồng thời bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Bốn cái khôi lỗi bị biển cả chi lực xông đến thân hình bất ổn, ngã trái ngã phải, cuối cùng đâm vào tổ sư từ đường trên vách tường. May mắn Tiên Chỉ Mô Mô vừa tiến đến liền bố trí xong kết giới, lại thêm tổ sư từ đường bách tường cũng không phải bình thường, tại loại này va chạm phía dưới thế mà không có vỡ nứt, cũng không có động tĩnh truyền đi ra bên ngoài. Quy Vô Kỳ một trường bức lui Tiên Chỉ Mô Mô bốn cái khối lỗi, xoay người lại nghĩ muốn tiếp tục đuổi giết Tiên Chỉ Mô Mô. Nhưng sau một khắc, hắn lại dừng bước. Cái gì? Thời điểm. Quy Vô Kỳ cúi đầu nhìn xem mình tay phải bàn tay, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Chỉ gặp mấy trăm cây mảnh đến thấy không rõ tơ bạc, lúc này chính quấn quanh ở tay phải của mình trên cổ tay, những này tơ bạc đã chui vào trong cơ thể của hắn, đồng thời thuận cánh tay một đường hướng ngực lan tràn. Quy Vô Kỳ cánh tay dưới làn da mặt, lít nha lít nhít, phản phất có mấy trăm cây bạo khởi gân xanh, những này gân xanh còn đang không ngừng lan tràn, bây giờ khoảng cách trái tim đã không đủ ba thước. Hắc hắc, Quy Vô Kỳ, ngươi cho rằng Mỗ Mỗ khôi lỗi là dễ đối phó như vậy sao? Thiên Chỉ Mỗ Mỗ hóa thành một cỗ khói đen, phiêu đãng tại trong đường. Chỉ nghe nàng ác độc thanh âm cười lạnh nói, bảy núi 12 thành, bình thường không phải xem thường chúng ta những tán tu này sao? Ta nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhất là ngươi, ỷ vào Quy Vô Nhai tên tuổi bên ngoài hoành hành không sợ, người khác không dám động tới ngươi, không có nghĩa là Mỗ Mỗ ta cũng không dám động tới ngươi. Quy Vô Kỳ sắc mặt hiện tại đã đỏ bừng lên. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, đông dưng cắn răng một cái, một tay điểm tại mi tâm của mình chỗ. Chỉ gặp một đạo màu lam hảo quang từ hắn trong mi tâm phóng xuất ra, lực lượng cường đại phóng tới toàn thân. Nguyên bản chui vào cánh tay phải, sắp đến ngược mấy trăm cây tơ bạc, bị cố lực lượng này xung lên, vậy mà nhao nhao đứt gãy, từ cánh tay phải dưới làn da bị ép ra. Ngang. Một tiếng thanh thúy thanh âm du dương, từ Quy Vô Kỳ miệng bên trong phát ra. Sau một khắc, người này thân hình cấp tốc bành trướng, tướng mạo cũng phát sinh cải biến, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, nguyên bản cái kia phong độ nhẹ nhàng công tử áo trắng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu màu lam cá voi. Đầu này cá voi thân hình xa so với ban ngày tại biển mây bên trong thấy nhỏ hơn, nhưng ẩn chứa trong đó uy lực, lại tựa hồ như muốn càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Ông long thanh âm từ cá voi trong bụng truyền ra, Thiên Chỉ Mỗ Mỗ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể ngăn trở hay không bản tọa Bá Hải Kính Nuốt Quyết. Nói chuyện đồng thời, một cỗ sôi trào mãnh liệt thủy hệ linh lực lao nhanh mà ra, quét sạch tứ phương. Đối mặt như thế lực lượng cường đại, Thiên Chỉ Mỗ Mỗ cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, ngươi điên rồi, ở chỗ này sử xuất long kình chân thân, hẳn là ghét bỏ động tĩnh quá nhỏ, muốn đem kia họ Lục dẫn tới. Câu nói này chỉ có nửa câu đầu có thể nghe rõ ràng, bởi vì nửa câu sau bao phủ tại quần quần triều tịch bên trong. Căn bản không chờ nàng nói hết lời, Quy Vô Kỳ liền đã xuống tới. Hắn hiện ra long kình chân thân, thủy hệ linh lực lao nhanh hạo đãng, nho nhỏ một tòa trong đường, phảng phất có trường giang đại hà phô thiên cái địa. Thiên Chỉ Mỗ Mỗ sắc mặt nghiêm túc, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải điều khiển khôi lỗi, bốn thần vệ phá không mà đến, tại trước người nàng bày ra một bộ trận pháp. Trận pháp ngưng tụ ra một trương to lớn mạng nhện, trong lưới sợi tơ vẽ đầy phù văn, mang theo một cỗ cường đại phong ấn chi lực, hướng kia màu lam cự kình vào đầu chúng tới. Song phương thần thông đụng vào nhau, chói mắt hào quang tràn ngập toàn bộ tư đường, liền ngay cả thần thức đều không thể khuyết tán ra. Cơ hội tới, chúng ta đi. Lương Luân thanh âm xuất hiện tại hùng bắt trong óc. Cái sau hai mắt nhắm lại, xoay đầu lại, phát hiện Lương Luân thân hình đã càng lúc càng mờ nhạt, tựa như lúc nào cũng muốn biến mất. Ha ha. Hùng bắt mỉm cười, cũng bấm một cái pháp quyết, thân hình cấp tốc hóa thành khói xanh, cùng Lương Luân cùng nhau biến mất tại trong đường. Trong tranh đấu Quy Vô Kỳ cùng Thiên Chỉ Mỗ Mỗ, đấu pháp đã đến gay cấn giai đoạn, song phương đều là toàn lực ứng phó, căn bản không có chú ý tới hai người rời đi. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm hai người chết sống. Sau một lát, khoảng cách Thủy Tiên lĩnh tổ sư từ đường 30 dặm có hơn cái nào đó mô đất bên trên, một xám nhất hắc hai đạo hào quang đồng thời xuất hiện. Theo hào quang lưu chuyển, Lương Ngôn cùng Hùng Bát hiện ra thân hình. Hai người này chắp tay sau lưng, sóng vai đứng tại thổ trên đồi, ngắm nhìn xa xa tổ sư từ đường. Mặc dù Quy Vô Kỳ cùng Thiên Chỉ Mộ Mộ ở bên trong đánh đến thiên hôn địa ám, nhưng bên ngoài lại không có nửa điểm động tĩnh, canh giữ ở từ đường cổng hai cái kim đan cảnh đệ tử vẫn như cũ thần sắc như thường, phảng phất không chuyện phát sinh. Cái này Quy Vô Kỳ có chút ý tứ, hắn ẩn nặc thuật, vậy mà có thể giấu giếm được hai ta dò xét. Hùng Bát hai mắt nhắm lại nói, Thiên Chỉ Mộ Mộ nhìn như gian xảo, kỳ thực vụ bè, coi như Quy Vô Kỳ không xuất hiện, nàng hôm nay cũng tất nhiên sẽ ngỏm tại đây. Bất quá, hai người này đấu pháp ngược lại là cho chúng ta cơ hội, có thể thần không biết quỷ không hay rời đi từ đường. Ha ha, ngươi nói không sai, từ kết quả đến xem, chúng ta cũng phải cảm tạ về Vô Kỳ. Hùng Bát gật đầu cười nói, hai người trò chuyện thời khắc, một đạo thanh sắc độn quang vạch phá bầu trời đêm, từ hai đỉnh đầu của người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Độn quang bên trong khí tức thâm bất khả trắc, những nơi đi qua ẩn ẩn có dòng nước lao nhanh, mà lại người kia tựa hồ bị đè nén lửa giận, khí tức bên trong mang theo rét lạnh sát ý. Đối với cái này đạo độn quang, hai người cũng không ngoài ý liệu. Lục lao đạo cuối cùng tới. Hùng Bát cũng không ngẩng đầu lên, cười hắc hắc nói, Lương Luân thì là sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Hùng Bát đạo hữu, như hôm nay hào mộ mộ sự tình tạm thời giải quyết, người ta đều đã khôi phục thân tự do, tối nay từ từ, chắc hẳn đạo hữu cũng có chính mình sự tình muốn làm a. Không tệ. Hùng Bát nhìn hắn một cái, cười nói, Long Ngũ đạo hữu xử sự cẩn thận, không có chút rung động nào, làm ta rất là bội phục, hy vọng lần sau còn có thể cùng đạo hữu hợp tác. Lương Luân nghe xong, trong lòng cười lạnh nhất thanh, sắc mặt lại là từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, trước tiên đem chuyện lần này xử lý xong rồi nói sau, còn có hai ngày, nếu như không có thể giải quyết chuyện riêng của chúng ta, nhất định phải đi thương một phong chấp hành người một nhiệm vụ. Long Ngũ đạo hữu nói cực phải, bất quá ta tin tưởng đạo hữu nhất định có thể tại trong vòng 2 ngày đạt thành mục đích. Hy vọng như thế đi. Lương Luân cuối cùng nhìn thoáng qua Hùng Bát, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Hai người riêng phần mình tạm biệt, sau đó Lương Luân hóa thành một sợi khói bụi, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Một hồi lâu sau về sau, trên gò núi chỉ còn lại có Hùng Bát một người thân ảnh. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn xem Lương Luân biến mất địa phương, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong tay áo đông dương sáng lên một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, rơi trên mặt đất, thế mà hóa vì một con nửa người đến cao viên hầu. Viên hầu toàn thân lông trắng, gương mặt hẹp dài, song mi tích dày, giống như mây trắng. Nó rũ cụp lấy mí mắt, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, tựa như một cái sắp xuống mồ lão giả. Hùng Bát nhìn một chút trước mắt viên hầu, nhíu mày, trầm ngâm một lát sau hỏi, Phật Tôn hiện tại cảm giác như thế nào? Rất khó tưởng tượng, những lời này là đang hỏi một con viên hầu. Kia viên hầu vẫn như cũ duy trì buồn ngủ trạng thái, yên lặng ngồi lâu mới đột nhiên bừng tỉnh, tựa hồ vừa mới nghe được Hùng Bát tra hỏi, lắc đầu nói, khó, khó. Nghe được câu trả lời này, Hùng Bát mày nhíu lại đến càng sâu. Phật Tôn chẳng lẽ đang đùa ta? Ngươi sách yêu cầu ta đều thỏa mãn, bây giờ đến nơi này, ngươi còn không thể tỉnh lại. Câu nói này, Hùng Bát dùng tới thần thông, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại trực tiếp truyền vào viên hầu trong thần thức. Tựa hồ là nhận lấy kích thích, viên hầu hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức tản ra, thế mà cả kinh Hùng Bát đều vô ý thức lui về sau hai bước. Lúc này Hùng Bát có chút kinh nghi bất định, ánh mắt quét tới, chỉ gặp kia viên hầu trừng mắt một đôi khí mắt, chính mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm. Phật Tôn, Hùng Bát đột nhiên có chút hối hận, không nên kích thích đối phương, thử thăm dò mở miệng kêu nhất thanh. Một tiếng này Phật Tôn để kia viên hầu hai mắt chậm rãi nhắm lại, lại lần nữa lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, chỉ là môi của nó có chút khép mở, tựa hồ tại nói mê. Hùng Bát trong lòng hơi động, đội vàng đưa tới, đem lỗ tai của mình dán tại đối phương bên miệng. Chỉ nghe kia viên hầu tại trong mơ màng thấp giọng nói, một ngọn đèn sáng mở, trăm sông tận trở về, không hoa không bồ đề, rơi vào Minh Hà biển. Phía sau thanh âm càng ngày càng thấp, cho dù Hùng Bát điều động toàn bộ thần thức, ngưng thần yên lặng nghe, cũng chỉ có thể nghe được mấy cái lẻ tẻ bị tít. Liên tiếp nói mười mấy câu, kia viên hầu rốt cục lâm vào triệt để hôn mê, rốt cuộc nhà không ra nửa chữ tới. Đáng chết. Hùng Bát trong mắt lóe lên một tia vội vàng sao động chi sắc, nhưng hắn lập tức liền ổn định lại tâm thần, cẩn thận về ôn một lần vừa mới nghe được nội dung, một nháy mắt tựa hồ lại có linh ngộ, trong mắt quang mang có chút chớp động. Hùng Bát một hệ liệt biểu lộ, Lương Luân là không thấy được. Hắn lúc này đã rời đi phía sau núi, thôi động tiên cơ châu, đem trên thân khí tức hoàn toàn che lấp, sau đó dựa theo thiên cơ châu sở cảm ứng phương hướng tiến lên. Cái thứ nhất phong ấn quả nhiên tại Thủy Tiên Lĩnh. Giờ này khắc này, Lương Luân đã có thể cảm giác được, trong cơ thể mình thiên cơ châu ngay tại ngao ngoe muốn động. Hắn ẩn tàng khí tức, tại trong màn đêm tiềm hành, căn cứ thiên cơ châu chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới một cái tĩnh mịch sơn cốc bên ngoài. Tòa sơn cốc này cũng không lớn, nhưng là cốc bên ngoài lại thủ vệ sông nghiêm, có chí ít 10 tên kim đan cảnh tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra, còn có một thông huyền cảnh nam tử trẻ tuổi canh giữ ở cốc khẩu. Người này một bộ áo lam, dáng người cao giáo, bên hông treo một cái hồ lô rượu, nhìn qua hơi có chút phóng khoáng ngông nghênh. Lương Luân giấu ở trên sườn núi, đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Thông qua núi xanh tại tấm bảng gỗ bên trong lưu lại không trọn vẹn ký ức, Lương Luân rất nhanh liền xác nhận vị này thông huyền chân quân thân phận, chính là Lục Thanh Hà thủ tịch đại đệ tử, Ngộng Tôn Thần, thư hữu rượu thơ đương trà cung cấp. Người này tại Lục Thanh Hà thất đại đệ tử bên trong, tu là mạnh nhất, đã đạt tới thông huyền đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo hóa kiếp. Nghe nói bên hông hắn pháp bảo Thiên Hà say hồ lô bên trong chất chứa 33 loại tiên thiên linh thủy, chỉ cần đem hồ lô khẽ đảo, ngàn vạn linh thủy cọ rửa ra, quản cứ gọi địch nhân hôi phiên diệt. Lục Thanh Hà để dưới tay mình mạnh nhất đệ tử chấn thủ tại chỗ này, nói rõ nơi này không tầm thường a. Vừa vặn thiên cơ các cái thứ nhất phong ấn cũng ở bên trong, đây là trùng hợp sao? Lương Luân nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Kỳ thật hắn chân chính để ý cũng không phải là mộng tồn thật cùng những cái kia kim đan cảnh đệ tử, mà là trong sân cốc, tầng kia như ẩn như hiện cấm chế cường đại. Chương 1657, người trong cốc chương 1657, người trong cốc Lương Luân trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nơi này rất không bình thường, thậm chí so trước đó tổ sư từ đường càng trọng yếu hơn. Chỉ là, tấm bảng gỗ bên trong tồn tại ký ức cũng không hoàn chỉnh, có quan hệ nơi đây tin tức nửa điểm cũng không có, đến mức Lương Luân căn bản không biết đây là địa phương nào. Từ sơn cốc cốc khẩu cái này chiến trận đến xem, coi như dùng núi xanh thân phận chỉ sợ cũng vào không được, hơn nữa còn dễ dàng gây nên hoài nghi. Lương Luân mặt lộ vẻ do dự. Ngộ Tôn thật pháp thuật mặc dù kỳ lạ, nhưng dù sao còn không có chứng đạo hóa kiếp, ta muốn đi vào, người này hẳn là không phát hiện được. Chỉ là, phía sau hắn tầng kia cấm chế có chút đặc thù, nếu như mạo muội xâm nhập, chỉ sợ sẽ tiết lộ hành tung. Nghĩ tới đây, Lương Luân hai mắt nhắm lại, tự quan sát kỹ trong sơn cốc tầng kia cấm chế. Sau một lát, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Không đúng, cấm chế này có sơ hở. Trong sơn cốc cấm chế ẩn chứa cường đại thủy hệ linh lực, vốn nên hoàn bích không thiếu sót, nhưng ở tây nam phương hướng trong một cái góc, tựa hồ có một đầu nhỏ xíu khe hở. Cái khe này cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, liền xem như Lục Thanh Hà thủ tịch đại đệ tử mộng tồn thật cũng không có phát hiện, nếu như không phải Lương Luân âm thầm vận chuyển Bồ Đề gương sáng tướng chỉ sợ cũng phải sơ suất mất chi tiết này. Nhìn xem đầu này nhỏ xíu khe hở, Lương Luân rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, có người trước một bước tiến vào. Phát hiện này quả thực để hắn cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đêm dài đằng đẵng, ngũ trang sơn lại như thế không bình tĩnh. Trước có Thiên Chỉ Mộ Mộ cùng Quy Vô Kỳ mưu toan trộm cắp Huyền Thủy Tiên Mục, bây giờ lại có người âm thầm tiềm nhập tòa sơn cốc này. Người này mục đích đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không cùng mình muốn tìm phong ấn có quan hệ? Hắn sẽ không ảnh hưởng hành động của mình. Lương Luân nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Sau một khắc, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thân hình dần dần biến mất, hóa thành một cỗ trong suốt khói xanh, hướng sơn cốc cốc khẩu bay đi. Những cái kia kim đan cảnh đệ tử từ không cần sách, bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện Lương Luân tồn tại, nhưng canh giữ ở cốc khẩu ngậm tồn thật chợt giống như có cảm giác, từ trong nhập định mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên hông hắn thiên hà say hồ lô chấn động không ngừng, đột nhiên xông lên trên trời, phun ra ba cỗ khác biệt linh thủy, ở trên không tùy ý cọ rửa, tựa hồ nghĩ muốn tìm thứ gì. Nhưng mà qua hồi lâu, trung quanh từ đầu đến cuối yên lặng, không có nửa điểm dị thường. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta linh lung tâm xảy ra vấn đề? Vừa rồi thật có chút không giống bình thường a. Mộng Tôn thật sắc mặt nghi hoặc, đứng dậy, cẩn thận kiểm tra cốc khẩu bốn phía. Dạo qua một vòng về sau, hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng lắc đầu, lại trở lại vị trí cũ quanh chân ngồi tĩnh tọa, lần nữa tiến vào đến nhập định trạng thái đi. Giờ này khắc này, Lương Luân biến thành khói xanh, đã tiến vào sơn cốc. Tiểu tử này có chút môn đạo a. Lương Luân quay đầu nhìn thoáng qua Mộng Tôn thật, trong lòng có chút cảm khái. Cũng không phải người này thực lực mạnh bao nhiêu, mà là pháp thuật của hắn rất đặc biệt. Hắn tựa hồ có thể đem thần hồn của mình cùng trận pháp cấm chế nối liền cùng một chỗ. Vừa rồi hắn cũng không có phát hiện Lương Luân khí tức, chỉ là tại Lương Luân tới gần sơn cốc cấm chế một cái mắt, có một tia dị thường thông qua cấm chế truyền lại đến thần trí của hắn đi, lúc này mới đưa tới người này hoài nghi. Còn tốt Lương Luân hết sức cẩn thận, cũng không có bởi vì Mộng Tồn thật tu vi cảnh giới mà xem nhẹ đối phương, nếu không này lại khả năng đã lộ ra chân ngựa. Bất quá, Mộng Tồn thật bọn người chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Tiến vào sơn cốc về sau, ngay sau đó phải đối mặt chính là Lục Thanh Hà tự tay bố trí một tầng kết giới. Tầng này kết giới ẩn chứa thủy chi pháp tắc, linh lực biến hóa khó lường, khó mà nắm lấy. Trừ phi đồng dạng tinh thông thủy chi pháp tắc, lại hoặc là thần thông thực lực cao hơn nhiều Lục Thanh Hà, nếu không là không thể nào tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem phá giải. Lương Luân tự nghĩ làm không được, hắn có thể lấy lực phá giải, nhưng này dạng thế tất kinh động ngoài sơn cốc ngậm tổn thật, cũng sẽ để Lục Thanh Hà có cảm ứng. Nghĩ tới đây, Lương Luân không có đi phá giải kết giới, mà là để cho mình tiếp tục bảo trì khói xanh trạng thái, trôi hướng kết giới góc tây nam. Ở nơi đó có một đầu nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Lương Luân hiện ra thân hình, dừng ở khe hở trước mặt, từ quan sát kỹ chỉ chốc lát, trong lòng dần dần đạt được một cái kết luận, kia chính là cái này trà trộn vào đi tu sĩ đồng dạng tu luyện thủy chi pháp tắc, mà lại người này nắm giữ lực lượng pháp tắc không thấp, thậm chí có thể cùng Lục Thanh Hà địa vị ngang nhau. Lại có cao thủ như thế. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, hồi tưởng ban ngày nhìn thấy 12 vị hóa kiếp lão tổ, giống như ngoại trừ quên về thành Quy Vô Kỳ bên ngoài, liền không có người sử dụng qua thủy chi pháp tắc. Về phần Quy Vô Kỳ, mình vừa mới thấy qua, đang cùng Thiên Chỉ Mộ Mộ tại tổ sư từ đường đánh cho khó phân thắng bại, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Như vậy vấn đề tới, cái này lời đầu tiên mình một bước tiến vào sơn cốc tu sĩ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lương Luân nhíu mày, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Ngũ Trang Sơn có thông tiến mắt, á thánh trở xuống tu sĩ căn bản không chỗ che thân, dám ở chỗ này đi lại, ngoại trừ 12 vị ăn linh lung tạo hóa quả hóa kiếp tu sĩ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ta cùng Hùng Bát. Mà tại 12 hóa kiếp bên trong, cũng chỉ có Quy Vô Kỳ một người tu luyện thủy chi pháp tắc, nhưng hắn hiện tại không thể có thể xuất hiện ở đây. Lương Luân nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, người này cùng Lạc Tình có quan hệ? Ngoại trừ ta cùng Hùng Bát tổ này bên ngoài, Lạc Tình còn có khác bố trí. Đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Lạc Tình người này lập trường có chút ý vị sâu xa, Lương Luân đến nay vẫn nhìn không thấu hắn mục đích. Về nhớ ngày đó tại Hiên Viên vực thời điểm, hắn để cho mình chém giết chó bảy cùng Lương Bốn, đó cũng đều là thiên tà các thành viên, a thân là các chủ, mời ngoại nhân chém giết mình trong các thành viên, chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng nếu như đổi một góc độ để suy nghĩ, Lạc Tình mặc dù mặt ngoài là thiên tà các chủ, nhưng hắn cũng không thể thực tế trưởng khống tổ chức này, ở trên hắn còn có càng cường đại hơn tu sĩ, dạng này có lẽ liền có thể nói tới thông. Nói cách khác, thiên tà các có lẽ là công cụ của người khác, mà Lạc Tình tại trong tổ chức cũng không phải một tay che trời, có thể là cái lá mặt lá trái người. Lương Nôn nghĩ tới đây, ẩn ẩn cảm giác mình chuyển lên không ít manh mối, nhưng còn thiếu khuyết một chút mang tính then chốt đồ vật, tạm thời còn không cách nào kết luận. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này tạm thời gác lại qua một bên. Lương Nôn biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Lục Thanh Hà bên kia hẳn là đã phát hiện Thiên Chỉ Mộ Mộ cùng Quy Vô Kỳ, ba người có lẽ sẽ giao thủ, có lẽ sẽ không chờ chuyện bên kia xử lý xong, liền không có người thay mình hấp dẫn Lục Thanh Hà chú ý thôi được, không quản ngươi có đúng hay không Lạc Tình phái nhân thủ tới, ta đều muốn vào xem một chút. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đưa tay phải ra, một cái hắc ám vòng xoáy tại hắn trong lòng bàn tay hiện hiện. Thuần túy hắc ám lan tràn ra, cấp tốc thâm nhập vào kết giới trong cái khe, khe hở tại tầng này hắc ám ăn mòn phía dưới, dần dần mở rộng, cuối cùng xuất hiện một đầu không lớn không nhỏ thông đạo. Lương Nôn không do dự, thân hình lần nữa hóa thành khói xanh, từ cái thông đạo này bên trong chui vào. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua Lục Thanh Hà kết giới, theo tâm niệm vừa động, sau lưng hắc ám dần dần biến mất, mà đầu kia bị mở rộng thông đạo cũng cấp tốc khép lại, lần nữa khôi phục thành một cái khe. Hắn tiếp tục duy trì khói xanh trạng thái, hướng về phía trước vô thanh vô tức tung bay, rất nhanh liền tiến vào sơn cốc nội bộ. Nơi này không gian không lớn, nhưng lại trồng các loại kỳ chân dị bảo, tận cùng bên trong nhất có một phương sơn tuyển, nước suối hết sức kỳ lạ, vậy mà phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua chẳng khác nào có sinh mệnh, chậm chậm nhúc nhích. Lương Nôn ánh mắt rất nhanh liền bị hấp dẫn, cũng không phải bởi vì những này kỳ lạ nước suối, mà là bởi vì tại sơn tuyển đứng bên cạnh một cái người áo đen ảnh. Người này toàn thân đều bị một kiện hắc bảo thùng thình bao phủ, đầu cũng giấu ở mũ trùm bên trong, trên thân không có một tơ một hào khí tức tiết lộ ra ngoài, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn liền đứng ở nơi đó, căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại. Nhìn người nọ, cũng xác nhận Lương Nôn trước đó phỏng đoán. Quả nhiên a, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể phá vỡ Lục Thanh Hà phòng ngự cái giới. Lương Nôn trầm ngâm một lát, khói xanh trôi hướng trong sơn cốc một cái góc. Hắn tạm thời còn không muốn đánh cỏ động rắn, bởi vì người nọ xuất hiện mười phần kỳ quặc, mình muốn tìm phong ấn hẳn là ngay tại kia phương trong suối nước, người áo đen xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại cũng cùng thiên cơ các phong ấn có liên quan. Lương Nôn dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem người này đến tuột cùng có mục đích gì. Nghĩ như vậy, khói xanh chậm chậm rơi xuống, giấu ở một cái âm u trong góc. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp người áo đen kia chính một tay bấm niệm pháp quyết, một cái tay khác lăng không vẽ bừa. Từng cái huyền ảo vô cùng phù văn, còn như măng mọc sau mưa trống rông xuất hiện, theo người áo đen pháp quyết không ngừng đánh ra. Những phù văn này liên tiếp bay vào sơn tuyển bên trong, cuối cùng bị nước suối xông lên, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tại cho nước suối hạ chú. Lương Nôn nhạy cảm phát giác được, hắc bào nhân này sử dụng, tựa hồ là một loại kỳ lạ chú thuật. Loại pháp thuật này rất khó bị người phát giác, nhưng lại tiềm phục tại chỗ tối. Một khi người thi pháp thôi động pháp quyết, chú thuật thai hỏa ngầm liền sẽ bạo phát đi ra, từ đó đạt tới giết người, tâm khống, tự bạo trở một hệ liệt mục đích. Đã từng có một đám chuyên môn nghiên cứu chú thuật tu sĩ, được người xưng là Vu Môn. Vu Môn đấu pháp năng lực tuy mạnh, nhưng thành thánh con đường cực kỳ gian khổ. Về sau cùng kiếm tu đồng dạng thế suy, ngoại trừ thời kỳ viễn cổ mấy cái đại vu bên ngoài, liền không còn có đi ra thánh nhân cường giả. Cho tới bây giờ, Vu Môn cơ hồ tuyệt tích, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp cái trước. Hắn vì sao muốn cho nơi này nước suối hạ chú? Là Lạc Tình mệnh lệnh sao? Vẫn là nói. Lương Nôn ngay tại suy nghĩ, người áo đen kia lại đột nhiên đình chỉ thi pháp, xoay người lại, mũ trùm bên trong hai mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì áo bào đen che đậy thần thức, mũ trùm cũng tựa hồ là đặc thù vật liệu chế tạo, cho nên Lương Nôn căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra hàn quang đôi mắt. Các hạ đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Mũ trùm bên trong truyền ra khàn khàn khó phân biệt thanh âm, phản phất xương cốt ma sát, làm lòng người tóc tê dại. Lương Nôn nghe được trong lòng giật mình, dạng này đều bị hắn phát hiện. Mình thế nhưng là vận chuyển thiên cơ châu, triệt để ẩn giấu đi toàn thân khí tức, hơn nữa còn thi triển pháp quyết hóa đi thân hình, lúc này chính là một cỗ khói xanh trạng thái, không màu vô tướng, phiêu tán tại âm u nơi hẻo lánh bên trong. Loại trình độ này ngụy trang, chỉ sợ sẽ là Á Thánh Thương Long cũng không dễ dàng phát hiện, lại bị người trước mắt này khám phá. Lương Nôn lòng cảnh giác nổi lên, đánh lên 12 phần tinh thần, không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ trốn ở bóng ma bên trong. Nhưng người áo đen kia lại là không buông tha, ánh mắt ở trong sơn cốc quét lại quét, đột nhiên hàn quang bắn ra, thẳng tắp nhìn về phía Lương Nôn chỗ ẩn thân. "Hừ, đạo hữu đã không chịu hiện thân, vậy cũng chỉ có ta đến mời ngươi." Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang đã phá không mà đến, chỉ một nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt. Thật bị hắn xem thấu. Lương Nôn kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp quyết, khói xanh cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đoàn nhàn nhạt sương mù xám. Sương mù xám phóng lên tận trời, né tránh hàn quang vòng thứ nhất công kích, nhưng đạo hàn quang kia cũng không có tiêu tán, ở giữa không trung thay đổi phương hướng, lại kiên nhẫn đuổi theo. Lương Nôn lúc này bao phủ tại xám trong sương mù, cũng không có bại lộ thân phận của mình. Hắn thân giữa không trung, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia hàn quang bên trong lại là một thanh óng ánh sáng long lanh tam xoa kích, toàn thân từ bạch ngọc chế tạo, cuối cùng tản ra hàn ý lạnh lẽo. Mắt thấy chuôi này tam xoa kích từ phía sau đuổi đi theo, Lương Nôn không chút hoang mang, vận đủ pháp lực hướng về phía trước bố. Sương mù xám lan lộn, từ trong sương mù rũi ra một cái đại thủ, gắt gao bắt lấy chạy nhanh đến tam xoa kích, đồng thời đem nó kéo vào xám trong sương mù. Sau một khắc, không ánh sáng kinh vật chuyển, thuần túy hắc ám tràn ngập ra, hình thành một cái lô đen, rất nhanh liền thôn phệ món pháp bảo này. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, sương mù xám từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, liền xem như cắn nuốt hết một kiện pháp bảo cực phẩm, cũng không để cho cái này đoàn sương mù xám nhấc lên nửa điểm gợn sóng, càng không có tiết lộ trong sương mù người hình dạng. Hắc bào nam tử mắt nhìn đối phương tiện tay hóa giải công kích của mình, tựa hồ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn không tiếp tục xuất thủ công kích, chỉ là thản nhiên nói, nhìn không ra, nguyên lai đạo hữu cũng thâm tàng bất lộ à. Lương Luân nghe xong, trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm giác trong lời nói của đối phương có chuyện. Hắn cũng không có ý xuất thủ, thôi động xương mù xám rơi vào nước suối một bên khác, tạm thời giữ yên lặng, không có đi tiếp đối phương. Hắc bào nam tử cùng hắn rằng co một lát, đông nhiên nở nụ cười. Đạo hữu, đêm khuya đến tận đây, tất cả mọi người làm một cái mục đích, liền không cần sóng tốn thời gian đi. Một cái mục đích. Lương Luân trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là chạy thiên cơ các truyền thừa phong ấn tới? Không nên a, thiên cơ song thánh không phải nói, cái này truyền thừa chỉ cấp ta một người sao? Hẳn là bọn hắn còn có khác truyền nhân. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng càng thêm kiêng kỵ, nhưng hắn còn không xác định đối phương ý tứ, thế là thử thăm dò mở miệng hỏi, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Câu nói này thanh âm mười phần thẳng hàn, khó mà phân biệt. Ha ha ha. Quy Bô Kỳ, hai ta ở giữa cũng không cần phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đi. Ngươi đến nơi đây không phải là vì Nguyên Chân Thủy, chẳng lẽ là đến cùng Mộ gia nói chuyện phiếm? Nghe đối phương trả lời, Lương Luân trước là hơi sững sờ, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Rất rõ ràng, người áo đen ngộ phán thân phận của hắn, coi là xương mù xám bên trong tu sĩ là 12 hóa kiếp bên trong Quy Vô Kỳ. Như vậy vấn đề tới, đối phương tại sao lại tự tin như vậy, cảm thấy mình nhất định chính là Quy Vô Kỳ đâu? Lương Luân trong đầu suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh, manh nhưng ở giữa linh quang lóe lên, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Chương 1657, áo bào đen thủ đoạn của tu sĩ. Chương 1657, áo bào đen thủ đoạn của tu sĩ. Lương Luân giấu ở xám trong sương mù, bất động thanh sắc chằm chằm lên trước mắt hắc bào nam tử. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển nhanh chóng, chợt nhớ tới ban ngày tại biển xanh mây cung phát sinh sự tình. Ngay tại yến hội nhanh muốn lúc kết thúc, Thương Long lão đạo đối phản ngũ hành cản khôn tử phụ trận làm nhân viên an bài, 12 vị hóa kiếp tu sĩ 22 một tổ, phân biệt chủ trì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi trận cùng cản khôn trận nhãn. Lương Luân tâm tư cẩn thận, lúc ấy liền lưu ý chủ trì trận pháp danh sách, nhớ kỹ cùng Quy Vô Kỳ phân đến một tổ hẳn là Thanh Vân Ma Tôn, mà lại hai người này chủ trì trận pháp chính là thủy hành chi trận. Thủy hành chi trận, Nguyên Chân Thủy, Quy Vô Kỳ, người áo đen. Cái này bốn cái yếu tố liên hệ với nhau, ẩn ẩn buộc vòng quanh một cái bối cảnh. Giả thiết nói, trước mắt Nguyên Chân Thủy cùng phản ngũ hành càn khôn tử phụ trận bên trong thủy hành chi trận có quan hệ, như vậy tiếp tục đẩy đi xuống diễn, tựa hồ liền có thể làm rõ toàn bộ mạch lạc. Chỗ vì loại nào đó mình không biết nguyên nhân, người áo đen muốn tại Nguyên Chân Thủy trung hạ chú. Khi hắn nhìn thấy mình thời điểm, vô ý thức cảm thấy mình khẳng định chính là Quy Vô Kỳ. Nói rõ tại trong sự nhận thức của hắn, nguyện ý mạo hiểm tiếp cận Nguyên Chân Thủy chỉ có hai người, đó chính là bị phân phối đến thủy hành chi trận Thanh Vân Ma Tôn cùng Quy Vô Kỳ. Mà hắn một mực chắc chắn mình là Quy Vô Kỳ, đáp án kia chỉ có một cái, nói rõ hắn chính mình là Thanh Vân Ma Tôn. Người áo đen là Thanh Vân Ma Tôn. Thôi diễn ra kết quả, để Lương Ngôn cảm giác có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ, người này tại tranh đoạt linh lung tạo hóa quả thời điểm, căn bản không có vận dụng thủy chi pháp tắc, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủy hệ công pháp. Hắn chỗ triển lộ thần thông là cực kỳ thuần túy ma đạo thần thông, nhưng mới rồi tại kết giới bên trên phát hiện vết rách, lại nói cho Lương Ngôn, người này tuyệt đối nắm giữ thủy chi pháp tắc, mà lại lực lượng pháp tắc cực kỳ thâm hậu, cơ hồ có thể cùng Lục Thanh Hà địa vị ngang nhau. Nếu như Thanh Vân Ma Tôn có loại thực lực này, lúc ban ngày vì sao không cần tới tranh đoạt cực phẩm linh quả? Hai loại mâu thuẫn kết luận, để Lương Ngôn nhất thời có chút mê mang, cũng không thể xác định thân phận của đối phương. Vì thăm dò người này, Lương Ngôn quyết định trước giả mạo Quy Vô Kỳ. Chỉ nghe hắn ho khan nhất thành, dùng khàn khàn tiếng nói ha ha cười nói, Thanh Vân đạo hữu, bản tọa bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không tệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tới nơi này mục đích chỉ có một cái, đó chính là Nguyên Chân Thủy. Người áo đen nghe xong, không có phản bác, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn quả nhiên là Thanh Vân Ma Tôn. Lương Luân thông qua phản ứng của hắn, xác nhận thân phận của hắn. Chỉ là còn có một chút không rõ, Thanh Vân Ma Tôn vì sao muốn đối Nguyên Chân Thủy hạ chú? Lương Luân không có vội vã mở miệng nói chuyện, mà là trong đầu phi tốc suy nghĩ. Thanh Vân Ma Tôn phản ứng, xác nhận mình trước đó giả thiết, nói rõ trước mắt Nguyên Chân Thủy cùng phản ngũ hành càn khôn tử phụ trận bên trong thủy hành chi trận có liên hệ. Hắn xuất hiện ở đây mục đích, chẳng lẽ cùng Thương Long độ kiếp có quan hệ? Lương Luân cảm giác mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Trầm mặc một hồi, Lương Luân lại thử dò xét nói, Thanh Vân đạo hữu như là đã đạt thành mục đích, vì sao còn không rời đi? Không nghĩ tới người áo đen nghe xong, lại là hừ lạnh một tiếng. Về đạo hữu thật cuồng khẩu khí, cái này Nguyên Chân Thủy là dễ đối phó như vậy sao? Năm đó Ngũ Trang Sơn tổ sư một mạch hóa ngũ linh truyền xuống kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh vật, một trong số đó chính là Nguyên Chân Thủy. Đây chính là ẩn chứa tiên thiên đại đạo linh vật, liền xem như ta cũng chỉ có thể chậm rãi ăn mòn, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tốt hơn thủ đoạn? Lương Luân nghe đến đó, hai mắt khẽ híp một cái. Ăn mòn Nguyên Chân Thủy? Người này đến tột cùng muốn làm gì? Mà lại hắn thấy, tựa hồ Quy Vô Kỳ cũng có giống nhau mục đích. Trước mặc kệ hắn mục đích là cái gì, mình nhất định phải giả ý phụ họa. Nghĩ tới đây, Lương Luân ha ha cười nói, Thanh Vân đạo hữu không nên tức giận, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng nơi đây dù sao hung hiểm, phải biết Lục Thanh Hà cũng không phải cái gì quả hờ mềm, dần dần khó tránh khỏi không bị hắn phát giác. Người áo đen nghe xong, ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Hừ, ngươi người này chính là sợ đầu sợ đuôi. Lúc trước ta mời ngươi cùng nhau làm việc thời điểm, ngươi liền ra sức khước từ, nhưng hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây, xem ra cũng là có mưu đồ khác a." Lương Luân nghe xong, cười ha hả, cười nói, "Mỗi thời mỗi khác. Mọi người các có mưu đồ, không cần như vậy so đo." Tốt. Người áo đen gật đầu nói, "Ta mặc kệ mưu đồ của ngươi là cái gì, nhưng ít ra hiện tại mục đích của chúng ta là nhất trí nguyên chân thủy ngay tại trước mặt, đạo hữu là tu luyện thủy chi pháp tắc cao thủ, mời ngươi ra tay đi. Lương Luân nghe xong, dấu ở sương mù xám bên trong hai mắt híp híp. Hắn cũng không phải quy vô kỳ, càng không có nắm giữ thủy chi pháp tắc, một khi xuất thủ, thế tất lộ tẩy. Đến lúc đó hắc bảo nhân này sẽ là phản ứng gì? Là đối với mình ra tay đánh nhau, vẫn là quay người rời đi? Lương Luân tính không cho phép chuyện phát sinh kế tiếp, trong tay áo tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo vô hình kiếm quang vô thanh vô tức chui vào hư giữa không trung. Thanh Vân đạo hữu, người ta đều là tu luyện thủy chi pháp tắc tu sĩ, làm gì để cho ta tới trước đâu? Vẫn là từ đạo hữu tiếp tục thi pháp ăn mòn nguyên chân thủy quy mô nhìn tình huống ra tay đi. Hắn nói câu nói này là vì để người áo đen tiếp tục hạ chú. Thứ nhất có thể nhìn một chút đối phương đến tuột cùng có mục đích gì, thứ hai cũng có thể thừa dịp hắn phân tâm thi thuật thời điểm, đem định quang kiếm lặng lẽ ẩn tàng đến phía sau hắn. Nhưng ai liệu, lời vừa nói ra, người áo đen trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Ngươi không phải quy vô kỳ. Lời còn chưa dứt, người áo đen đã mũi chân một điểm, thân hình ở giữa không trung liên tiếp chớp động, chỉ một nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt. Tay phải của hắn từ áo bào đen bên trong nô ra, trong lòng bàn tay tràn đầy huyền thủy linh lực, ở trên cao nhìn xuống, một trường vô hướng về phía Lương Nôn đỉnh đầu. Lương Nôn lấy làm kinh hãi. Hắn không biết mình trong lời nói lộ sơ hở gì, nhưng nhìn người áo đen như thế quả quyết, trưởng phong chưa đến, sắc khí đã đem mình bao phủ, đây tuyệt đối không phải cái gì thăm dò. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lương Nôn vận chuyển linh lực, tại xương mù xám bên trong đồng dạng đánh ra một trường. Hai cố cường đại trưởng lực ở giữa không trung va chạm, mặc dù uy lực kinh người, nhưng giao thủ song phương đều nắm rất khá, khí tức cũng không có hướng ra phía ngoài quyết tán, chỉ cực hạn tại trong sân gốc. Ầm ầm, một tiếng vang trầm qua đi, hai người riêng phần mình tách ra. Đạo hữu cái này là ý gì? Lương Nôn giấu ở xám trong sương mù, trầm giọng hỏi. Thử, còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Vừa rồi một trưởng kia bên trong thế nhưng là ẩn chứa Phật môn linh lực, ngươi không lừa được ta. Người áo đen chắp tay sau lưng, cười lạnh nói. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đến bây giờ, hắn còn không biết mình đến cùng chỗ đó có vấn đề. Bất quá hắn minh bạch, thân phận đã bị tiết lộ, không cần thiết diễn tiếp nữa. Ngươi dự định như thế nào? Lương Nôn lạnh lùng hỏi. Đã ngươi biết bí mật của ta, kia liền chỉ có một con đường chết. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, trong tay áo xoát ra hai đạo lam quang, một trái một phải, đem toàn bộ sơn cốc đốt. Một tầng trong suốt cấm chế xuất hiện tại trên sơn cốc không, phảng phất một cái móc ngược chèn lớn, đem tất cả rời đi sơn cốc con đường tất cả đều phong kín, đồng thời cũng ngăn cách cốc bên ngoài cùng trong cốc không gian, khiến cho bên trong đấu pháp dị tượng sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Trước mắt cảnh này, giống như đã từng quen biết. Vừa rồi tại trong đường chứng kiến quy vô kỳ cùng thiên chỉ mộ mộ đấu pháp, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành mình, chỉ bất quá đấu pháp sân bãi từ nhỏ từ đường biến thành đại sân cốc. Ở chỗ này tranh đấu đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Lương Luân sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Yên tâm, sẽ không kéo quá lâu, bản tọa giết người gọn gàng mà linh hoạt, ngươi cũng sẽ không có thống khổ gì." Vừa dứt lời, người áo đen đã phóng lên tận trời, hai đầu ống tay áo theo gió bay múa, ống tay áo không ngừng mở rộng, sông dài cuồn cuộn từ trong tay áo trào lên mà ra. Thủy hệ linh lực phô thiên cái địa, rót đầy cả cái sân cốc, thổi đến Lương Luân sợi tóc bay lên, sương mù xám loạn chiến. Đối mặt sông dài cuồn cuộn, Lương Luân con ngươi co rụt lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Xoát. Một đạo thanh sắc kiếm quang từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, ở giữa không trung vạch ra một đường cong tròn, chém về phía chạm mặt tới Trường Hà. Theo kiếm quang xẹt qua, Trường Hà bị chém thành hai nửa, nước sông ở giữa tách ra, nhưng lại chưa tiêu tán, mà là chia thành tốc nhỏ, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. Lương Luân hai mắt nhắm lại, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn ra cái này Trường Hà bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại thủy chi pháp tắc, trùng trùng điệp điệp, quần quần không dứt, liền xem như kiếm khí của mình cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó ma diệt. Một kiếm qua đi, nước sông mặc dù tạm thời thối lui, nhưng rất nhanh lại từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, đem đường lui của hắn đều phong kín. Thủy chi pháp tắc biến hóa nhiều nhất, không thể tới dây dưa, chỉ cần trực đảo Hoàng Long. Lương Luân rất nhanh ở trong lòng định ra sách lược. Hắn điều khiển phù du kiếm hoàn, hóa thành một đạo kiếm quang vòng, giữ vững trung quanh khoảng 3 trượng phạm vi, đồng thời độn quang vút lên, phóng lên tận trời. Muốn chạy? Người áo đen cười lạnh một tiếng, đồng dạng thôi động độn quang, sau lưng Lương Luân theo đuổi không bỏ. Lương Luân bay tới nửa đường, đột nhiên quay người, hướng về sau ầm. Ầm. Đánh ra hai quyền, cường đại Phật môn linh lực ngưng tụ thành quyền ảnh, thẳng đến đối thủ vị trí đánh tới. Phật môn thần thông. Người áo đen hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ vẫn rất nhiều, cũng được. Ta liền nhìn xem ngươi đến tuột cùng có hoa chiêu gì. Vừa dứt lời, người áo đen liền phất ống tay áo một cái, trung quanh triều tịch sóng biển cuốn tới, tại trước người hắn ngưng tụ thành dòng nước bàn tay, đối diện đánh tới Lương Nôn kim quang quyền ảnh. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Kim quang vỡ nát, dòng nước tứ tán, song phương thần thông thế lực ngang nhau, quyền ảnh trưởng ấn rằng có ở giữa không trung bên trong. Người áo đen ngay tại thi pháp, đột nhiên cảm giác sau lưng hư không xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Trong lòng của hắn giật mình, còn không đợi thần thức xem xét, cũng cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng đã đến phía sau mình. Không được. Người áo đen ở trong lòng thầm kêu một tiếng, thể nội công pháp nhanh quay ngược trở lại, thân thể trong thời gian cực ngắn trở nên mông lung, liền tựa như một tầng sương mù phiêu tán giữa không trung, cực không chân thiết. Xoát. Cũng liền tại người áo đen thân thể hư hóa cùng một thời gian, một đạo vô hình kiếm quang từ hắn sau ngực đâm vào, lúc trước ngực xuyên ra, đem thân thể của hắn đâm một lạnh thấu tim. Nhưng mà, người áo đen ngực nhưng không có máu tươi chảy ra, mà là chảy xuống thanh tịnh dòng nước. Sau một lát, thân thể của hắn triệt để biến thành nước chảy, từ giữa không trung chút xuống, phảng phất hạ một trận mưa lớn mưa to, mà nguyên bản người áo đen đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc. Mình cái này đạo vô hình kiếm quang đã mai phục thật lâu, thừa dịp vừa rồi hai người so đấu linh lực thời điểm mới làm dùng đến, thời cơ nắm đến vừa đúng, vốn nghĩ coi như không thể giết chết người áo đen, chí ít cũng có thể thương tổn được đối phương. Thật không nghĩ đến người áo đen còn có thủ đoạn như thế, vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem thân hình hóa thành nước chảy, tránh đi chí mạng một kiếm. Thủy chi phát tắc, biến hóa khó lường, đem tu luyện tới chỗ cao thâm tu sĩ, quả nhiên có chút khó chơi. Lương Luân âm thầm suy nghĩ đồng thời, thần thức cũng khuyết tán ra, bao trùm cả tòa sơn cốc, chỉ vì tìm tới biến mất người áo đen. Đột nhiên, hắn cảm giác đỉnh đầu hư không truyền đến một tia yếu ớt ba động. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hư không đã nứt ra một cái khe, người áo đen thân ảnh từ đó chui ra, cách mình chỉ không đủ trăm trượng khoảng cách. Người áo đen ánh mắt băng lãnh, tay áo cổ động, một cỗ túc sát chi khí từ trên trời giáng xuống, đem Lương Luân khí tức một mực khóa chặt. Ừm. Lương Luân nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Luân vận chuyển tiêu giao du công pháp, phát động tâm trai chi thuật. Tâm trai là nghe hơi thở pháp cảnh giới tối cao, Lương Luân tại Nam Thủy tu luyện 7 năm, đã chạm tới tầng này cánh cửa, chỉ là không cách nào giống Ninh Bất Quy như thế tùy tâm sử dụng, nhìn thấu đối phương hết thảy chiêu số. Giờ này khắc này, Lương Luân phát động tâm trai ngầm trộm nghe đến một cô không giống bình thường ba động. Không đúng, loại khí tức này ba động, cũng không phải là thủy chi phát tác. Trong chớp nhoáng này, Lương Luân lòng cảnh giác nổi lên, hai tay pháp quyết gấp bóp, thúc dục thể nội thần tiêu kiếm ấn. Ầm ầm, lao nhanh kiếm quang, diễn hóa thành hạo đãng lôi đỉnh, chẳng tà thần lôi từ trên trời giáng xuống. Một kiếm bổ vào cách mình trước người chừng 10 trượng trong hư không. Giác ăn, giác ăn. Băng liệt thanh âm ở chung quanh vang lên. Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp bốn phía hư không bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, chia cắt thành từng khối lớn nhỏ khác biệt mảnh vỡ, cùng ban đầu ở biển xanh mây cũng thấy cảnh tượng cực kỳ tương tự. Không gian phát tắc. Lương Luân kinh ngạc tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, vị này Thanh Vân Ma Tôn ngoại trừ sẽ sử dụng thủy chi phát tắc, đồng thời còn nắm giữ không gian phát tắc. Phải biết, một người mặc dù có thể nắm giữ nhiều loại lực lượng pháp tắc, nhưng lại rất khó đem những này lực lượng pháp tắc đồng thời tu luyện tới thâm hậu như thế tình trạng, bởi vì càng là đến chỗ cao thâm, lực lượng pháp tắc thì càng khó tại cùng trên người một người kiêm dung. Cũng tỉ như Lục Thanh Hà, hắn có thể đem thủy chi pháp tắc tu luyện tới loại trình độ này, bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hắn bỏ cái khác lực lượng pháp tắc, chuyên tu một môn, mới có thể có bây giờ thành tựu. Chính Lương luôn mặc dù cũng nắm giữ hai loại pháp tắc, nhưng pháp tắc của hắn chi lực cũng không mạnh, chỉ là dùng để phụ trợ của mình kiếm đạo tu vi. Mà trước mắt vị này người áo đen, hắn không gian pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc đều đã đến một cái cực đoan cường hoành tình trạng, nếu hắn là Thanh Vân Ma Tôn, kia chỉ sợ còn nắm giữ ma đạo pháp tắc. Ba loại lực lượng pháp tắc đồng thời tập trung ở trên người một người, đơn độc một loại lấy ra đều có thể so sánh Lục Thanh Hà cao thủ như vậy, người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Hắn lại như thế nào làm được điểm này? Đấu chương song chương 1658, đạo thứ nhất phong ấn chương 1658, đạo thứ nhất phong ấn bốn phía không gian đều bị chấn áp, hỗn loạn không gian chi lực bắt đầu xung kích Lương Luân nội thân, liền ngay cả hắn vị trí một khối nhỏ không gian đều có bị người chia cắt khống chế xu thế. Lương Luân cho mày, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đối phương nắm giữ không gian chi lực, so với Phục Hổ Tôn giả Đại La Phật thủ cũng không kém bao nhiêu, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, cùng ban ngày tại biển xanh mây cung thời điểm đơn giản tưởng như hai người. Nếu như hắn thật sự là Thanh Vân Ma Tôn, đây tuyệt đối là cái giả heo ăn thịt hổ hảo thủ. Bất quá, coi như đối phương thủ đoạn thông thiên, Lương Luân cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Phá cho ta! Lương Luân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Chẳng tà thần lôi mang theo cường đại kiếm ý, ở giữa không trung chia ra làm tám, đồng thời chém về phía trung quanh tám chỗ hư không. Tại lôi đỉnh kiếm ý cọ rửa phía dưới, liền xem như không gian pháp tắc chi lực cũng vô pháp đem nó trói buộc, rất nhanh liền bị kiếm khí tách ra, hóa thành điểm điểm tinh quang. Nghĩ lao ra, không có cửa đâu. Người áo đen ánh mắt băng lãnh, tay phải vươn ra, năm ngón tay hư nắm, cách không một chảo. Ầm. Theo nhất thanh thiên băng địa liệt tiếng vang, Lương Luân không gian trùng quanh cấp tốc đổ sụp, đồng thời không ngừng hướng ở giữa để ép, trong mắt hắn, phản phất có vô số tòa núi cao nguy nga đấu đá mà đến. Lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào Lương Luân nội thân, muốn đem hắn ép thành biến thịt. Có sơ hở Lương Luân các loại chính là giờ khắc này. Đối phương nắm giữ không gian chi lực thập phần cường đại, nếu như vây mà không công, Lương Luân thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Nhưng nơi đây mười phần nguy hiểm, người áo đen cầu thắng xuất ruột, tại vây cuốn Lương Luân đồng thời, chủ động xuất thủ, nghĩ phải nhanh một chút chém giết Lương Luân. Xuất thủ một máy mắt, người áo đen khí tức phát sinh biến hóa, trong pháp thuật lộ ra sơ hở. Lương Luân mặc dù một mực tại bị động phòng thủ, nhưng hắn cũng thời khắc quan sát đối phương khí tức, ngay trong nháy mắt này, tâm trai thuật phát động, sớm khám phá người áo đen trong pháp thuật một cái biến hóa. Xoát, tám đạo trảm tà thần lôi hợp lại là một, hóa thành một đầu buôn lôi kiếm long. Trong nháy mắt chém về phía Lương Luân đỉnh đầu một chỗ hư không. Không gian pháp tắc chi lực tại lôi đỉnh kiếm khí cọ rửa hạ chia 5 x 7, nguyên bản bị người áo đen trưởng khống không gian xuất hiện một lỗ hổng. Lương Luân không do dự, thân hóa đột quang, phóng lên tận trời, chỉ một nháy mắt liền từ lỗ hổng bên trong chui ra, trốn ra không gian chi lực phong tỏa. Làm sao có thể? Áo bào đen thanh âm của người kinh ngạc tới cực điểm, người đến cùng là thần thánh phương nào, có thể sớm dự đoán bản tọa hành động cùng chiêu thức. Lương Luân không có trả lời dự định. Hắn ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, ống tay áo bay lên, phụ du kiếm hoàn lao nhanh mà ra, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, đâm thẳng người áo đen ngực. Hừ. Người áo đen từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng, hai tay đưa nắm, trước người vẽ lên nửa tròn. Ý lạnh đến tận xương thủy, từ trong lòng bàn tay của hắn lan tràn mà ra, phảng phất cực lạnh chi địa xương lạnh, đem toàn bộ sơn cốc đều băng che lại. Phù du kiếm hoàn bay giữa không trung, trung quanh hàn khí càng ngày càng đậm, dẫn đến kiếm hoàn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng bị triệt để đông kết tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một vòng màu xanh hào quang. Hàn băng pháp tắc. Lương Luân tuyệt đối không ngờ rằng, người này thế mà còn nắm giữ loại thứ tư pháp tắc, mà lại cỗ này lực lượng pháp tắc đồng dạng cường hành, liền xem như lấy Hàn băng chi đạo làm căn cơ hóa kiếp cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Người đầu không lại ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Người áo đen khẽ quát một tiếng, tay phải chập chỉ thành kiếm, trước người hư không một chỉ. Hàn ý lạnh lẽo cấp tốc lan tràn, lạnh băng chi lực dọc theo kiếm quang đảo ngược hướng lên, rất nhanh liền ngưng kết ra một đầu sông băng, đi tới Lương Luân trước mặt. Lương Luân chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều bị đông cứng, tay chân rét run, liền ngay cả thần thức đều hơi choáng. Tiểu Tùng, giúp ta. Thời khắc nguy cơ, Thái Hư Hổ Lô bên trong hào quang lóe lên, một con màu trắng li miêu thoát ra. Nó mới vừa xuất hiện, liền há mồm phun ra ngọn lửa năm màu, lửa cháy hừng hực tạo thành một cái lửa vòng, đem Lương Luân vây vào giữa, thay hắn ngăn trở trùng quanh lan tràn mà đến hàn băng lực lượng phát tác. Ý lạnh đến tận xương tủy hơi giảm bớt, Lương Luân máu trong cơ thể lưu động, thần thức cũng lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Tiểu Tùng hỏa diễm mặc dù không yếu, nhưng vẫn là không có biện pháp cùng cường đại như thế hàn băng pháp tắc đối kháng. Nó chỉ có thể tạm thời suy yếu lạnh băng chi lực xâm nhập, dần dần hai người cuối cùng sẽ bị đông lại. Lão Kim, Lương Luân tâm niệm vừa động, Lão Kim cũng từ Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra. Theo hai cánh khẽ vỗ, cùng phong lực phun trào, Lão Kim rất nhanh liền trở đi Lương Luân xông ra hàn khí vây quanh, đồng thời cũng kéo gần lại cùng người áo đen khoảng cách. Người áo đen thấy cảnh này, trong lòng cũng là giật mình, âm thầm nghĩ ngợi nói, người này đến tột cùng là ai, tại sao có thể có hai đầu hóa kiếp cảnh linh thú? Chẳng lẽ là Lý Nhất Nhạc tên kia? Không nên A Vạn Thú Sơn lấy ngự thú lấy sưng, lại nơi nào sẽ cái gì phi kiếm? Đang suy nghĩ ở giữa, Lương Luân đã bay đến áo bào đen đỉnh đầu của người. Chỉ gặp Kim Sát Sư còn hai cánh mánh tránh, bốn phía cuồng phong gào thét, đến không hết cắt vàng vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất từng trôi xay thịt đao nhọn, đem người áo đen thân ảnh bao phủ tại trong cuồng phong. Người áo đen thấy thế, vội vàng thôi động đột bằng, hướng lên phóng lên tận trời. Thủy chi pháp tắc phát động, trung quanh trường hà trào lên, sóng lớn ngập trời, rất nhanh liền đem chen trúc mà đến cắt vàng vòi rồng chấn áp xuống. Nhưng hắn mới vừa vặn xông ra cuồng phong vây quanh, chỉ thấy trên đỉnh đầu một đạo đen như mực kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Chiến đề thuần túy hắc ám, không trộn lẫn một chút điểm ánh sáng, phảng phất một cái vĩnh viễn lấp không đầy vực sâu, những nơi đi qua hết thảy không ánh sáng. Hắc ám pháp tắc, không đúng, là dung hợp hắc ám pháp tắc kiếm ý. Người áo đen mũ trùm bên trong ánh mắt lấp loe không yên, tại trận này trong lúc giao thủ lần thứ nhất xuất hiện vẻ do dự. Sau một khắc, kiếm quang rơi xuống, cuốn lên vô biên hắc ám, từng đóa màu đen hoa sen tại người áo đen trung quanh nở rộ. Hắc ám rất nhanh liền thôn vệ người áo đen, kiếm ý cũng sẽ rách thân thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, người áo đen khí tức hoàn toàn biến mất. Trong màn đêm, Lương Luân thân cư không trùng, nhìn xuống sân gốc. Hắn nhìn qua cũng không thoải mái, vẫn như cũ cao mày, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một cái góc. Chịu một kiếm này, người này sợ là ngay cả cặn cũng không còn đi. Lao Kim tại dưới chân hắn mở miệng nói ra. Lương Luân không nói gì, thân thức toàn bộ thả ra, vừa tại tìm kiếm người áo đen khí tức. Lật Tiểu Tùng cũng về tới bên cạnh hắn, hóa thành linh thú hình thái, ngồi trên vai của hắn, trong mắt ánh lửa lấp lóe, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm lấy sơn cốc mỗi một cái góc. Ngươi là đang tìm ta sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt tại Lương Luân phía sau vang lên. Lương Luân chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, thân hình nhanh quay ngược trở lại, tay phải bung lên, bốn quả kiếm hoàn đồng thời thủ ở trước mặt mình. Chỉ gặp ngoài 10 dặm trong màn đêm, một đoàn lưu sa chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nhân hình, người áo đen xuất hiện lần nữa. Người quả nhiên không chết. Lương Luân con ngươi co rụt lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp, trước người bốn quả kiếm hoàn vang dội ken ken, vận sức chờ phát động. Không cần khẩn trương như vậy, ta đổi chủ ý. Người áo đen cười hắc hắc nói, ta thừa nhận, trước đó là xem thường ngươi. Thủ đoạn của ngươi xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, lấy bản tọa thực lực, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi cầm xuống. Lương Luân giữ im lặng, căn bản không có nói tiếp dự định, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Bảo nam tử. Song Phương trầm mặt một lát, chỉ nghe Hắc Bảo nam tử lo lắng nói, coi như ngươi không phải Quy Vô Kỳ, nhưng đã đến nơi này, chắc hẳn cũng có mục đích của mình, mà lại mục đích này khẳng định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đúng không? Lương Luân nghe xong, hai mắt nhắm lại, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi, các hạ có ý tứ gì? Ý tứ chính là, căn bản không cần ta xuất thủ, ngươi trước vượt qua trước mắt cửa này rồi nói sau. Vừa dứt lời, Hắc Bảo nam tử quanh thân sáng lên từng đạo hào quang, những này hào quang đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, không gian chi lực đột nhiên bộc phát, bốn phía không gian cấp tốc sụp đổ, phảng phất một cái áp xúc lô đen, trong nháy mắt liền đem người áo đen thân ảnh nuốt vào. Hắn đi rồi. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, sững sờ chỉ chốc lát, có chút khó có thể tin. Người này thần thông thực lực hơn mình xa, vừa rồi đấu pháp có thể nói chiếm hết ưu thế, tại không phát động Thiên Long bất tử thân lá bài tẩy này điều kiện tiên quyết, Lương Luân dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Vốn cho rằng là một trận ác chiến, không nghĩ tới đối phương thế mà nói đi là đi. Lương Luân ý thức được không ổn, căng cứng thần kinh cũng không có thư giãn xuống tới. Theo người áo đen rời đi, hắn lưu lại kết giới đã không còn tồn tại, về phần đóng băng cả tòa sơn quốc hàn băng pháp tắc, lúc này cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh, Lương Luân thần thức đã có thể phát hiện quốc bên ngoài động tĩnh. Ba cái khí tức cường đại tiến vào hắn thần thức phạm vi dò xét, bên trong một cái hết sức quen thuộc, chính là Ngũ Trang Sơn Thủy Bộ chi chủ, Lục Thanh Hà. Về phần hai người khác, một cái có được cường hãn hỏa diễm khí tức, một cái khác thì có được sắc bén kim chi khí tức. Nguy rồi, chắc không được tên kia muốn đi, nguyên lai là Lục Thanh Hà về đến rồi. Lương Luân sắc mặt đại biến. Tại thần thức cảm ứng bên trong, chạy tới nơi này cũng không chỉ có Lục Thanh Hà, hai người khác cũng là cùng hắn tướng cùng cấp số cao thủ, căn cứ khí tức của bọn hắn phán đoán, rất có thể là kim, lửa hai bộ cao thủ.
tổ sư từ đường chuyện bên kia nhanh như vậy liền giải quyết. Thiên chỉ mô mô cùng Quy Vô Kỳ cũng quá vô dụng. Lương Luân ở trong lòng oán thầm nhất thanh. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, người áo đen quá xảo trá, tại đấu pháp thời điểm dùng hàn băng pháp tắc đóng băng cả cái sơn cốc, lấy đến tại thần trí của mình không cách nào khuyết tán, căn bản không biết sơn cốc tình huống bên ngoài. Hắn trước một bước biết được Lục Thanh Hà đến, nhưng không có lựa chọn lập tức rời đi, mà là cố ý nói chuyện cùng chính mình, kéo dài thời gian, đợi đến cuối cùng một khắc mới vận dụng không gian pháp tắc đào tẩu. Mục đích làm như vậy, chính là vì mượn đao giết người, mượn nhờ Lục Thanh Hà chi thủ, diệt trừ chính mình cái này hại hoàng ẩm. Giờ này khắc này, Lục Thanh Hà cùng mặt khác hai người cao thủ đều đã đến sơn cốc cốc khẩu. Ba người này tu vi cảnh giới cực cao, trong cốc còn có kết giới tồn tại, lúc này nếu như ra ngoài, thế tất sẽ kinh động ba vị cao thủ, đến lúc đó thân phận bại lộ, dẫn tới ngũ trang sơn vây quét, mình coi như chắp cánh khó chạy thoát. Nhưng nếu như không đi ra lời nói, nhìn Lục Thanh Hà dáng vẻ, cũng là muốn tiến vào sơn cốc xem xét tình huống. Ba người này một khi tiến đến, mình không liền thành cá trong chậu sao? Trong chốc ngắn này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, phát hiện mình đã lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Ngay lúc này, hắn chợt nhớ tới mình mục đích của chuyến này. Thiên cơ các phong ấn. Cái này phong ấn giấu ở Ngũ Trang Sơn nhiều ít vạn năm đều không có bị phát hiện, nhất định có nó huyền cơ. Đã hiện tại không có lựa chọn khác, sao không thôi động thiên cơ châu, tìm kiếm thiên cơ các phong ấn, nhìn có thể hay không tuyệt địa cầu sinh. Lương Luân nghĩ đến liền làm. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, vận chuyển linh lực dựa theo thiên cơ song thánh truyền thụ cho khẩu quyết, bắt đầu toàn lực thôi động thể nội thiên cơ châu. Theo linh lực tràn vào, thiên cơ châu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, hai màu trắng đen hào quang vờn quanh tại thiên cơ châu trung quanh, phảng phất phủ thêm một tầng mông lung áo ngoài. Trong lòng cái kia cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Lương Luân thi pháp một lát, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp nhìn về phía nguyên chân thủy phía dưới ao nước. Từ thiên cơ châu cảm ứng để phán đoán, mình chỗ muốn tìm phong ấn, ngay tại cái này ao nước ngay ao. Không chút do dự, Lương Luân trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một cỗ khí xám, cấp tốc chui vào nguyên chân thủy phía dưới, xuống ao nước dưới đáy bước đi. Đường đầy nguyên chân thủy ao nước cũng không sâu, chỉ có chừng trăm trượng, Lương Luân rất nhanh liền đến ao nước dưới đáy. Nơi này nhìn qua hết sức bình thường, không có một tơ một hào linh lực ba động, cũng không có cái gì phù văn vết tích. Nhưng Lương Luân không có thất vọng, bởi vì hắn biết đây mới là bình thường, nếu có kỳ dị gì chỗ, chỉ sợ nơi này sớm đã bị Ngũ Trang Sơn người phát hiện. Nam cực quả, Bắc không thành, đi quả gió nam. Lương Luân bờ môi khép mở, dùng thanh âm cực nhỏ đọc lên một đoạn chú ngữ. Sau một khắc, thiên cơ châu từ lồng ngực của hắn bay ra, tại nguyên chân thủy bên trong cấp tốc xoay tròn, hai màu trắng đen hào quang từ châu bên trong bắn ra, chiếu rọi tại trong nước hồ. Ầm ầm. Theo nhất thanh trầm muộn tiếng vang, ao nước dưới đáy vỡ ra, lộ ra một đầu đen nhánh vực sâu. Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp vực sâu màu đen bên trong có một khối cổ pháp bia đá lơ lửng tại hư không, trên tấm bia đá khắc họa khó có thể lý giải được quái dị phù văn, tựa hồ là một loại cổ lao phong ấn. Tìm được. Lương Luân sắc mặt vui mừng. Hắn vững tin đây chính là thiên cơ các hai cái phong ấn một trong, lúc này không chần chờ chút nào, đem thiên cơ châu thu hồi thể nội, lại cách dùng lực xóa đi chung quanh đấu pháp vết tích, mình thì hóa thành một đạo màu xám đột quang, trực tiếp chui vào ao nước dưới đáy trong cái khe. Sau một khắc, khe hở vô thanh vô tức khép lại. Toàn bộ ao nước yên tĩnh, không có một tia linh lực tiết lộ, cũng không có một chút gợn sóng ba động. Hết thảy tất cả, thật giống như chưa hề phát sinh qua. Mà liền tại Lương Luân biến mất không lâu sau, cửa vào sân cốc, ba đạo độn quang chạy nhanh đến, chỉ một nháy mắt đã đến trong sân cốc. Một người cầm đầu là cái trung niên đạo nhân, người mặc màu lam đạo phục, giữ lại râu quai nón, tóc dài sắn thành đạo búi tóc, chính là Ngũ Trang Sơn Thủy Bộ chi chủ Lục Thanh Hà. Sau lưng hắn còn có hai vị lão giả, một người trong đó người mặc hỏa hồng đạo phục, râu tóc đều đỏ, đầu báo vào mắt, nhìn qua không giận tự uy. Một người khác thì người mặc lộng lẫy trường bào, mắt ưng mũi cao, hai mắt hẹp dài, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ phong duệ chi khí, phảng phất một đầu vận sức chờ phát động giã thú, chỉ dùng ánh mắt liền có thể đem đối thủ xé thành bụi phấn. Ba người tiến vào sơn cốc về sau, lập tức thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một cái góc. Nhưng mà trong sơn cốc yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Sau một lát, ba người đồng thời đi tới nguyên chân thủy bên hồ nước bên trên. Chỉ gặp kia râu tóc đều đỏ lão đạo nhíu nhíu mày, đồng nhiên mở miệng nói, "Sư minh, nơi này đã có người đến đây rồi." Chương 1659, tháng tính chương 1659, tháng tính Lương luôn lợi dụng thiên cơ châu mở ra phong ấn không gian, sau khi đi vào không lâu, phong ấn không gian liền tự động đóng, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được ngoại giới tình hình. Đây đại khái là thiên cơ châu công lao, mượn nhờ thiên cơ châu, Lương luôn có thể rõ ràng xem xét cả cái sơn cốc. Ngay tại hắn chui vào đáy ao khe hở không lâu sau, Lục Thanh Hà liền mang theo hai tên lão đạo sĩ tiến vào sơn cốc, mà lại mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, trực tiếp hướng nguyên chân thủy chỗ hồ nước bay tới. Mắt thấy ba người rơi vào bên hồ nước bên trên, Lương Luân tâm tình cũng khẩn trương tới cực điểm. Phải biết ba người này đều là Ngũ Trang Sơn hóa kiếp cảnh cao thủ, thần thông thực lực từ không cần phải nói, nhất là Lục Thanh Hà, người này mặc dù ẩn nặc tu vi, nhưng Lương Luân suy đoán hắn ít nhất cũng có hóa kiếp cảnh độ 7 khó khăn cảnh giới. Giờ này khắc này, Lương Luân liền giấu ở ba người dưới mí mắt. Hắn không xác định cái không gian này có thể hay không giấu giếm được Lục Thanh Hà đám người dò xét, mà một khi bị ba người này phát hiện, mình một bàn tay không vô nên tiếng, tuyệt đối không thể có thể đánh thắng được bọn họ ba người liên thủ. Huống chi Ngũ Trang Sơn bên trên còn có một cái Á Thánh Thương Long, người này nếu là xuất thủ, mình chỉ sợ không kiên trì được ba chiêu. Đang suy nghĩ ở giữa, trong ba người tóc đỏ lão đạo đống nhiên mở miệng nói, "Sư minh, nơi này đã có người đến đây rồi." Hắn câu nói này, để Lương Luân đem tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Không nghĩ tới cái này tóc đỏ lão đạo cảm ứng linh mẫn như thế, chính rõ ràng đang nhảy vào nước ao trước đó, đã dùng pháp lực xóa đi chung quanh đấu pháp vết tích, nhưng lão đạo này không có chút nào bị che đậy, chỉ liếc mắt liền nhìn ra vết tích. Lương Nôn ngưng thần đề phòng, tay phải âm thầm bấm một cái kiếm quyết, bốn quả kiếm hoàn vận sức chờ phát động, vạn nhất mình thật bị ba người này nhìn thấu, vậy cũng chỉ có xuất thủ trước. Hồ nước phụ cận, Lục Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc. Nô sư đệ, ngươi lửa mắt trùng đồng quan sát nhập vi, khả năng nhìn ra đến tuột cùng là ai tới nơi đây. Sư minh đợi chút. Tóc đỏ lão đạo nói, trong tay bấm một cái pháp quyết, bay lên sơn cốc không trùng, trong đôi mắt hồng quang càng ngày càng sáng, phảng phất hai đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn ở trên cao nhìn xuống cả cái sơn cốc, ánh lửa bao trùm mỗi một cái góc, đem cái này tĩnh mịch ban đêm chiếu lên giống như ban ngày. Sau một lát, hồng phát lão giả thu thần thông, lại lần nữa rơi vào bên hồ nước bên trên. Người tới không chỉ là một cái, ở chỗ này từng có một trận đấu pháp, bất quá trong đó có người sử dụng hàn băng pháp tắc, dẫn đến đại bộ phận đấu pháp vết tích đều bị hủy diệt, về sau lại có người tận lực sử dụng pháp thuật xóa đi vết tích, cho nên hiện tại rất khó phán đoán kẻ xông vào thân phận. Hồng phát lão giả trầm trầm nói, hàn băng pháp tắc. Lục Thanh Hải nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, nô sư đệ có phải hay không là tính sai 12 hóa kiếp tại biển xanh mây cung chiến yến tiệc đều có xuất thủ, nhưng không có người nào sử dụng qua hàn băng pháp tắc a. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Cẩm Bảo lão đạo liền lắc đầu nói, sư huynh, ngươi là hiểu rõ nô sư đệ hắn lựa mắt trùng đồng có thể phân biệt âm dương, biết thật giả, năm đó như mặt trời ban trưa Diêm sư đệ chính là thua ở một chiêu này phía dưới, cho nên hắn điều tra ra kết quả không cần chất vấn. Nghe Cẩm Bảo lão giả một lời nói, Lục Thanh Hà khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, lựa mắt trùng đồng không có khả năng tính sai, chỉ có một khả năng, 12 hóa kiếp bên trong có người che giấu tu vi thần thông. Hừ, ta đã sớm cùng sư huynh nói qua, đám người này kẻ đến không thiện, tuyệt đối không có hảo tâm như vậy hỗ trợ độ kiếp, đều là có mưu đồ khác xài lang. Hồng phát lão giả có chút không cam lòng nói. Bình thường. Cẩm Bào lão giả thản nhiên nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng. 12 hóa kiếp bên trong, có lẽ có người tâm hoài quỷ thai, điểm ấy Thương Long sư mình cũng là biết đến. Nhưng hắn không được không làm như vậy, bởi vì lần này độ kiếp đối kháng thế nhưng là thiên đạo, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Bây giờ sơn chủ không tại, Ngũ Trang Sơn toàn bộ nhờ Thương Long sư huynh một người chèo chống, nếu như hắn chết bởi hai kiếp bên trong, vậy chúng ta Ngũ Trang Sơn chuyển thừa coi như đứng trước nguy hiểm. Nghe hắn một lời nói, Lục Thanh Hà cùng Hồng Phát lão giả đều là mặt ủ mày chau, khe khẽ thở dài. Trầm mặc một lát, Lục Thanh Hà chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, Thương Long sư huynh lần này độ kiếp, quan hệ đến chúng ta Ngũ Trang Sơn sau này khí vận, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Phản ngũ hành càn khôn tử phụ trận có thể giúp Thương Long sư huynh bảo mệnh, đồng thời cũng có thể tại hắn độ kiếp thời điểm hạn chế những người này hành động tự do." Mấu chốt là năm kiện linh vật chúng ta nhất định phải bảo tồn thỏa đáng, tuyệt đối không thể bị tiêu nhỏ hạng người chui chỗ trống. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồng Phát lão giả hỏi. Tăng cường đề phòng, phong tỏa dãy núi, đồng thời đem việc này báo cáo cho Thương Long sư huynh. Lục Thanh Hà hít mắt, trầm giọng nói, ta tin tưởng Thương Long sư huynh sẽ có quyết đoán, chúng ta muốn làm chính là nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem hết toàn lực phụ trợ Thương Long sư huynh thành thánh. Lục sư huynh nói cực phải. Hồng Phát lão giả cùng Cẩm Bào lão giả đồng thời đáp. Ba vị lão đạo cũng không có phát hiện dấu ở ao nước dưới đáy Lương Nôn, vội vàng trò chuyện vài câu về sau, liền hóa thành bột quang, đồng thời rời đi sân gốc. Lương Nôn vẫn giấu kín tại phong ấn không gian bên trong, đem ba người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, mắt thấy ba người rời đi, hắn cũng không có vội vã hành động, vẫn như cũ ẩn thân tại ao nước dưới đáy. Lựa mắt trùng đồng họ Ngô xem ra hắn chính là Ngũ Trang Sơn Hỏa Bộ chi chủ Ngô Thế Minh, năm đó Diêm Mù Lòa chính là thua ở dưới tay người này, đem Hỏa Bộ chi chủ chắp tay tương ngưỡng a. Lương Nôn nghe ba người đối thoại, đã đại khái có thể đoán được ba người này thân phận, kia Hồng Phát lão giả chính là đương kim Hỏa Bộ chi chủ Ngô Thế Minh, mà kia Cẩm Bảo lão giả hẳn là Kim Bộ chi chủ Trái Hành Chi. Ngay cả Ngô Thế Minh cùng Trái Hành Chi đều chạy tới nơi này, nói rõ buổi tối hôm nay, Thủy Tiên lĩnh động tĩnh quá lớn. Cẩn thận hồi tưởng vừa mới nghe được đối thoại, Lương Luân rất nhanh liền bắt được hai đầu rất trọng yếu tin tức, điều thứ nhất là, phản ngũ hành càn khôn tử phụ trận ngoại trừ có thể trợ giúp Thương Long bảo mệnh, đồng thời cũng có thể tại hắn độ kiếp thời điểm hạn chế những này kẻ ngoại lai hành động tự do. Cái này đã nói lên, Thương Long kỳ thật cũng không tín nhiệm những này ngoại lai tu sĩ, hắn vẫn là lưu lại một chiêu hậu thủ vì phòng ngừa cái này 12 vị hóa kiếp tu sĩ bên trong có người dụng ý khó dò, tại hắn cùng tiên đạo chống lại thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phản ngũ hành càn khôn tử phụ trận phát động về sau hẳn là sẽ hạn chế những người này hành động tự do, để bọn hắn không cách nào thoát ly pháp trận phạm vi, càng không khả năng tới gần Thương Long. Đầu thứ hai là, phản ngũ hành càn khôn tử phụ trận có thể bình thường vận hành điều kiện tiên quyết là, năm kiện linh vật không có bị hao tổn. Cái này năm kiện linh vật, hẳn là người áo đen trước đó nói tới một mạch hóa ngũ linh mà nguyên chân thủy chính là một cái trong số đó. Hạn chế đám người hành động hạch tâm lực lượng, rất có thể chính là cái này năm kiện linh vật. Nếu như là tại hai cái này tiền đề phía dưới, người áo đen đêm nay hành động có lẽ liền có thể giải thích thông được Lương Nôn nghĩ tới đây, đã đại khái vuốt thanh mạch suy nghĩ. Đầu tiên, người này tuyệt đối không phải thành thành thật thật đến giúp Thương Long độ kiếp tương phản, hắn mục đích thực sự chỉ có tại Thương Long khi độ kiếp mới có thể hoàn thành. Không nói đến nhất định là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng ít ra cũng là Ngũ Trang Sơn không thể chịu đựng sự tình. Giả thiết hắn vì đạt thành mục đích của mình, trước đó trải qua điều tra, biết được phản ngũ hành càn khôn tử phụ trận sẽ phong tỏa bọn hắn hành động phạm vi tình báo, điểm này cùng hắn mục đích thực sự xung đột lẫn nhau. Thế là người áo đen liền muốn trăm phương ngàn kế nghĩ phải giải quyết cái này khốn cảnh. Còn nhớ rõ mới vừa tiến vào sơn cốc thời điểm, phát hiện người áo đen ngay tại đối nguyên chân thủy thi pháp, ý đồ dùng một loại quỷ dị vu thuật đối nguyên chân thủy hạ chú, đây chính là hắn vì đánh vỡ khốn cảnh làm chuẩn bị. Căn cứ trước đó đạt được tình báo, lớn gan suy đoán người áo đen chính là Thanh Vân Ma Tôn, hắn cùng Quy Vô Kỳ đều bị phân phối đến thủy hành chi trận, bởi vậy Nguyên Chân Thủy sẽ ở phản ngũ hành cản khôn tử phụ trận bên trong hạn chế hai người bọn họ tự do. Thanh Vân Ma Tôn vì thoát ly trận pháp khống chế, đêm khuya chui vào thủy tiên lĩnh, tại Nguyên Chân Thủy trung hạ chú, mục đích đúng là vì sớm làm tốt tay chân chờ đến sau 7 ngày thương long độ kiếp, hắn liền có thể thi triển chú thuật, đánh vỡ Nguyên Chân Thủy phong ấn, lấy thân tự do áp dụng kế hoạch của mình. Một đầu hoàn chỉnh mạch lạc, lúc này đã bị Lương Luân cả làm rõ. Không thể không nói, người này vận khí coi như không tệ, hắn lặn vào sơn cốc thời điểm, Thiên Chỉ Mộ Mộ cùng Quy Vô Kỳ vừa lúc ở tổ sư từ đường phát sinh tranh đấu, đem Lục Thanh Hà hấp dẫn, bởi vậy mới có thể thuận lợi tiến vào nơi này. Nhưng vận khí của hắn cũng không phải vô cùng tốt, bởi vì tại hắn hạ chú thời khắc mấu chốt, Lương Luân cũng xâm nhập đến nơi đây, đánh gậy hắn thi pháp, về sau càng là bạo phát một trận kịch liệt đấu pháp. Người áo đen kế hoạch bởi vậy bị đánh loạn, hắn không có cho Nguyên Chân Thủy hạ chú thành công, ngược lại là Lục Thanh Hà bọn người kịp thời đổi tới, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn rời đi. Có thể nói, Lương Luân tại trong lúc vô hình giúp Ngũ Trang Sơn một tay. Chỉ là, hắn cũng vì vậy mà đắc tội người áo đen. Thanh Vân Ma Tôn, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất thành, cẩn thận hồi ức hai người vừa rồi đấu pháp chi tiết. Trước đó chiến đấu quá mức kịch liệt, thực lực đối phương ở trên hắn, Lương Luân mệt mỏi ứng phó, đến mức không để ý đến rất nhiều vấn đề. Bây giờ hồi tưởng lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắc bào nhân này, mặc dù nắm trong tay nhiều loại lực lượng pháp tắc, nhưng hắn đối lực lượng pháp tắc vận dụng lại hết sức thô ráp. Liên giống với chỉ có Thiên Quân Vạn Mã tướng quân, nhưng căn bản không hiểu được chỉ huy đánh trận, mỗi lần đều là đi thẳng về thẳng, lợi dụng số lượng ưu thế nghiền ép đối thủ. Song phương giao thủ thời gian không ngắn, người này hoàn toàn là dùng cường đại lực lượng pháp tắc tới áp chế Lương Luân, trong pháp thuật không có bao nhiêu biến hóa, rất dễ dàng liền bị hắn tâm trai xem thấu. Đây cũng là Lương Luân có thể trong khoảng thời gian ngắn bất bại nguyên nhân chủ yếu. Người này đối lực lượng pháp tắc vận dụng, chỉ sợ còn không bằng một cái vừa bước vào hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhưng hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc không chỉ một loại, mà lại bất luận một loại nào lấy ra đều đủ để so sánh Lục Thanh Hà cao thủ như vậy, cái này cũng có chút quá không tầm thường. Lương Luân càng nghĩ, từ đầu đến cuối nghĩ không ra một cái giải thích hợp lý, chí ít tại hắn hiện hữu nhận biết bên trong, không cách nào giải thích chuyện này. Xem ra Ngũ Trang Sơn bên trên gió nổi mây phùn, 12 hóa kiếp xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, trong này còn không biết giấu bao nhiêu âm mưu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hành động của ta. Sự lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Dưới mắt vì tìm kiếm cái thứ nhất phong ấn, hắn tồn tại đã bại lộ tại người áo đen trong mắt, kế tiếp còn có cái thứ hai phong ấn, không biết sẽ không dính dấp đến càng nhiều trong âm mưu. Ngũ Trang Sơn nước quá đục, một khi cuốn vào trong đó, vậy coi như thân bất do kỷ. Nghĩ tới đây, Lương Luân khe khẽ thở dài. Hiện tại chỉ có hai kiện đáng được ăn mừng sự tình, kiện thứ nhất là người áo đen cũng không nhìn thấy mình tướng mạo, còn không biết thân phận chân chính của hắn. Về phần kiện thứ hai, Lương Luân xoay người lại, nhìn về phía sau mình bia đá. Cái này tòa bia đá cổ phát nặng nề, phản phất một tòa phủ đuổi nhiều năm núi nhỏ, phía trên khắc họa đủ loại cổ quái phù văn, những phù văn này liền cùng một chỗ, ẩn ẩn có một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường, muốn đem thần hồn của mình kéo vào trong đó. Đây chính là thiên cơ các đạo thứ nhất phong ấn, chỉ muốn mở ra hai đạo phong ấn, ta liền có thể tìm tới thiên cơ các truyền thừa chi địa. Nghĩ tới đây, Lương Luân tâm tình lại trở nên có chút hưng phấn lên. Thể nội thiên cơ châu vào lúc này tự động bay ra, ở trước mặt hắn xoay chậm chậm, bắn ra hai đạo đen trắng hào quang, chiếu rọi tại bia đá bi văn phía trên. Bia đá bắt đầu chậm rãi chấn động, tiếng vang nặng nề xuất hiện tại cái này phiến hư vô không gian bên trong, phản phất có cái gì phong ấn bắt đầu rung lỏng. Rất tốt. Lương Luân mặt lộ vẻ vui mừng, dựa theo thiên cơ song thánh truyền thụ cho pháp quyết, bắt đầu thôi động trước mắt thiên cơ châu. Theo thiên cơ châu tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bia đá mặt ngoài xuất hiện từng đầu khe hở, tại đen trắng hào quang chiếu xạ phía dưới, những này khe hở cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ bia đá. Nhất thanh tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Bia đá tại hào quang bên trong sụp đổ, phía trên phủ văn thoát ly bia đá mảnh vỡ, ở giữa không trung không ngừng nhảy vọt, cuối cùng lại bị hào quang tách ra, biến thành một cỗ khói xanh tiêu tán ở trong hư không. Đạo thứ nhất phong ấn, bài trừ. Lương Luân sắc mặt đại hỉ, định thần nhìn lại, phát hiện bia đá bên trong mảnh vỡ còn có một đoàn hư vô linh quang, lúc này phảng phất một đầu tiểu xà, trong hư không chậm rãi núp đích. A, đây là cái gì? Lương Luân mừng rỡ sau khi, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, cái này đoàn linh quang liền bị thiên cơ châu hút thu vào. Sau một khắc, thiên cơ châu ngừng xoay trở lại, một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Theo thiên cơ châu quý vị, Lương Luân cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng từ đó đột nhiên xuất hiện, phảng phất triều tịch cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt liền hướng chạy toàn thân. Đây là? Lương Luân mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cỗ này ấm áp lực lượng lại là tinh thuần vô cùng tu vi. Không nghĩ tới thiên cơ châu tại phá vỡ đạo thứ nhất phong ấn, hấp thu đoàn kia linh quang về sau, thế mà trở về cho mình đại lượng tu vi. Còn có loại chuyện tốt này. Lương Luân kinh hỉ sau khi, cũng biết cơ hội này không thể uổng phí hết, lúc này trong hư không khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt nhập định, bắt đầu chuyên tâm hấp thu cỗ này tinh thuần tu vi. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, Lương Luân dần dần đem cỗ này tinh thuần lực lượng hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu vi của hắn cấp tốc tăng lên, ngắn ngắn trong phiến khắc, đã tăng tiến 200 năm tu vi, mặc dù nói còn không có đụng chạm đến tầng tiếp theo cảnh ngưỡng cửa của giới, nhưng cũng rút ngắn rất nhiều hắn tu luyện cần thiết thời gian. Ê, vai phụ Ngô Thế Minh trái hành chi đều do Thư Liễu cung cấp. Đấu chương song chương 1660, thương nghị chương 1660, thương nghị rất lâu về sau, Lương Luân tại phong ấn không gian bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm nhận được thể nội điên cuồng tăng trưởng tu vi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới mở ra phong ấn còn có loại này chỗ tốt, thiên cơ châu không hổ là nguyên sơ bí bảo. Lương Luân mỉm cười, trong hư không chậm rãi đứng dậy. Theo bia đá vỡ vụn, phong ấn bị phá, chỗ này không gian cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Giờ này khắc này, ngoài 10 dặm hư không đã triệt để sụp đổ, biến thành không gian bụi bặm, mà chính mình sở tại bên này không gian cũng xuất hiện từng đầu rõ ràng vết rách. Nơi đây không nên ở lâu. Rời đi trước lại nói. Nghĩ tới đây, Lương Luân bóp pháp quyết, thể nội thiên cơ châu chuyển động, nguyên chân thủy dưới đáy hồ nước lần nữa vỡ ra, lộ ra một đầu vực sâu khe hở. Lương Luân từ trong cái khe bay ra. Hắn thi triển pháp thuật, đóng lại phong ấn không gian, sau đó hóa thành một cỗ khói xanh, hướng bên ngoài sơn cốc phiêu tán mà đi. Đêm nay cũng không bình tĩnh, trải qua liên tiếp sự tình về sau, Thủy Tiên lĩnh đề phòng so trước đó càng thêm nghiêm, vẹn vẹn là sơn cốc này bên ngoài tuần tra tu sĩ, liền so trước đó nhiều gấp ba không thôi. Lương Luân không dám thất lễ, lợi dụng tiên cơ châu ẩn tàng khí tức, cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi sơn cốc, về sau lại xảo diệu tránh đi Lục Thanh Hà dò xét, thuận lợi rời đi Thủy Tiên lĩnh. Trong màn đêm, Lương Luân hóa thành một cỗ trong suốt khói xanh, phiêu tán tại trên đường núi. Hắn nhìn sắc trời một chút, trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền trời đã sắp sáng, đêm nay Ngũ Trang Sơn phát sinh liên tiếp sự tình, chắc hẳn Thương Long, Lục Thanh Hà bọn người sẽ có cảnh giác, còn muốn hành động nhưng cũng có chút nguy hiểm. Lương Luân sinh tính cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không làm quá mức mạo hiểm sự tình. Bây giờ đạo thứ nhất phong ấn đã đắc thủ, chỉ còn một đạo khác phong ấn, rất không cần phải nóng lòng nhất thời. Bởi vì Tiên Chỉ Mộ Mộ, Uy Vô Kỳ, Thanh Vân Ma Tôn đám người ảnh hưởng, đêm nay Ngũ Trang Sơn cực không bình tĩnh, lúc này khẳng định đưa tới Thương Long chú ý, nếu như lại đi tìm đạo thứ hai phong ấn, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, mười phần nguy hiểm. Cho nên Lương Luân quyết định tạm thời ẩn nút một chút. Còn có một cái rất mấu chốt nguyên nhân, mình tại ngoài sáng bên trên thân phận dù sao cũng là Lục Thanh Hà thân truyền đệ tử, phát sinh đại sự như thế, khó đảm bảo Lục Thanh Hà không gọi đến mình, nếu như đi tìm kiếm đạo thứ hai phong ấn thời điểm, vừa vặn Lục Thanh Hà tìm đến mình, vậy coi như lộ tẩy. Suy đi nghĩ lại, Lương Luân quyết định trước tiên phản hồi mình tại Vô Danh Phong đệ tử cư, nhìn xem đêm nay phát sinh sự tình sẽ mang đến như thế nào tình thế biến hóa, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Nghĩ tới đây, khói xanh tăng nhanh tốc độ, trên đường đi ngẫu nhiên gặp được mấy cái tuần tra Ngũ Trang Sơn đệ tử, đều bị hắn xảo diệu tránh đi. Nửa nén hương về sau, Lương Luân về tới trong sân cốc. Đi ngang qua Hùng Bát động phủ thời điểm, Lương Luân để ý, từ bốn phía không gian lưu lại khí tức đến xem, người này hẳn là còn không có trở về động phủ, không biết hiện tại đang làm những gì. Nghĩ đến Hùng Bát, Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, hắn đẩy ra động phủ mình đại môn, đem cấm chế khởi động, quay người đi vào trong lầu các sau nửa canh giờ, thần hy ánh dạng đông từ thương không rơi xuống, chiếu vào liên miên núi non chập trùng bên trên. Thanh mục nhai đỉnh chót, có một tòa từ tiên mục chế tạo cung điện, toàn thân bích ngọc, linh khí rạng rỡ. Cung điện nội bộ có một tòa bạch ngọc đài cao, trên đài cao khoanh chân ngồi một lão giả. Người này dáng người cao gầy, xương gò má đột xuất, người mặc đạo bào màu bích lục, chính là Ngũ Trang Sơn bây giờ thay mặt tông chủ Thương Long. Tại bạch ngọc đài cao phía dưới còn đứng bốn tên khí tức bên thâm lão đạo, Lục Thanh Hà, Nô Thế Minh, Trái Hành Chi Thỉnh Lình đều ở trong đó. Ngoài ra còn có một vị người mặc đạo bào màu vàng, mày rậm mắt to lão giả. Nếu có Ngũ Trang Sơn đệ tử ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là Ngũ Trang Sơn tổ thần bảo chi chủ Tô Định Núi. Thương Long lão đạo lúc này đã từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thoáng qua bạch ngọc dưới đài cao mấy người, chậm rãi nói, bốn vị sư đệ đồng thời đến tận đây, xem ra tối hôm qua tất có lớn chuyện phát sinh. Sư Minh, Nô Thế Minh tại trong mấy người tính cách nhất gấp, cái thứ nhất mở miệng nói, đêm qua có người không an phận, đêm tối thăm dò Thủy Thiên Lĩnh, dục hành bất quý sự tình. Ồ, Thương Long hai mắt nhắm lại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Thanh Hà. Lục sư đệ, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Hà nghe xong, thở dài nói, từ Vu sư đệ trông giữ không nghiêm, bị hai cái tặc nhân lẫn vào Thủy Thiên Lĩnh, xâm nhập tổ sư từ đường, Niu Toan trộm cắp Huyền Thủy Tiên Mục cũng vì vậy mà ra tay đánh nhau. Huyền Thủy Tiên Mục. Thương Long nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm, chậm rãi nói, đây chính là các ngươi thủy bộ tổ sư bài vị, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân, việc này kết quả cuối cùng như thế nào? May mắn Lục sư huynh phát hiện đến sớm, kịp thời đổi tới tổ sư từ đường, cái này mới không có để tổ sư bài vị rơi vào gian nhân thủ. Trái Hành Chi thay hắn hồi đáp, kia tặc nhân đâu? Tặc nhân chạy. Lục Thanh Hà mặt lộ vẻ vẻ hối nãy, thấp giọng nói, hai người kia thần thông không yếu, mà lại đấu pháp địa điểm tại tổ sư từ đường, Lục Mộ Hại sợ hư hao lịch đại tổ sư bài vị, tại đấu pháp lúc không dám toàn lực xuất thủ, cuối cùng bị bọn hắn tìm tới cơ hội, từ Lục Mộ thần thông bên trong chạy ra ngoài. Nghe Lục Thanh Hà một phen, Thương Long sắc mặt biến hóa không chừng, cuối cùng vẫn thở dài nói, tại nhà mình tổ sư trước bài vị đấu pháp, ngươi trong lòng có kiêng kỵ cũng thuộc về bình thường, gọi tặc nhân chạy sai không ở ngươi nói đến đây. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi nhưng có thấy rõ tặc nhân dung mạo? Không có, hai cái tặc nhân đều ẩn tàng rất khá, không chỉ có che đậy mình diện mục thật sự, liền ngay cả triển lộ thủ đoạn thần thông cũng không phải là của mình bản mệnh thần thông. Bất quá, sư đệ từ hai người này lưu lại dấu vết để lại đến suy đoán, hẳn là 12 hóa kiếp bên trong Tiên Chỉ Mộ Mộ cùng Quy Vô Kỳ. Là bọn hắn. Thương Long hai mắt nhắm lại, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng vào lúc này, một bên Ngô Thế Minh lại mở miệng nói, sư Minh, kỳ thật đêm qua còn không chỉ chuyện này, ngay tại tổ sư từ đường bị người chui vào đồng thời, dấu linh cốc cũng tiến vào tặc. Dấu linh cốc. Thương Long sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, nơi đó thế nhưng là nguyên chân thủy cất giữ chi địa. Nguyên chân thủy liên quan đến ta lần này độ kiếp thành bại, chẳng lẽ có người đang đánh ta độ kiếp chủ ý? Ta đã sớm nói, 12 hóa kiếp bên trong, có người tâm hoài quỷ thai, sư Minh đem bọn hắn mời lên núi, chỉ sợ là dẫn sói vào nhà. Ngô Thế Minh một mặt căm giận bất bình bộ dáng. Sư đệ, ngươi liền bất tranh cãi đi, sư Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Trái Hành Chi ở bên cạnh thở dài. Thương Long sắc mặt âm trầm, trầm mặc một hồi, hỏi: "Nguyên Chân Thủy hiện tại như thế nào?" "May mắn lục sư huynh phát hiện phải kịp thời, mang chúng ta cùng nhau đuổi tới dấu linh cốc đối mới biết sự tình đã bại lộ, liền quả quyết thoát đi sơn cốc." Thương Long nghe xong, khẽ gật đầu một cái, mặc dù không có bắt được người này, nhưng ít ra phá hủy kế hoạch của hắn, lục sư đệ mất bỏ mới lo làm chuồng, cũng coi như đem công chống đỡ qua. "Hổ thẹn." Lục Thanh Hà mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. "Sư huynh." Trái Hành Chi trầm giọng nói: "Kỳ thật ta hoài nghi Thiên Chỉ Mộ Mộ, Uy Vô Kỳ còn có xâm nhập dấu linh cốc người thần bí, rất có thể là đồng bọn, bọn hắn giả ý tại tổ sư trong đường tranh đấu, mục đích đúng là vì Dương Đông kích Tây, dẫn ra lục sư đệ, cho người thần bí kia sáng tạo điều kiện, để hắn có thể tiến vào dấu linh cốc." Sư đệ phân tích đến cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là việc này rất nhiều kỳ quặc, liền chúng ta bây giờ nắm giữ những đầu mối này, còn chưa đủ lấy kết luận. Cái này dễ xử lý. Nô Thế Minh kêu lên, như là đã biết xâm nhập tổ sư từ đường chính là Thiên Chỉ Mộ Mộ cùng Uy Vô Kỳ, vậy chúng ta trực tiếp đem hai người này bắt tới rằng có không được sao? Nếu như ba người này thật sự là cùng một bọn, vậy liền để bọn hắn khai ra người thần bí thân phận. Nghe Ngô Thế Minh đề nghị, Thương Long nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. "Ngô sư đệ, ngươi vẫn là loại này lỗ mãng tính tình, nhiều năm như vậy đều không có tiến bộ." Thương Long liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, "Vũ Trang Sơn tình thế bây giờ có thể nói rút dây động rừng, nếu như chúng ta tại không có bằng chứng tình huống dưới, mạ muội nhìn trời ao mộ mỗ cùng Quy Vô Kỳ độc thủ, thế tất sẽ kinh động những người khác. Đến lúc đó, những người ngoài này vô cùng có khả năng ngay cả lên tay đến, sư đệ ngươi cảm thấy, chúng ta Ngũ Trang Sơn dốc hết sức lực cả tông phái, có thể đấu qua được cái này 12 hóa kiếp sao?" Cái này Ngô Thế Minh lâm vào do dự. Một bên Trái Hành Chi lúc này cũng mở miệng nói, "Thương Long sư huynh nói cực phải, cái này 12 hóa kiếp nhìn như năm bẻ bảy mảng, nhưng đây là tại chúng ta Ngũ Trang Sơn không xuất thủ can thiệp điều kiện tiên quyết. Một khi chúng ta xuất thủ, chẳng khác nào phá vỡ dưới mắt cân bằng, bọn hắn sẽ nhanh chóng liên hợp lại cùng nhau. Cho nên tình thế bây giờ thập phần vi diệu, tuyệt đối không phải chúng ta muốn động ai liền động ai." Ngô Thế Minh nghe xong, sắc mặt có chút hề bại, kêu lên, "Thẩm lại thẩm không được, đánh cũng đánh không được, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn gây sóng gió sao? Ta cũng có một kế." Trái Hành Chi muốn nói lại thôi. "Chúng ta sư huynh đệ ở giữa, không gì kiêng kỵ, tả sư đệ một mực nói rõ." Thương Long cười nói. Trái Hành Chi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Hà, thấp giọng nói, "Theo ta được biết, Thủy Tiên Linh Huyền Thủy Tiên một tổng cộng có 2 cây, trong đó một cây làm thành sơ đại tổ sư bài vị, mặt khác một cây thì đặt ở tàng bảo các bên trong, có ý tứ gì? Ngươi muốn đánh ta Huyền Thủy Tiên một chủ ý?" Lục Thanh Hà mặt lộ vẻ vẻ không vui, lạnh lùng nói, "Đây chính là chúng ta Thủy Tiên lĩnh tổ sư truyền xuống bảo vật, chân quý cỡ nào ngươi không phải không biết, liền xem như ta cái này thủy bộ chi chủ, cũng không dám dùng món bảo vật này đến luyện khí." "Hắc hắc, Lục sư huynh không nên kích động, nghe ta nói hết lời." Trái Hành Chi cười nói, "Ta chiêu này chính là xua hổ nuốt sói kế sách, Thiên Chỉ Mộ Mộ cùng Uy Vô Kỳ không phải đều muốn cái này Huyền Thủy Tiên một sao? Chúng ta không ngại đem Huyền Thủy Tiên một đưa cho Thiên Chỉ Mộ Mộ, cứ như vậy, Uy Vô Kỳ thế tất ghi hận Thiên Chỉ Mộ Mộ, hai người một khi tranh đấu, liền có khả năng đem thần bí nhân kia giận ra. Nhưng Huyền Thủy Tiên Mục, Huyền Thủy Tiên Mục liền tạm thời gửi ở Thiên Chỉ Mộ Mộ nơi đó thì thế nào? Chỉ cần có thể tìm tới người thần bí, vài trừ rơi Thương Long sư huynh độ kiếp thai hoàng ẩm, một chút hy sinh không đủ thành đạo. Huống hồ Thương Long sư huynh một khi thành thánh, Thiên Chỉ Mộ Mộ bất quá một giới tán tu, phía sau lại không người chỗ dựa, đến lúc đó còn sợ nếu không về Huyền Thủy Tiên Mục." Nghe Trái Hành Chi một phen, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có lập tức trở về nói. Trong đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vạn nhất nàng được Huyền Thủy Tiên Mục về sau, lập tức rời đi Ngũ Trang Sơn cao chạy xa bay, vậy chúng ta Thủy Tiên lĩnh chí bảo không phải tặng không cho người rồi. Lục Thanh Hà nói ra băn khoăn của mình. Đúng vậy, ai những người này đều ăn linh lung tạo hóa quả liền xem như thông thiên mắt cũng không nhìn thấy bọn hắn, nếu như ngày này Ao Mộ Mộ quyết tâm muốn đi, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị a. Nô Thế Minh phụ hòa nói. Trái Hành Chi nghe xong, khẽ mỉm cười nói, đã tất cả mọi người không yên lòng, nhưng cứ gọi lục sư minh nhỏ một giọt bản mệnh tinh huyết tại Huyền Thủy Tiên một bên trong, hắn thần thủy tâm quyết có thể nhìn rõ tứ phương, coi như Thiên Chỉ Mộ Mộ có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể ẩn tàng khí tức, chỉ cần giọt máu tươi này rời đi lục sư minh vượt qua khoảng cách 500 dặm, hắn liền có thể lập tức cảm ứng được. Nghe Trái Hành Chi một phen, đám người bắt đầu dao động. Trong đó Ngô Thế Minh gật đầu nói, tả sư minh nói cũng đúng một cái biện pháp, lục sư minh thần thủy tâm quyết có thể cùng bản mệnh tinh huyết sinh ra cảm ứng, loại cảm ứng này là bất luận cái gì pháp thuật hoặc là pháp bảo đều không thể cách trở, nếu như Thiên Chỉ Mộ Mộ coi là thật mang theo bảo mà chạy, chỉ cần ra Ngũ Trang Sơn, lục sư minh lập tức liền có thể cảm ứng được. Đến lúc đó chúng ta lại ra tay với nàng, chỉ sợ những người khác cũng sẽ không có dị nghị gì. Ngô sư đệ nói không sai, bất quá việc này còn muốn lục sư minh gật đầu mới được. Trái Hành Chi cười nói, ta đồng ý. Trầm mặc thật lâu, Lục Thanh Hà bỗng nhiên mở miệng, chỉ gặp ánh mắt của hắn 10 phần kiên định, trầm rãi nói, chỉ cần là vì Thương Long sư minh, vì Ngũ Trang Sơn tương lai, lục mộ hết thảy đều có thể từ bỏ, đừng nói là chỉ là Huyền Thủy Tiên Mục, liền xem như ta Lục Thanh Hà mệnh cũng sẽ không tiếc. Thương Long nghe xong rất là cảm động. Lục sư đệ nói quá lời, là sư minh không đủ không chịu thua kém, giả sơn chủ mất tích nhiều năm như vậy, ta vốn nên bước lên bảo rồng, nhưng thủy chung không cách nào thành thánh, sư minh không cần suy nghĩ nhiều. Lục Thanh Hà đánh gãy hắn, trầm giọng nói, bây giờ độ kiếp kỳ hạ gần, sư minh một mực an tâm ứng kiếp, chuyện còn lại giao cho chúng ta những này làm sư đệ liền tốt. Vậy làm phiền Thương Long chậm rãi nói, thời điểm cũng không sớm, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy sư minh thanh tu, cái này liền cáo từ đi. Lục Thanh Hà nói, dẫn đầu hướng Thương Long chắp tay thi lễ một cái, mấy người còn lại thấy thế cũng đều nhao nhao hành lễ, sau đó cùng nhau rời đi cung điện. Theo đám người rời đi, lớn như vậy trong cung điện, chỉ còn lại có Thương Long một người. Hắn tại bạch ngọc trên đài cao ngồi xếp bằng, nhưng không có bắt đầu tu luyện, mà là nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Người thần bí đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, cung điện bên ngoài đi tới một người. Người này người mặc đạo bào màu vàng đất, mày rậm mắt to, dáng người thấp bé, lại là vừa rời đi đại điện không lâu thổ bộ chi chủ, Tô Định Núi. Tô Định Núi đi mà quay lại, Thương Long lão đạo lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn trừng lên mí mắt, nhìn lướt qua ngoài cùng, hứng hờ mà hỏi thăm, "Định Núi sư đệ, vừa rồi ngươi còn có lời gì không nói sao?" "Sư minh, kỳ thật đêm qua, ngoại trừ Lục sư minh thủy tiên lĩnh bên ngoài, vô danh phòng cũng tiến tặc." "Ồ, nhưng có tra ra thân phận. Ta từ hiện trường dấu vết lưu lại phỏng đoán, tựa hồ Tô Định Núi có chút do dự, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn thấp giọng nói, tựa hồ là Ngọc Trúc Sơn người." Đấu chương xong chương 1661, kiểm tra thực hư chương 1661, kiểm tra thực hư Lương Nôn trở về đệ tử cư hậu, liền ở trong động phủ của mình nhắm mắt ngồi xuống, không có ra ngoài nửa bước. Ngắn ngủi một buổi tối, phát sinh sự tình quay đi quay lại trăm ngàn lần, xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, cũng may cuối cùng vẫn là đạt đến mục đích của mình, thành công giải khai thiên cơ các đạo thứ nhất phong ấn. Khiến Lương Nôn cảm thấy vui mừng chính là, mở ra phong ấn đồng thời, lại còn thu được đại lượng tu vi, chí ít tiết kiệm 200 năm khổ tu thời gian. Hắn hiện tại có chút chờ mong, nếu như đạo thứ hai trong phong ấn ẩn chứa lực lượng, cũng có thể để thiên cơ châu trở lại còn như thế nhiều tu vi, vậy mình tu hành rất nhanh liền có thể viên mãn, có thể nên đón mình thứ nhất hai. Đối với đạo thứ hai phong ấn, Lương Nôn nhất định phải được. Chỉ bất quá, kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua, không biết Ngũ Trang Sơn mấy cái lao đạo sĩ sẽ có phản ứng gì. Không nói những cái khác, chí ít Ngũ Trang Sơn thủ vệ sẽ càng thêm nghiêm, tiếp xuống hành động chỉ sợ không có dễ dàng như thế. Đang suy nghĩ ở giữa, trong sơn cốc có người chạy nhanh đến, không bao lâu đã đến hắn ngoài cửa viện. Chỉ nghe một cái thanh thúy đồng tử thanh âm kêu lên, "Núi xanh sứ minh ở đây sao?" Lương Nôn nghe xong, khẽ nhíu mày, sau một khắc liền đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đi tới ngoài viện. Chỉ thấy là một cái môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú đồng tử, nhìn qua 8, 9 tuổi, đứng tại cửa sân vị trí, đang dùng một đôi mắt to nhìn xem chính mình. Căn cứ tấm bảng gỗ bên trong ký ức, người này hẳn là Lục Thanh Hà thân truyền đệ tử một trong, Liêu Trang Sáng. "Nguyên lai là Minh Nguyệt sư đệ, tìm ta chuyện gì?" Lương Nôn cười hỏi. "Núi xanh sứ minh, sư tôn Triệu Kiến, mời ngươi nhanh chóng đi một chuyến Thủy Tiên Lĩnh." Đồng tử cung kính nói. "Sư tôn Triệu Kiến?" Lương Nôn trầm ngâm một lát, hỏi, "Sư tôn nhưng có nói là vì chuyện gì?" Kia ngược lại không có nói rõ. Đồng tử giảm thấp thanh âm nói, "Bất quá ta nghe nói, đêm qua Thủy Tiên Lĩnh có chút dị động, sợ không phải tiến tặc sư tôn Triệu chúng ta tiến đến, phải cùng việc này có quan hệ." Lương Nôn nghe xong, sắc mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ là gật đầu nói, "Ta đã biết, đa tạ sư đệ cáo chi, việc này lớn, chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy tới Thủy Tiên Lĩnh, cùng sư tôn hội hợp đi." "Đúng là nên như thế." Trăng Sáng nhẹ gật đầu, trong tay bấm một cái pháp quyết, một đám mây trắng xuất hiện tại Lương Nôn cùng dưới chân của mình, chở hai người kề sát đất phi hành, rất nhanh liền ra đệ tử cư sơn cốc, hướng Thủy Tiên Lĩnh tiến đến. Bất quá ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, hai người đã đi tới Thủy Tiên Lĩnh. Đây đã là Lương Nôn lần thứ hai đặt chân nơi đây, chỉ bất quá ban đêm lần kia có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lần này lại là quang minh chính đại. Lục Thanh Hà không thích phô trương, hắn chỗ ở chỉ có một gian nhà tranh cùng một dòng sông nhỏ. Giờ này khắc này, Lục Thanh Hà an vị tại bờ sông trên một tảng đá lớn. Lương Nôn cùng Trăng Sáng chạy đến thời điểm, cự thạch bên cạnh đã đứng bốn cái nam tử trẻ tuổi, bên trong một cái vóc người cao giáo, lưng đeo rượu hồ lô, phóng khoáng ngông nên, chính là Lục Thanh Hà đại đệ tử, Ngộ Tổn Thận. Còn có một sắc mặt người đen nhánh, dáng người gầy còm, lại là Từ Hùng Bát giả trang nước xanh. Nhìn thấy Hùng Bát, Lương Nôn mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại tại tử quan sát kỹ. Hắn rất hiếu kỳ, đêm qua Hùng Bát đến cùng đi làm cái gì? Thủy Tiên Lĩnh náo đến long trời lở đất, người này nhưng có tham dự trong đó. Vẫn là nói, hắn thừa dịp Lục Thanh Hà, trái hành chi bọn người bị hấp dẫn tới thời điểm, đi làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Tựa hồ là cảm ứng được Lương Nôn quan sát, Hùng Bát cũng xoay người lại, hướng hắn mỉm cười. Lương Nôn không nghĩ tới hắn cảm ứng nhạy cảm như thế, trước mắt bao người, chỉ có thể còn lấy cười một tiếng, sau đó bước nhanh đi tới Hùng Bát bên cạnh, tại Lục Thanh Hà trước mặt đứng xuôi tay. Lục Thanh Hà lúc này đang câu cá, tay hắn cầm cần câu, hai mắt khép hờ, tại trên đá lớn ngồi ngay ngắn bất động, giống như có lẽ đã nhập định. Lương Nôn không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không có lên tiếng, nhìn hai bên một chút, phát hiện tính cả mình ở bên trong, chỉ có 6 cái trẻ tuổi đạo nhân. Lục Thanh Hà hết thảy có 7 tên thân truyền đệ tử, hiện tại chỉ tới 6 cái, còn lại một cái kia, hẳn là tiểu sư muội Tương Cẩm. Tiểu nhi tử kia không đến, chẳng lẽ là thổi ta sáo trúc? Lương Nôn trong lòng có chút hối hận. Hắn lúc ấy sở dĩ đem sáo trúc cho Tương Cẩm, là bởi vì nàng này đối núi xanh quá mức quen thuộc, mà lại rất dính người, sợ nàng một mực ỷ lại bên cạnh mình, thời gian lâu dài lộ ra sơ hở. Vốn cho là mình một buổi tối liền có thể giải quyết 2 cái phong ấn, thật không nghĩ đến, âm thầm hành động người không chỉ chính mình một cái. Đêm qua làm trễ nải quá nhiều thời gian, không chỉ có không có cách nào giải khai đạo thứ 2 phong ấn, còn để Lục Thanh Hà bọn người trở nên cảnh giác lên. Cho tới bây giờ loại cục diện này, lúc trước để Tương Cẩm ngủ say quyết sách liền thành hạ sách, không biết Lục Thanh Hà có hay không đi xem qua Tương Cẩm, một khi bị hắn phát hiện sáo trúc, sợ rằng sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình. Lương Nôn trong lòng có chút thấp thỏm không chừng, nhưng này Lục Thanh Hà lại tựa như ngủ thiếp đi, tại trên đá lớn như bất động. Cũng không biết qua bao lâu, trên đá lớn vương bỗng nhiên chuyển đến thở dài một tiếng, "Thanh Sơn, Bích Thủy, hai người các ngươi đi theo ta tu đạo bao lâu?" Vấn đề này hỏi được có chút đột ngột, Lương Nôn nghe xong, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Lục Thanh Hà sợ không phải hoài nghi hai người bọn họ rồi. Lương Luân trong lúc nhất thời không mò ra Lục Thanh Hà ý nghĩ, chỉ có thể dựa theo tấm bảng gỗ bên trong ký ức hồi đáp, hồi bẩm sư tôn, ta trước nhập môn, đi theo sư tôn tu luyện đã có 816 năm, nước xanh sư đệ so ta muộn nhập môn 30 năm, bây giờ đi theo sư tôn tu đạo cũng có 786 năm. 800 năm a. Lục Thanh Hà tựa hồ nhớ lại quá khứ, thở dài nhất thanh, chậm rãi nói, nhớ năm đó các ngươi đều vẫn chỉ là cái mao đầu tiểu tử, bây giờ chỉ trước mắt đã là có thể một mình đảm đương một phía hạch tâm đệ tử. Lương Luân cùng Hùng Bát liếc nhau, không biết trong lòng người này đang suy nghĩ gì, chỉ có thể cung kính nói, đều là sư tôn vun trồng thật tốt, nếu không có sư tôn, hai người chúng ta tuyệt đối không có thành tựu ngày hôm nay. Hảo hai tử, đến trước mặt ta đến, vi sư muốn xem thật kỹ một chút các ngươi. Lục Thanh Hà cười hướng hai người vẫy vẫy tay. Lương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này Lục Thanh Hà rõ ràng là đối với mình cùng Hùng Bát có hoài nghi, nghĩ muốn đích thân kiểm tra thực hư thân phận của bọn hắn. Tình huống hiện tại mười phần không ổn. Mặc dù mình có Thiên Cơ Châu, coi như Lục Thanh Hà cố ý điều tra cũng không nhất định sẽ bị nhìn xuyên, nhưng hắn không xác định Hùng Bát có thể hay không chịu nổi. Một khi Hùng Bát bại lộ, mình khẳng định cũng giấu không được. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở a. Lương Luân nhìn lướt qua Hùng Bát, đây là hắn lần thứ nhất đối vị này thiên tà các đồng đội ôm lấy kỳ vọng, bởi vì hai người hiện tại là tại trên cùng một con thuyền, có nhục cùng đủ. Rất nhanh, hai người liền đi tới Lục Thanh Hà trước mặt, đứng tại dưới tảng đá lớn vương. Hảo hài tử. Lục Thanh Hà mỉm cười, vươn tay ra, trước tiên ở Lương Luân đỉnh đầu sờ lên. Một cỗ như có như không nhẹ linh khí từ đỉnh đầu huyệt bách hội tràn vào, sau đó xâm nhập Lương Luân kinh mạch bên trong, theo linh lực vận hành, bắt đầu du tẩu toàn thân. Lương Luân mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại đánh lên 12 phần tinh thần. Hắn biết, đây là Lục Thanh Hà thủ đoạn thần thông, dùng để kiểm tra thực hư trong cơ thể mình tình huống, nếu như bị hắn nhìn ra một điểm sơ hở, thân phận của mình chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Bất quá còn tốt có Thiên Cơ Châu, có thể tại thể nội tạo nên giả tượng, thực tế Lục Thanh Hà nhẹ linh khí cũng không có tiến vào kinh mạch bên trong, mà là bị Thiên Cơ Châu chỗ lừa gạt, đem tin tức sai lầm truyền trở về. Lục Thanh Hà tại đỉnh đầu hắn nuốt ve một lát, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Cũng không lâu lắm, vị này thủy bộ chi chủ thu hồi tay phải, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia đạm đạm tiêu dung, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Lương Luân ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lục Thanh Hà không có phát hiện sơ hở, Thiên Cơ Châu không hổ là nguyên sơ bí bảo, nếu như không có vật này, chỉ bằng thực lực của mình, là tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được Lục Thanh Hà. Bất quá, chỉ chính mình một người quá quan vô dụng, còn phải nhìn Hùng Bát có bản lĩnh này hay không. Đang suy nghĩ ở giữa, Lục Thanh Hà đã đem bàn tay đặt ở Hùng Bát đỉnh đầu, không cần nghĩ, vừa rồi xem xét Lương Luân kia cố nhẹ linh khí, lúc này cũng tràn vào Hùng Bát thể nội. Lương Luân một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Hùng Bát một khi bại lộ, thế tất sẽ cung cấp ra bản thân, đến lúc đó tránh không được một trận ác chiến. Vì có thể tiên hạ thủ vi cường, Lương Luân đã bắt đầu ngưng thần đề phòng, nếu như sự tình có biến, vậy liền dẫn đầu làm khó dễ, cùng Hùng Bát hợp lực đả thương Lục Thanh Hà về sau, lại làm bước kế tiếp dự định. Bất quá, sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Vẹn vẹn trong phiên khắc, Lục Thanh Hà liền thu hồi thủ trưởng. Hắn nhìn qua cũng không có phát hiện Hùng Bát nguy trang, chỉ là nhíu nhíu mày, hỏi: "Nước xanh, ngươi thụ thương rồi?" "Sư tôn minh giám, đệ tử đích thật là bị trọng thương." Hùng Bát thanh âm có chút suy yếu. Lục Thanh Hà lộ ra như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi: "Đêm qua, hai người các ngươi vì sao muốn đem ta hẹn đến tổ sư từ đường?" "Hồi bẩm sư tôn." Lương Luân đối với vấn đề này sớm đã có chuẩn bị, lúc này ngồi đáp: "Thiên Chỉ Mộ Mộ đã từng nhiều lần hướng hai người chúng ta nghe ngóng tổ sư từ đường vị trí, đệ tử lúc ấy để ý, không có thực ngôn tương cáo. Nhưng đêm qua đi cho Thiên Chỉ Mộ Mộ dâng tặng nước trà thời điểm, lại phát hiện nàng sớm đã không trong động phủ, ta hai người trong lòng còn có lo nghĩ, liền nghĩ đi tổ sư từ đường nhìn xem tình huống, đồng thời cũng đem tin tức này báo cáo cho sư tôn. Vậy các ngươi nhưng tận mắt thấy, tại trong đường động thủ chính là Thiên Chỉ Mộ Mộ." "Không tệ." Lương Luân cùng Hùng Bát đồng thời gật đầu. "Ngoại trừ Thiên Chỉ Mộ Mộ bên ngoài, một người khác là ai?" Lương Luân nghĩ, hồi đáp: "Người kia từ đầu đến cuối giấu ở trong hắc vụ, bất quá hắn cùng Thiên Chỉ Mộ Mộ lúc giao thủ, sử dụng thần thông tựa hồ là Bá Hải Kính Nuốt Quyết đệ tử suy đoán, 89 phần 10 là Quy Vô Kỳ. Quả nhiên là hai người bọn họ." Lục Thanh Hà hai mắt nhắm lại, trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Đã phá vỡ hai vị hóa kiếp cảnh tu sĩ tranh đấu, hai người các ngươi như thế nào đào thoát?" "Ta cùng sư đệ đi vào thời điểm, Thiên Chỉ Mộ Mộ cùng Quy Vô Kỳ đánh thẳng đến cực liệt, song phương thế lực ngang nhau, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Mà lại bọn hắn tựa hồ cũng không muốn phá hủy từ đường bài vị, cho nên pháp thuật phạm vi bao phủ cũng không lớn, ta hai người nhắm ngay một cái cơ hội, may mắn đào thoát ra." "Vậy các ngươi sau khi đi ra đâu? Lại đi nơi nào?" Lục Thanh Hà truy vấn. "Hồi bẩm sư tôn." Lần này trả lời hắn là Hùng Bát, này thanh âm của người hết sức yếu ớt, chậm rãi nói: "Đêm qua chúng ta mặc dù may mắn đào thoát, nhưng hóa kiếp cảnh tiền bối pháp thuật vẫn là quá mạnh, Đồ Nhi bất hạnh bị pháp thuật tác động đến, bản thân bị trọng thương, là núi xanh sư minh đem ta mang về đệ tử cư, về sau lại một mực trong động phủ giúp ta chữa thương." Hùng Bát giải thích hợp tình hợp lý, không có chút nào sơ hở. Về phần hắn thương thế bên trong cơ thể, ngay cả Lương Luân cũng không biết là làm sao tới, nhưng bây giờ đến xem, người này hẳn là đã sớm chuẩn bị, mục đích làm như vậy chính là vì ứng phó Lục Thanh Hà để ra nghi vấn. Giờ này khắc này, hiểu rõ chân tướng Lục Thanh Hà, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hoài nghi chi tâm tựa hồ cũng biến mất không ít. Nguyên lai là dạng này. "Chuyện lần này, hai người các ngươi làm tốt lắm." Lục Thanh Hà sờ lên cái cằm, khẽ gật đầu nói: "Lần này nhiều thua thiệt hai người các ngươi làm việc cẩn thận, tâm tư tỉ mỉ, mới không có để tổ sư bài bị người đánh cắp. Chờ sự tình lần này kết thúc về sau, ta sẽ cho hai người các ngươi vốn có ban thưởng." Còn nước xanh thương thế bên trong cơ thể, ta vừa mới nhìn, cũng sẽ không ảnh hưởng căn cơ, ngươi có thể cầm tay ta vẽ bùa lệnh, đi Tử Hà lâu hối đoái phục sinh đan một hạt, phục dụng đan dược sau chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ sư tôn. Hùng Bát trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc, bước nhanh về phía trước, nhận lấy Lục Thanh Hà tự viết phù lệnh. Lục Thanh Hà lúc này sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua mình 6 cái đồ đệ, chậm rãi nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết đại khái, đêm qua Ngũ Trang Sơn cũng không yên ổn, nhất là chúng ta Thủy Tiên Lĩnh phát sinh không ít đại sự, ta triệu tập các ngươi đến đây chính là vì tăng cường cảnh giới. Mấy tên đệ tử nghe xong, nhao nhao chắp tay nói, mời sư tôn phân phó. Tiếp xuống 7 ngày, Từ Mộng Tồn thật phụ trách chấn thủ dấu linh cốc, những người còn lại phụ trách tuần sát vô danh phòng, các ngươi có thể giao thế tuần tra, chỉ cần phát hiện gió thổi cỏ lay, liền lập tức hướng vi sư báo cáo. Lục Thanh Hà đem mọi người tuần tra địa điểm cùng thời gian làm thống nhất an bài, mỗi người đều phải nhiệm vụ của mình. Lương Luân phụ trách là mình lúc đến giờ thần, địa điểm tại vô danh phong phía tây. Mặc dù bản thân hắn cũng không muốn đi tuần tra, nhưng mình dù sao cũng là dùng núi xanh thân phận lẫn vào Ngũ Trang Sơn, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Phân phối xong đám người tuần tra nhiệm vụ về sau, Lục Thanh Hà cũng không muốn nói thêm gì nữa, phất phất tay nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, nhớ kỹ mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được lãnh đạm. Sư tôn yên tâm, chúng ta không dám có chút thư giãn. Chúng đệ tử hướng Lục Thanh Hà thi lễ một cái, sau đó liền cáo từ rời đi. Lương Luân cũng rời đi Thủy Tiên Lĩnh, cùng Hùng Bát cùng nhau đi tại vô danh phong trên đường núi. Hai người sóng vai mà đi, nhìn như thân mật vô gian, kỳ thực đều mang tâm tư. Trầm mặc hồi lâu sau, vẫn là Hùng Bát trước tiên mở miệng, hướng hắn truyền âm nói, Long Ngũ đạo hữu, tối hôm qua Thủy Tiên Lĩnh nhưng không bình tĩnh, chắc hẳn đạo hữu trong bóng tối vớt không ít chỗ tốt ta. Cũng vậy, Hùng Bát đạo hữu không phải cũng là một đêm chưa về sao? Lương Luân ngữ khí có chút lạnh đạm, cái này khiến Hùng Bát khẽ nhíu mày, có chút không hiểu truyền âm nói, làm sao? Long Ngũ đạo hữu đối ta có ý kiến? Ha ha. Lương Luân cười cười, đột nhiên dừng bước lại. Liên Tâm, ngươi còn muốn ở trước mặt ta giả vờ đến lúc nào? Chương 1662, xuất thủ. Chương 1662, xuất thủ. Lương Luân một câu, để Hùng Bát ngừng ngay tại chỗ. Hai người cùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong lần lần có hỏa hoa bắn ra. Sau một lát, Hùng Bát bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm lần nữa truyền đến, lại cùng trước đó khác nhau rất lớn, còn phải là ngươi à, sư đệ tốt của ta. Thanh âm này, Lương Luân không thể quen thuộc hơn được, chính là Giận Tăng một mạch đồng môn, Thiên Cung thành 19 tinh quan một trong, Liên Tâm đại sĩ. Ta lần này 10 phần cẩn thận, tự hỏi không có lộ ra cái gì sơ hở, ngươi đến tụt cùng là như thế nào phát hiện? Hùng Bát nhìn chằm chằm Lương Luân, ánh mắt sáng ngời, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Lương Luân nhìn hắn một cái, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười chế nhạo, đạm đạm nói, ngươi con hổ ly này quen yêu đông tránh ít rét, tại trong lâm ú ẩn nút thời gian lâu dài, trên thân khó tránh khỏi có một cỗ mùi thối. Ha ha ha. Liên Tâm tự nhiên nghe được hắn ý chào phúng, cũng biết hắn dễ vốn không muốn nói với mình nguyên nhân, nhưng lại không những không giận mà còn cười, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Sư đệ nói không sai, sư minh ta cũng sớm đã mùi hôi phát nát, không có cách, tại trong lâm ú đợi đến quá lâu, đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lương Luân thấy hắn như thế vô lại, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật hắn sở dĩ có thể xác nhận Hùng Bát chính là Liên Tâm, toàn dựa vào Thái Hư Hồ Lô bên trong kim tiền, vừa rồi Lục Thanh Hà kiểm tra thực hư Hùng Bát thời điểm, Liên Tâm vì không lộ hãm, rơi vào đường cùng chỉ có thể sử dụng 8 bộ diễn nguyên thứ 8 tướng, không ta không phạt tướng. Nay tướng sử xuất, liền không vốn tướng, liền xem như Lục Thanh Hà cao thủ như vậy, cũng khó coi phá Liên Tâm ngụy trang. Bất quá, có một vật lại đối với hắn có cảm ứng. Đó chính là Lương Luân Thái Hư Hồ Lô bên trong kim tiền. Cái này kim tiền cùng 8 bộ diễn nguyên cùng một nhịp thở, trước đó Liên Tâm sử xuất thứ 6 tương hòa thứ 7 tướng thời điểm, kim tiền đều có thể có cảm ứng, chớ nói chi là lần này sử xuất chính là thứ 8 tướng. Trong cái này mấu chốt, Lương Luân đương nhiên không chịu nói cho Liên Tâm, dù sao cái này kim tiền huyền diệu phi thường, là hắn dùng để phản chế Liên Tâm trọng yếu át chủ bài. Hùng Bát gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng biết mình hỏi không ra đến, liền cười ha ha, cười nói, sư đệ tu vi tinh tiến thật sự là thần tốc, nhớ ngày đó lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi vẫn chỉ là cái kim đan cảnh tiểu tu sĩ, không nghĩ tới thấm thoát nhưng hai thời gian trăm năm, lúc gặp mặt lại ngươi đã trở thành hóa kiếp lão tổ, thần thông thực lực càng là có thể địch nổi hóa kiếp cảnh độ 2 thai cao thủ. Cái này không đến đa tạ sư minh sao? Lương Luân nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi giả mạo quỷ thủ thư sinh, đem thập đại thiên kiêu lửa gạt đến thiên cơ ma tháp, ta lại có thể nào vượt qua đạo tranh tiến giai hóa kiếp? Những lời này nghe vào tựa hồ tại cảm tạ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy châm chọc chi ý. Rất hiển nhiên, Lương Luân còn tại ghi hận Liên Tâm sau cùng xuất thủ, lúc ấy lương bại câu thường, kém một chút liền vẫn lạc tại nát hư núi. Liên Tâm cười ha ha một tiếng, nói, phúc họa tương y, ai có thể đoán trước? Sư đệ bây giờ còn sống được thật tốt, đồng thời thần thông thực lực nâng cao một bước, cái này đã nói lên sư tôn không có nhìn lầm người. Lương Luân không thèm phí lời với hắn, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi lần này tới Ngũ Trang Sơn, đến tột cùng vì cái gì? Liên Tâm không đáp, hỏi ngược lại, sư đệ lại là vì cái gì? Ngươi làm một điểm không chịu ăn thiệt thòi a? Cũng vậy, người này khó chơi, vui cười giận mắng tựa như chuyện thường ngày, tựa như một khối lưu manh, Lương Luân cũng bắt hắn không thể làm gì. Hai người trầm mặc một lát, Liên Tâm vừa cười nói, sư đệ, hai ta trước kia ân oán tạm thời trước thả một chút, tại Ngũ Trang Sơn, chúng ta tứ phía đều địch, cùng trong đó hao tổn không bằng hợp tác một lần, như thế nào? Chính có ý đó. Lương Luân quét mắt nhìn hắn một cái, còn muốn truyền âm nói thêm gì nữa, chợt thính thai khẽ nhúc đích, sau một khắc liền ngậm miệng không nói. Hai người đều tu luyện 8 bộ diễn nguyên bổ để gương sáng tướng quan sát nhập đây, Lương Luân phát hiện dị thường trước một khắc, Liên Tâm liền đã sớm cảm ứng được. Hai người vẫn tại trên đường núi sóng vai mà đi, phía trước chợt toát ra một đoàn khói đen. Sau một lát, khói đen ngưng tụ thành hình, hiện ra một cái vũ mị yêu kiều bóng người, chính là Thiên Chỉ Mộ Mộ. Hương gió đập vào mặt, Thiên Chỉ Mộ Mộ phong tao vẫn như cũ, chỉ là vầng trán của nàng ở giữa ẩn ẩn có một đoàn hắc khí, sắc mặt cũng mười phần âm trầm. Thiên Chỉ tiền bối. Lương Luân cùng Liên Tâm cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó Liên Tâm tiến lên một bước, chắp tay nói, "Mộ Mộ không trong động phủ thanh tu, đột nhiên đến tận đây, là có chuyện gì tìm ta cùng núi xanh sao?" Thiên Chỉ Mộ Mộ không nói gì, che miệng ho khan vài tiếng. Lương Luân nhạy cảm phát giác được, người này tựa hồ bị trọng thương, mặc dù hiện lộ ra khí tức không có có sóng chấn động, nhưng đây là nàng vận dụng công pháp cưỡng ép áp chế kết quả, tình huống chân thật chỉ sợ phi thường hỏng bét. Nàng thụ thương. Liên Tâm cũng vào lúc này truyền âm, hai người nhìn thoáng qua nhau, ẩn ẩn đều có chút đoán được ý nghĩ của đối phương. Nghe nói, khu khu. Nghe nói ngươi đạt được Lục Thanh Hà tự viết phù lệnh. Thiên Chỉ Mộ Mộ nhìn về phía Liên Tâm, một bên ho khan vừa nói, "Làm sao ngươi biết?" Liên Tâm ra vẻ kinh ngạc nói, "Khô khủng, khô khụ." Thiên Chỉ Mộ Mộ ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, đột nhiên nhấc vung tay lên, một cơn gió màu xanh lá phất qua trước mặt hai người, Lương Luân cùng Liên Tâm ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê mang. Nhìn xem mình hai cái kiệt tác, Thiên Chỉ Mộ Mộ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. "Đi theo ta." Bước xuống câu nói này, Thiên Chỉ Mộ Mộ quay người liền đi. Lương Luân cùng Liên Tâm cũng không do dự, cùng ở Thiên Chỉ Mộ Mộ sau lưng, rời đi đường núi. Tại trong rừng cây bảy lần quạt tám lần rẽ, cuối cùng đi đến một chỗ bí ẩn trong rừng đất trống. Đến nơi này, Thiên Chỉ Mộ Mộ dừng bước. Nàng một tay pháp quyết vừa bấm, một đạo hào quang từ tay áo bên trong bay ra, giữa không trung hóa thành trong suốt lồng ánh sáng, đem phương viên trăm trượng phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Ngăn cách ngoại giới không gian về sau, Thiên Chỉ Mộ Mộ không che giấu nữa, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. "Uy Vô Kỳ, Lục Thanh Hà, các ngươi hai tên khốn kiếp này vậy mà hạ tử thủ, nếu không phải Mộ Mộ ta có chút bản sự, chuyến này chỉ sợ cũng ngòm tại đây." Tựa hồ là nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Thiên Chỉ Mộ Mộ lửa giận công tâm, nhịn không được lại hò khan vài tiếng. Lương Luân cùng Liên Tâm này lại đứng nghiêm. Vừa rồi Thiên Chỉ Mộ Mộ thúc giục bọn hắn trong thần thức khôi lỗi hạch tâm, hiển nhiên là muốn khống chế hai người bọn họ, vì không bại lộ thân phận, hai người đều lựa chọn đáp lại Thiên Chỉ Mộ Mộ. "Nước xanh, các ngươi cầm Lục Thanh Hà tự viết phù lệnh, hẳn là có thể tự do xuất nhập Tử Hà lâu a?" Thiên Chỉ Mộ Mộ đột nhiên hỏi. "Đúng vậy, nắm giữ thủy bộ chi chủ phù lệnh, có thể thông suốt." Liên Tâm đâu ra đấy hồi đáp. "Ừm." Thiên Chỉ Mộ Mộ nhẹ gật đầu, lại nói, "Đã sớm nghe nói Vũ Trang Sơn có một loại đan dược tên là Phục Sinh Đan, là cực phẩm thánh dược chữa thương, có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thương thế." "Không tệ, Phục Sinh Đan là cực phẩm linh đan, chỉ cần một viên liền có thể chữa trị thương thế." "Vậy là tốt rồi." Thiên Chỉ Mộ Mộ nở một nụ cười. "Nước xanh, ngươi nhanh đi Tử Hà lâu một chuyến, thay Mộ Mộ lấy một viên Phục Sinh Đan đến. Còn núi xanh, ngươi đi theo Mộ Mộ, Mộ Mộ có khác nhiệm vụ phân phó cho ngươi." "Tuân mệnh." Lương Luân cùng Liên Tâm đồng thời lên tiếng. Trong đó Lương Luân bước nhanh hướng về phía trước, đi tới Thiên Chỉ Mộ Mộ bên cạnh, mà Liên Tâm thì quay người hướng Tử Hà lâu phương hướng tiến đến. Đối với cái này phản ứng của hai người, Thiên Chỉ Mộ Mộ rất là hài lòng. Quả nhiên là Mộ Mộ trong lòng bảo. "Yên tâm chờ đến chuyện chỗ này, Mộ Mộ nhất định mang các ngươi rời đi Ngũ Trang Sơn, đến lúc đó cũng để các ngươi những danh môn chính phái này đệ tử biết cái gì gọi là tiêu hồn động, ha ha ha." Thiên Chỉ Mộ Mộ cười đến rất đắc ý, nhưng không có phát hiện, nàng bên cạnh núi xanh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, nguyên bản chất phát núi xanh bỗng nhiên nhấc giơ tay lên, một đạo thanh quang từ bên hông bay ra. Sự biến hóa này quá mức đột nhiên, cho dù là Thiên Chỉ Mộ Mộ cũng có chút bất ngờ. Thanh quang pha không, tốc độ cực nhanh, cường đại kiếm ý khuyết tán mà ra, tỏa định mục tiêu chính là Thiên Chỉ Mộ Mộ. Cái sau căn bản đến không kịp trốn tránh, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, thanh quang đã đến bộ ngực mình, sau một khắc liền muốn đâm xuyên trái tim của mình. "Núi xanh, ngươi làm cái gì?" Thiên Chỉ Mộ Mộ quát to một tiếng, thể nội linh lực vận chuyển, trước người ngưng tụ ra một tầng hộ thể linh quang, ý đồ ngăn cản đạo này quỷ dị màu xanh kiếm quang. Nhưng mà, trong kiếm quang ẩn chứa uy lực khó có thể tưởng tượng, hộ thể linh quang vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị chen chúc mà đến kiếm khí xé rách. Kiếm quang tiến quân thần tốc, sau một khắc liền muốn đem Thiên Chỉ Mộ Mộ đâm cho xuyên thấu. Liên ở thời điểm này, Thiên Chỉ Mộ Mộ sắc mặt đống nhiên trở nên cứng ngắc, trong đôi mắt cũng đã mất đi thần thái. "Ừm." Lương Luân khẽ cho mày. Tại trong ánh mắt của hắn, phù du kiếm hoàn thế không thể đỡ, lao nhanh kiếm khí xé rách Thiên Chỉ Mộ Mộ ngực, kiếm quang nhanh như tên bắn mà vượt qua, từ phía trên ao Mộ Mộ trước ngực đâm vào, sau ngực xuyên ra, đem đối phương thọc một lạnh đầu tim. Mặc dù đánh lén đắc thủ, nhưng Lương Luân trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng. Tương phản, ánh mắt của hắn tại bốn phía dao động không ngừng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì ẩn tàng đồ vật. Cũng liền trong cùng một lúc, bị kiếm quang đâm xuyên Thiên Chỉ Mộ Mộ thân hình hình dạng đều phát sinh cải biến, rõ ràng là một bộ tướng mạo xấu xí vô khối lỗi, căn bản không phải Thiên Chỉ Mộ Mộ bản tôn. "Tiểu tử, ngươi đang tìm ta sao?" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến nhất thanh yêu kiều cười. Lương Luân vội vàng quay đầu, chỉ gặp sau lưng hư không vỡ ra, mấy trăm cây tơ bạc bắn ra, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền cuốn lên thân thể của hắn. Ngay sau đó, một cái vũ mị thân ảnh từ hư không trong cái khe chậm rãi mà ra, chính là mới vừa rồi bị kiếm quang đâm xuyên Thiên Chỉ Mộ Mộ. Giờ này khắc này, Lương Luân đã bị mấy trăm cây tơ bạc quấn quanh thân thể, nhìn qua phảng phất một người thịt bánh trưng, bị trói đến rắn rắn chắc chắc, không cách nào động đậy. Thiên Chỉ Mộ Mộ lườm nàng một chút, giọng dịu dàng cười nói, "Không nghĩ tới a. Mộ Mộ ta săn cả đời ưng, lần này thế mà bị chim sẻ mổ vào mắt." Dứt lời, "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao giả trang núi xanh chỉ cần ngươi chịu thành thật khai báo, Mộ Mộ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Nàng ở trong thanh âm dùng tới nhiếp tâm chi thuật, mềm mại vũ mị, làm cho người hồn khiên mộng nhiễu, nếu như là tu vi hơi thấp người, chỉ sợ lập tức liền muốn đem bí mật của mình nói thẳng ra. Nhưng Lương Nôn lại không đáp, không những không đáp, còn tại nguyên chỗ cười lạnh. "Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Mô mô thủ đoạn, ngươi sợ là?" Lời còn chưa nói hết, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ băng thiên cự lực, lực lượng cường đại tuôn ra nhập thể nội, tồi khô là hủ, mạnh mẽ đâm tới, đem nàng ngũ tạng lục phủ đều chen một lượng. "Hoa!" Thiên Chỉ Mô Mô ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Nàng miễn cưỡng quay đầu, thấy rõ người sau lưng, sắc mặt không khỏi kinh ngạc tới cực điểm. "Là ngươi?" Chỉ thấy ra tay đánh lén mình người, chính là đi mà quay lại nước xanh. Dù là Thiên Chỉ Mô Mô kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới, mình lâm thời khởi ý khống chế hai cái ngũ trang sơn đệ tử, thế mà đều không phải là bản nhân, mà là hàng thật giá thật hóa kiếp lao tổ. Làm sao có thể? Thiên Chỉ Mô Mô rơi trên mặt đất, bước chân lảo đảo, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái nào đến như vậy nhiều hóa kiếp tu sĩ? Các ngươi giả trang thành đệ tử người khác, đến tuột cùng có mục đích gì? Ha ha. Liên Tâm ở giữa không trung cười khẽ một tiếng, nói: "Thiên Chỉ Mô Mô, người chết là không cần biết quá nhiều bí mật theo ta được biết, ngươi khôi lỗi thuấn thân thuật một canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần, đúng không?" Thiên Chỉ Mô Mô nghe xong, sắc mặt đại biến. Đối phương nói không sai, khôi lỗi thuấn thân thuật mặc dù là bảo mệnh tuyệt hảo pháp môn, nhưng pháp thuật này cũng có nó hạn chế, đó chính là một canh giờ nhiều nhất sử dụng một lần. Mới vừa rồi bị núi xanh dùng kiếm quang đánh lén, bị buộc rơi vào đường cùng đã sử dụng một lần khôi lỗi thuấn thân thuật trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng môn này bảo mệnh pháp thuật. Đáng chết. Thiên Chỉ Mô Mô tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên quay đầu, một trưởng vô hướng về phía bị tơ bạc quấn quanh núi xanh. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, lấy một địch hai hiển nhiên gây bất lợi cho chính mình, không bằng thừa dịp một người trong đó bị nhốt ra tay trước, nếu như có thể chế trụ núi xanh, đem nó làm con tin, vậy liền không thể tốt hơn. Ai ngờ trưởng lực còn chưa rơi xuống, đối diện núi xanh lại là mỉm cười. Sau một khắc, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn lao nhanh mà ra, ở bên cạnh tạo thành một cỗ kiếm khí vòi rồng, chỉ một nháy mắt liền đem quấn quanh thân thể tơ bạc quấy thành một phấn. Cái gì? Thiên Chỉ Mô Mô kinh hãi. Nàng lúc này đã đến Lương Nôn trước mặt, cường đại linh lực hóa thành trường kình, căn bản không kịp thu chiêu. Kiếm khí vòi rồng bảo hiếu mà tới, rất nhanh liền đem Thiên Chỉ Mộ Mộ trưởng kình phá tan thành từng mảnh, Thiên Chỉ Mộ Mộ tránh cũng không thể tránh, bị cái này cố kiếm khí vòi rồng cuốn vào trong đó, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một lát, đột nhiên có bốn đạo hào quang bắn ra, hóa thành bốn cái khí tức cường đại, liên thủ đem kiếm khí vòi rồng chấn áp xuống. Rất nhanh, kiếm khí tiêu tán, cuồng phong dần dần dừng. Một cái tóc hai bù xù bóng người xuất hiện tại trong rừng cây. Bây giờ Thiên Chỉ Mộ Mộ quần áo trên người vỡ vụn, nguyên bản trắng non trên da thịt hiện đầy vết máu, trên mặt càng là có 13 đạo vết kiếm, nhìn qua tựa như một cái lệ quỷ, cùng trước đó vũ mị hình tượng tưởng như hai người. Tại nàng bên cạnh, thủ vệ bốn cái trẻ tuổi tuấn tiếu nam tử. Bốn người này đều là khôi lỗi, khí tức đến gần vô hạn hóa kiếp cảnh độ 22, chính là Thiên Chỉ Mộ Mộ chỗ dựa lớn nhất, bốn thần vệ. Người có thực lực như thế, mới vừa rồi bị ta vây khốn là trang. Thiên Chỉ Mộ Mộ âm thanh cả kinh kêu lên. Ha ha, các hạ dù sao cũng là hóa kiếp cảnh độ 22 cao thủ, không như vậy, sao có thể đánh lén đắc thủ đâu? Lương Luân nhẹ giọng cười nói.